Trương Mục hỏi. Cự thụ thành hiện tại tình huống thế nào? Tô Nhan nhanh chóng trả lời. Từ lão đại đại triển thần uy sau đó, cự thụ thành hiện tại lòng người bàng hoàng, tinh linh tộc trên dưới đều nhanh sắp điên. Đúng rồi. Ta lúc rời đi Đỗ Minh Phong cùng Trịnh Tiêu mới vừa chật vật trốn về. Khi bọn hắn chứng kiến dũng sĩ công hội tổng bộ cùng thiết huyết đoàn tổng bộ bị hủy, tại chỗ nổi trận lôi đình, quả là nhanh giận điên lên. Lão đại, ngài cái này một lớp thao tác thực sự là quá sắc bén. Làm cho cự thụ thành phụ cận dũng sĩ thế lực tổn thương nguyên khí nặng nề, càng làm cho thiết huyết đoàn tổn thương nguyên khí nặng nề, bên ngoài tổng bộ thành viên cơ bản toàn quân xương không có. Tô Nhan vẻ mặt kính nể. Nàng sớm biết Trương Mục rất mạnh. Thật không nghĩ đến cường đại đến loại tình trạng này. Cư nhiên lấy sức một mình tấn công vào cự thụ thành, trọng thương rồi dũng sĩ căn cứ, thuận tay hơn bắt đi thành chủ, nhất định chính là kỵ mặt giờ tờ S. Cự thụ thành tinh linh cũng tốt. Thiết huyết đoàn dũng sĩ cũng được. Thật có thể nói là mất hết thể diện Tô Nhan không khỏi may mắn chính mình cùng được rồi lao đại. Nếu như theo Đỗ Minh Phong dũng sĩ như vậy lại lao, sợ rằng hạ chàng cùng thiết huyết đoàn trong tổng bộ đám kia dũng sĩ không có gì khác biệt ta. Lần này ngươi công lao không nhỏ. Những kỹ năng này thạch cầm đi dùng A. Trương Mục đang khi nói chuyện một lần lấy ra 4 khối đá sở kỳ hiệu. Tô Nhan mừng rỡ nói. Hoa, 4 viên, hơn nữa đẳng cấp cũng không thấp, lao đại ngươi cũng quá lớn phương đi. Điểm ấy thưởng cho không coi vào đâu. Trương Mục tức giận nói. Ngươi quá yếu, ngay cả ta thủ hạ một cái đại đầu binh cũng không bằng, ngươi nhất định phải nhanh tăng cường thực lực, bằng không làm sao còn giúp ta làm việc. Tô Nhan mau nói. Là. Ta nỗ lực. Lao đại cứ yên tâm đi. Trương Mục suy nghĩ một chút. Tô Nhan trong khoảng thời gian này không có việc gì. Trương Mục quyết định cho nàng một chi tiểu đội A để cho nàng mang theo chi bộ đội này đi săn bắn phụ cận ma thú. Dũng sĩ tăng cường thực lực không nhất định không phải là muốn giết ma vương, các loại thường quy tu luyện thủ đoạn, hoặc đi giết ma thú ma vật, cũng có thể thu được tu luyện điểm. Đương nhiên, so sánh với giết ma làm, giết ma thú ma vật thu hoạch tu luyện điểm tốc độ rất chậm. Tô Nhan dựa vào chính mình đánh không thắng lợi hại ma thú. Có long nhân bộ đội hỗ trợ tình huống cũng không giống nhau, lần hiệu suất không nói chơi, đủ để ổn định tăng thực lực lên. Ngày thứ hai, Trương Mục thu được cự thụ thành yêu cầu đàm phán tin tức cái này ở dự liệu bên trong. Thành chủ bị ma vương bắt cóc, cự thụ thành sợ ném chuột vỡ đồ, không dám tùy tiện tấn công, chỉ có thể nếm thử lấy phương thức đàm phán đem thành chủ cứu trở về đi. Thả ngươi, không có khả năng, có cơ hội lừa đảo. Tại sao muốn cự tuyệt đâu? Cùng ngày, trong rừng rậm, đại trưởng giả một nhóm lo lắng chờ đợi. Lúc này một đầu phi long, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt, cuối cùng hóa thành một vị người xuyên áo vải, cầm trong tay một trượng long đại trưởng lão cao mày. Ngươi không phải ma vương. Chúng ta muốn cùng ma vương đàm luận. Lý Tứ lãnh đạm nói. Nô chủ là bực nào nhân vật vĩ đại, có thể đáp lại các ngươi thỉnh cầu đã là vinh hạnh của các ngươi, như thế nào các ngươi đám này còn kiến hôi muốn gặp là có thể gặp. Ngươi. Cái tinh linh trưởng lão tức giận đến liền muốn báo nổi. Lý Tứ cười nhạt. Làm sao? Các ngươi không muốn nói. Đại trưởng lão nhanh chóng ngăn lại đồng bạn. Quyền chủ động hiện tại ở trong tay của đối phương. Nếu bằng lòng phái người qua đây đàm phán, nói rõ ma vương cũng không phải không thể nói lý, chỉ cần còn có thể câu thông, toàn bộ thì có khả năng cứu vãn. Đại trưởng lão nói. Chúng ta nhất định phải xác nhận thành chủ đại nhân an toàn. Lý Tứ vươn một trượng giữa không trung một chỉ, một tầng thủy mạc xuất hiện ở trước mắt, trong đó hiện ra coi như rõ ràng hình bóng. Lúc này, tinh linh thành chủ, tay chân đều mang kinh quòng. Nàng bị khóa ở hắc ám âm lãnh trong địa lao. Hoa tươi. Mấy vị trưởng lao chứng kiến cái này, khó có thể ngăn chặn trong lòng phẫn nộ. Thành chủ đại nhân là cao quý kẻo linh vương mặt duệ, có thể nào bị như vậy thô lô đối đãi? Đây là đối với tinh linh nhất tộc vũ nhục. Đại trưởng lão biểu tình đồng dạng âm tình bất định, hắn bính chặt nắm tay, áp chế một cách cương ép lửa giận, nói một cách lạnh lùng. Nói đi các ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Mới bằng lòng đem thành chủ đại nhân trả cho chúng ta. Lý Tứ khi định thần nhàn mở miệng. Chủ nhân đối với những vật khác đều không có hứng thú, trừ phi cự thụ thành đối với hắn dâng trung thành cùng thần phục. Nghe nói như thế, tinh linh đều nổ. Điều đó không có khả năng. Lại muốn toàn bộ cự thụ thành. Điều đó không có khả năng. Các ngươi mơ tưởng thực hiện được. Đại trưởng lão lúc này khó có thể áp chế trong mắt sát ý. Hai anh, ngươi chủ tử khẩu vị quá lớn. Loại yêu cầu này chúng ta không có khả năng đồng ý. Lý Tứ không chút hoang mang. Là sao? Đại trưởng giả nói. Chỉ cần thành vẫn còn ở, thành chủ có khi là, nhưng nếu như liền cự thụ thành cũng bị mất, đổi về một cái độc nhất thành chủ lại có ý nghĩa gì? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đưa ra loại điều kiện này phi thường được cười? Lý Tứ rêu cận. Ngươi không cần phải đoán biết giả bộ hồ đồ. nô chủ cũng sớm đã khám phá toàn bộ, vị này tinh linh đối với tầm quan trọng của các ngươi, sợ rằng không chỉ là thành chủ đơn giản như vậy à. Lời vừa nói ra, bao quát đại trưởng lão ở bên trong, hiện trường mọi người đều đột nhiên biến sắc. Đại trưởng lão nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lý Tứ đi thẳng vào vấn đề. Cái này tinh linh thức tỉnh rồi tinh linh vương huyết thống, nàng là toàn bộ hỗn độn chi xâm duy nhất tinh linh vương mặt duệ, cũng là các ngươi tinh linh nhất tộc thống nhất cùng phục hưng duy nhất hy vọng, ta nói đúng không? Lời vừa nói ra, đại trưởng lão mặt như màu đất, thân thể hắn run rẩy, hầu như đứng không vững. Bí mật này chỉ có tinh linh tộc nội bộ mới biết được, sở hữu cảm kích tinh linh đều ký bảo mật khế ước, không có khả năng đem chuyện này tiết lộ ra ngoài mới đúng a. Nhưng là, vì sao? Ma vương biết cảm kích. Một cái như vậy liên quan đến chủng tộc phục hưng đại nghiệp trọng yếu vai diễn, chủ thượng chỉ là quản các ngươi đòi chính là một tòa cự thụ thành, yêu cầu này cao sao? Lý Tứ dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Lao phu ngược lại là cảm thấy ta chủ vẫn là quá nhân từ. Xong. Triệt để xong tất cả trưởng lão tâm đều lạnh thấu. Trận này đàm phán đã định trước cực kỳ gian nan. Lớn nhất con bài chưa lật, bí mật lớn nhất, đều bị đối phương biết. Chương 72, vơ vét tài sản thiên lượng hoàng kim, 7. Đại trưởng lão sắc mặt hết sức khó coi. Vô luận như thế nào? Nhường ra cự thụ thành không có khả năng. Để cho ta tộc thần phục với ma vương cũng là không có khả năng. Cự thụ thành làm sao có khả năng giao cho ma vương? Tinh linh từ đại thụ chi xâm rời ra tới, ở tại tòa thành thị này đã 300 năm. Không có cự thụ thành. Tinh linh muốn cuộc sống thế nào? Làm cho cả cự thụ thành tinh linh cử tộc thuần phục ma vương. Tinh linh là một cái cao ngạo chủng tộc, ngoại trừ trời sinh tinh linh vương bên ngoài, tuyệt đối không thể thuần phục còn lại đối tượng, huống là một cái không biết lai lịch ma vương. Long Thế Ti cười nhạt. Thôi được, nếu không cách nào đạt thành chung nhận thức, chúng ta không có nói tiếp cần thiết. Nói xong, hắn biến thân thành phi long sẽ phải rời khỏi. Hiện trường mấy vị tinh linh trưởng lão vạn không nghĩ tới, ma vương sứ giả thái độ cứng rắn như thế, một lời không hợp liền muốn ngưng hẳn đàm phán. Chấm đã. Chờ một chút. Đại trưởng lão gọi lại Long Tế Ti. Lý Tứ gục đầu xuống. Ngươi còn có muốn nói cái gì? Đại trưởng lão tự biết sự tình vướng tay chân, bọn họ lần này chuẩn bị không đủ, không cách nào đem đàm phán tiến hành tiếp, chỉ có thể trước tỉ mỉ nghiên cứu, lại tới tiến hành đàm phán. Vương giả không thể đủ. Một cái tương lai vương giả. Không nên dùng lấy tù nhân đãi ngộ. Chúng ta yêu cầu ma vương đem thành chủ đại nhân từ địa lao phong xuất. Long Tế Ti dễ cận nói. Một tù binh mà thôi, nói chuyện gì vương giả tôn nghiêm, chủ thượng muốn xử lý như thế nào, hoặc đùa bỡn, các ngươi quản được sao? Tinh linh trưởng lão từng cái ánh mắt đều nhanh phun lửa. Đại trưởng lão nói. Đây là chúng ta vạn vạn không thể nào tiếp thu được, nếu như ma vương tiếp tục làm như vậy. Cự thụ thành chỉ có thể vì tinh linh nhất tộc tôn nghiêm mà chiến. Thứ nơi này bang tinh linh biểu tình đến xem. Bọn họ không làm tốt là nghiêm túc. Vì chút chuyện nhỏ này, ngay cả mạng cũng không cần. Tinh linh tộc quả nhiên là một cái lòng tự trọng rất mạnh chủng tộc. Nếu như tinh linh vương chịu nhục, hoặc là nghiêm trọng hơn vũ nhục, đối với tinh linh tộc mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại sự tình. Long Thế Tí nói. Tốt, các ngươi muốn cải thiện tù binh đãi ngộ không phải không được. Bất quá nhất định phải xuất ra một điểm thành ý mới được, tỉ như giao một khoản dùng cho cải thiện sinh hoạt kinh phí. Các ngươi muốn bao nhiêu? 5 triệu mai kim tệ. Thế giới này hoàng kim đồng dạng là đồng tiền mạnh, vô luận đi tới địa phương nào, vô luận đi tới cái gì quốc gia, dùng hoàng kim đều có thể thành tựu hữu hiệu sức mua. Người chơi có thể đem tiếp xúc được hoàng kim trực tiếp chuyển hóa thành trò chơi kim tệ. Lúc trước Trương Mục ở U Ám Sơn cốc trấn nhỏ phế tích, đã từng liền từ lĩnh chủ di sản trong hòm đáo đi qua chuyển hóa phương thức thu được một khoản kim tệ. Đương nhiên, đại lục kim tệ cùng trò chơi kim tệ cũng không phải một một quan hệ. Long Thế Ti đòi 500 vạn kim tệ, nếu như hối đoái thành trò chơi kim tệ, đại khái là 500.000 trên dưới, ngay cả như vậy cũng là một khoản tiền lớn. Các tinh linh hai mặt nhìn nhau. Hiện vong ma vương nanh bước thực sự khinh người quá đáng. Tuy là cự thụ thành thập phần phồn vinh giàu có, nhưng 500 vạn kim tệ không phải con số nhỏ. Cho dù lấy cự thụ thành năng lực, cũng sẽ cảm thấy phi thường cật lực. Nếu như 500 vạn kim tệ chuộc người, các tinh linh đương nhiên là không lời nào để nói. Vấn đề là, số tiền này trao đổi, chỉ là cải thiện con tin hoàn cảnh, điều này thật sự là ban ngày ban mặt bắt chẹt vơ vét tài sản. Đại trưởng lão nói, chúng ta không có nhiều như vậy hoàng kim, cho ngươi tối đa là nhóm 100 vạn mai kim tệ. Long Thế Ti chào phúng. Các ngươi nói vương giả không thể nhục, kết quả tinh linh tộc vương giả tôn nghiêm. Chỉ trị giá 100 vạn kim tệ, xem như vậy cũng quá tiện nghi. Đại trưởng lão tức giận đến kém chút thổ huyết. Ma vương muốn nhiều như vậy hoàng kim làm cái gì? Được rồi, hắn là cự long, long có thu thập cất giữ vàng bạc châu báu thiên tính. Vài cái tinh linh biểu tình ngưng trọng một phen thương lượng. Một người trong đó lao nói, chúng ta không có có nhiều như vậy hoàng kim, nhưng có tinh linh tộc châu báu có thể chống hoàng kim, giá trị tuyệt sẽ không ngâm nước. Long tế ti. Không được. Chủ thượng chỉ cần hoàng kim. Vài cái tinh linh trưởng lão trong lòng kinh bỉ. Hành, đầu này cự long ma vương, thưởng thức quả nhiên không được tốt lắm. Lại không hiểu được thưởng thức chân chính châu báu cùng tác phẩm nghệ thuật, lại giống như một ít phẩm tính ác liệt nhà giàu mới nổi cự long giống nhau, chỉ thích nằm ở vàng trói lọi hoàng kim bên trên ngủ. Quá quê mùa. Đại trưởng lão cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, 5 triệu, chúng ta cho, chỉ có thể trả trước 2 triệu, mặt khác 300 vạn cần kiếm thời gian. Lý Tứ suy nghĩ một chút. Cự thụ thành cứ việc phồn hoa. Dù sao không phải chân chính buôn bán thành thị. Lập tức cầm 5 triệu kim tệ xác thực hết sức khó khăn. Có thể, trong vòng 10 ngày, nhất định phải nộp hết, bằng không ta không thể cam đoan các ngươi thành chủ đại nhân có hay không có thể tiếp tục hưởng thụ hậu đãi. Lần đầu tiên đàm phán. Cứ như vậy tuyên bố kết thúc. Tinh linh tộc có thể nói không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Ngược lại còn bị ma vương thủ hạ vơ vét tài sản một số tiền lớn. Tiền còn không phải là vấn đề lớn nhất. Ma vương đã giải đến thành chủ đối với tinh linh tộc trọng yếu. Hắn còn làm sao lại đơn giản thả người. Không đem cự thụ thành bóc lột thẩm tệ nghiền ép sạch sẽ mới là lạ. Tinh linh cao tầng phi thường tức giận. Có thể có biện pháp nào. Không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng kiếm kim tệ. Trước đem ma vương ổn định, bảo đảm thành chủ an toàn. Đỗ Minh Phong biết được tinh linh cao tầng, cư nhiên chuẩn bị cho ma vương tiễn hoàng kim, hắn tự nhiên tức giận đến giận sôi lên. Không đi tấn công ma vương. Lại còn đang điên cuồng tư địch. Đám này tinh linh cao tầng cổ hủ trong đầu chứa đều là thì sao? Đỗ Minh Phong lập tức tìm được tinh linh đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi làm như vậy chuyện vô bổ, ngược lại sẽ sử dụng ma vương khí diễm biến đến càng thêm khí trương. Đại trưởng lão ánh mắt bất thiện. Ngươi đã bị cách chức, không có tư cách hướng ta đưa ý kiến, đi ra ngoài. Cự thụ thành lần này bị đại nạn. Đỗ Minh Phong không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Đại trưởng lão đã rút lui hắn thủ hộ tinh linh thân phận. Bây giờ Đỗ Minh Phong chính là một cái bình thường tinh linh, tự nhiên không có tư cách ở trước mặt đại trưởng lão khoa tay múa chân. Đỗ Minh Phong áp chế một cách cưỡng ép lửa giận cũng nói. Đại trưởng lão, cùng ma vương đàm phán, hướng ma vương thỏa hiệp, cái này là nhất ngu xuẩn hành vi. Đại trưởng lão cũng nổi giận. Trừ cái này sao làm, chẳng lẽ có những biện pháp khác? Lại nói tiếp đều do người này, bằng không cự thụ thành dùng cái gì đến tận đây. Thành chủ như thế nào lại bị bắt đi? Đỗ Minh Phong đề nghị nói. Chúng ta sao không từ những thành thị khác, mướn một chi đứng đầu dũng sĩ tiểu đội, để cho bọn họ lẻn vào ưu ám sơn cốc, lặng lẽ đem thành chủ cứu ra. Đại trưởng lão lưỡng lự. Lén lén cứu người ba. 4. Đi thông sao? Đỗ Minh Phong nói. Dũng sĩ bên trong, tàng long hòa hổ, chỉ cần cự thụ thành bằng lòng bỏ tiền, chẳng lẽ còn sợ không ai tiếp nhiệm vụ? Ta đang ở liên hệ đến từ vùng khác cao thủ hàng đầu. Đây cũng không phải là một cái biện pháp. Đại trưởng lão tự lẩm bẩm. Bất quá tuyệt không thể làm cho ma vương biết, chi này dũng sĩ đội ngũ cùng cự thụ thành có liên quan, bằng không chúng ta tình cảnh biết càng bị động. Đỗ Minh Phong chủ động xin đi giết giặc. Chuyện này liền giao cho ta làm đi. Vô luận thành công hay không, đều thần không biết quỷ không hay, tuyệt không liên lụy cự thụ thành. Được rồi. Ta liền lại cho ngươi một lần cơ hội. Đại trưởng lão cắn răng một cái nói. Nếu như có thể tìm người đem thành chủ cứu ra, ta để ngươi khôi phục chức vụ, thậm chí để cử ngươi làm phó thành chủ. Xin yên tâm. Đỗ Minh Phong trong mắt lóe một tia hàn quang. Hắn một chữ một cái nói. Lần này tuyệt sẽ không sai lầm. Chương 73, thực sự là một môn làm ăn tốt ta. 8. U ám sơn cốc. Chương mục đang làm thành thị quy hoạch. Tòa thành thị này đem được mệnh danh là U ám thành. Thành cựu ma vương chủ thành, muốn kiến tạo cũng đủ lớn, đầy đủ tiên tiến, trừ những thứ này ra còn phải để dành đầy đủ bành trướng cùng cải tạo không gian. Tạo thành là một cái đại công trình. Chương mục cứ việc có hơn 2.000 long nhân khổ công làm việc, bọn họ một cái sức lao động có thể chống 10 tên nhân loại công nhân, thế nhưng tốc độ tiến lên vẫn như cũ không thể làm người vừa lòng. Giải quyết vấn đề này, hoặc là đề cao công nhân số lượng, hoặc là đề cao công nhân chất lượng. Người trước đi qua đại lượng chiêu mộ cơ sở làm việc cực nhọc tới hoặc nhu đầu nhân có thể giải quyết, người sau thì cần muốn đem làm việc cực nhọc thăng cấp thành cao cấp làm việc cực nhọc, hoặc là công tượng. Vấn đề là, đây đều là phải bỏ tiền. Bởi vì Trần Quả Quả chịu chiến đấu ảnh hưởng. Hạt giống cung ứng tốc độ theo không kịp. Gỗ lìn nông trường kích thước lớn bước mở rộng, có thể sản lượng cũng không có quá lớn để thăng, cũng may bây giờ toàn bộ khôi phục bình thường, Trần Quả Quả cũng ở toàn lực bảo đảm hậu cần, phỏng chừng không dùng được vài ngày là có thể giao phó. Chỉ là gieo thu hoạch. Trước sau muốn thời gian một tuần. Lãnh địa tài chính không cách nào lập tức bạo phát tăng trưởng. Giữa lúc Trương Mục nghĩ biện pháp kiếm tiền lúc, cự thụ thành đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đại lượng hoàng kim đưa tới cửa. Tới nhanh như vậy. Cái này có thể thật sự là quá tốt. Tinh linh trực tiếp cho ưu ám sơn cốc chở 20 dương lớn 19 hoàng kim. Đây chính là đàm luận tốt, vơ vét tài sản, đến 5 triệu kim tệ. Cự thụ thành đương nhiên một cái không cầm ra nhiều như vậy, sở dĩ chỉ giao phó qua đây ước 2 triệu kim tệ, còn như còn lại sẽ tại trong vòng 10 ngày lấy ra. Mở ra. Vài cái long nhân đem cái dương cậy ra. Từng viên vàng lóng lánh đại lục kim tệ xuất hiện trước mắt. Trừ cái này chủng đại lục thông dụng kim tệ ở ngoài, còn có đại lượng chưa qua chế tạo thỏi vàng, kim chuyên, số lượng rất nhiều, đồng đưa mắt người hòa. Đám này tinh linh thật là có tiền A. Trương Mục đưa tay hốt lên một nắm, kim tệ bó lớn từ ngón tay chảy xuống, thanh thúy kim loại tiếng va chạm, quả thực không muốn quá dễ nghe, làm cho hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Cùng lúc đó, trò chơi tiếng nhắc nhở vang lên. Gợi ý, kiểm tra đo lường đến có thể chuyển đổi hoàng kim. Có hay không đem chuyển hóa thành trò chơi kim tệ? Zetono, Trương Mục lại không phải chân chính thổ dân cự long, tuy là thích vàng bạc tài bảo mang tới thoải mái cảm giác, thế nhưng không đến mức làm thần dữ của cả ngày ngủ lấy mặt. Toàn bộ chuyển hoán hoàn tất. Thu được kim tệ ít 202550. 20 vạn kim tệ. Đây cũng quá sảng. Nhóm này hoàng kim dựa theo đại lục kim tệ tỷ trọng ước 200 vạn miếng. Chương mục cơ bản có thể xác định, mỗi 10 cái đại lục tiêu chuẩn kim tệ, đại khái có thể đổi thành một cái trò chơi kim tệ. Bắt cóc tống tiền vơ vét tài sản kiếm kim tệ nhanh như vậy sao? Quá sung sướng. Thảo nào trong chuyện xưa. Ma vương bại hoại đều yêu bắt cóc tống tiền. Liền Trương Mục đều muốn đem loại này buôn bán phát triển trưởng thành kỳ nghiệp vụ. Khắp nơi bắt thành chủ, bắt tù trưởng, làm cho thủ hạ bọn hắn xoay tiền thay người, không vốn vào lời, kiếm lớn tiền chuộc, không thâm sao. Dĩ nhiên, 200 vạn kim tệ không phải con số nhỏ. Chỉ có cự thụ thành như vậy kinh doanh 3 lượng trăm năm xâm lâm thành thành phố, mới có thể trong một đêm gom góp đi ra. Đổi thành rừng rậm thổ dân bộ lạc. Không muốn nói 200 vạn kim tệ. 2 vạn kim tệ, thậm chí 2.000, cũng không nhất định cầm ra. Hoàng kim ở cái thế giới này là tương đối tài liệu chân quý cùng tài nguyên, kim tệ không chỉ có đại lục các nơi đều tán thành, hơn nữa sức mua thập phần vững vàng. Con rồi nhỏ nữa, đó cũng là thì ta. Không nhất định không phải là muốn bắt người đòi tiền chuộc. Trương Mục vốn là có bành trướng thế lực dự định, sao không đem phụ cận thổ dân bộ lạc, thôn trang toàn bộ đóng hết, để cho bọn họ định kỳ nộp thuế giao bảo hộ phí, chính là tích cắt thành tháp tích thiểu thành đa, chỉ cần sàn xe cũng đủ lớn. Cái này liền không sẽ là một cái con số nhỏ. Mặt khác, đại xâm lâm bên trong, các loại tài nguyên khẳng định phong phú. Trương Mục hoàn toàn có thể lợi dụng ngón tay vàng năng lực tìm vài tòa mỏ vàng, đầu nhập ngưu đầu nhân các loại siêu cường sức lao động trực tiếp đào kim, chẳng phải lại là một khoản ổn định thu nhập. Còn như hiện tại, đỉnh đầu rộng rãi. Trương Mục trực tiếp mới chiêu mộ 1.000 cái làm việc cực nhọc, lại thăng cấp 500 cái cao cấp làm việc cực nhọc, lại từ cao cấp làm việc cực nhọc tuyển ra 100 cái. Thăng cấp thành cấp 3 long nhân công tượng. Tính tổng cộng tốn hao 8 vạn kim tệ. Long tộc đơn vị tổng số đột phá đến 5260 cái. Long nhân khổ công 2.500 cái, cao cấp làm việc cực nhọc 1.200 cái, long nhân công tượng 100 cái, phổ thông binh 1.300 cái, cao cấp binh 125 cái, siêu cấp binh 5 cái, long nhân chiến pháp 29 cái, yêu long chiến pháp 1 cái. Trong đó phụ trách lao động, sinh sản, chế tạo, làm việc sinh sản đơn vị đạt hơn 380 không nhiều. Đây là một chi phi thường khổng lồ bộ đội hậu cần, làm cho lãnh địa vận chuyển có thể bảo đảm. Long nhân công tượng, tam giai phổ thông đơn vị, sinh mệnh lực 50, tinh thần lực 50, lực lượng 10, thể chất 10, mẫn tiệp 5, ý chí 5. Thu thập LV5, kiến tạo LV5, đoán tạo LV5, chế tạo LV5. Đây là mới đơn vị long nhân công tượng thuộc tính. Không hổ là tam giai sinh sản đơn vị, các loại kỹ năng sản xuất đều đạt được 5 cấp. Hắn đủ để chế tạo ra công cụ tinh vi hoặc hoàn hảo trang bị. Chế tạo sinh sản trình độ. Cơ bản đạt tới chức nghiệp cấp. Cái này có thể sánh bằng làm việc cực nhọc mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Trương Mục hy vọng chính mình trong thành thị, có tân tiến vận chuyển thiết bị, cùng với tương ứng thành thị phương tiện, cũng hy vọng thay đổi bộ đội trang bị. Muốn làm đến những thứ này. Long nhân công tượng không thể thiếu. Bọn họ đem cho lãnh địa mang đến biến hóa lớn. Trương Mục đem những công nhân này đều an bài xong xuôi làm việc. Hắn chợt nhớ tới cái gì. Thu tiền liền muốn làm việc, đi đem nạ si ly dạ thành chủ cho mời ra đây. Tiểu thành chủ bị bắt ma vương xảo huyệt sau đó. Cùng còn lại tinh linh cùng nhau bị giam vào hắc ám địa lao. nếu cự thụ thành cam lòng cho dùng nhiều tiền cho nàng làm. Tạm tha. Cái kia Trương Mục cũng không phải không nói thành tín người, trước tiên đưa nàng đem thả. Đương nhiên, phong ấn chi hoàn còn đeo trên tay. Đồ chơi này chưa chắc có thể phong bế nàng toàn bộ lực lượng. Bất quá chỉ cần đeo cái này lên vòng tay, nàng liền một cái siêu cấp binh đều đánh không lại, muốn chạy trốn ra ưu ám sân cốc, hầu như là không có khả năng. Đương nhiên, Trương Mục không dám kinh thường. Để bảo đảm cái này tấm cơm phiếu vạn vô nhất thất. Hắn thập phần khách khí đem Nam Lý Dạ mời được lâu đài ở lại. Nếu như không có đạt được Trương Mục cho phép, nàng là không phải có thể rời đi lâu đài, thỉnh thoảng xuất môn phụ cận thông khí, cũng muốn tùy thân mang 5 cái siêu cấp binh lấy hộ tống chu toàn. Đối với lần này, Nạ Sĩ Lý Dạ không rõ vì sao. Bất quá từ trong tù được thả ra phía sau. Nàng rốt cuộc có cơ hội hảo hảo quan sát ma vương lãnh địa. Nạ Sĩ Lý Dạ đối với ma vương cái quần thể này hết sức tò mò, nàng vốn là cho rằng ma vương lãnh địa, nhất định là yêu ma chiếm giữ, ô yên trướng khí cảnh tượng. Để cho nàng không nghĩ tới chính là, U Ám Sơn Cốc chẳng những không phải là cái gì ma quật yêu ổ. Tính bằng đơn vị hàng nghìn long nhân, khô lâu, ngưu đầu nhân, thậm chí gỗ lỉn, toàn bộ bị có điều không lộn xộn cả hợp lại cùng nhau. Kiến tạo, đào quáng, đoan tạo, làm ruộng, vận chuyển. Toàn bộ lãnh địa đều là khí thế ngất trời ảnh hưởng. Cần lao thân ảnh khắp nơi đều là. Nạ Sĩ Lý Dạ chẳng những không có cảm nhận được tà ác, ngược lại phát hiện cái địa phương này trật tự, thậm chí còn muốn thắng được tuyệt đại đa số xâm lâm thành thành phố, không để cho nàng được không đúng cái này mà vương thống trị trình độ nhìn với cặp mắt khác xưa. Đêm đó, Trương Mục ở lâu đài dùng cơm. Nạ Sĩ Lý Dạ đã tân khách đãi ngộ 180. Lúc này thậm chí có thể cùng đại ma vương cộng đồng dùng cơm, chỉ là đang đối mặt đầy bàn thức ăn lại không nói nổi nửa điểm muốn ăn. Nàng phương má. Trừng mắt một đôi mắt. Đại ma vương, người rốt cuộc muốn đem chúng ta quan tới khi nào? Trương Mục nói. Đừng nóng nổi, lúc nào, cự thụ thành nguyện ý đầu nhập vào ta, ta liền lúc nào đem ngươi trả về tiếp tục làm thành chủ. Không có khả năng. Nạ Sĩ Lý Dạ tức giận phi thường. Cái gia hỏa này quả nhiên là bại hoại ma vương. Nạ Sĩ Lý Dạ cắn răng. Vậy ngươi trước tiên đem tộc nhân của ta thả, ngược lại giữ lại bọn họ vô ích, mỗi ngày còn muốn tiêu hao thức ăn, không phải sao? Trương Mục cự tuyệt. Không được, thành tựu chiến lợi phẩm một bộ phận, tù binh là có thể sáng tạo giá trị, kém nhất còn có thể đổi bút tiền chuộc. Ghê tởm. Ngươi không phục. Nạ Sĩ Lý Dạ nghiêm mặt. Hai anh, đương nhiên không phục, ngươi vừa không có chân chính đánh thắng ta, trừ phi ngươi theo ta một lần nữa đánh một trận, để cho ta thua cái tâm phục khẩu phục. Trương Mục cười rồi. Nha đầu kia cho tới bây giờ. Nàng còn cho rằng sở dĩ thất bại là ngoài ý muốn. Đại ma vương sở dĩ đánh bại chính mình. Toàn bộ bởi vì lúc đó chính mình không có thể sử dụng ra thực lực, lại thêm không cẩn thận bị đánh lén mà thôi. Một lần nữa đánh một trận. 100% có thể tìm về mặt mũi. Trương Mục không muốn cùng một cái tiểu nha đầu tính toán. Hắn từ chối cho ý kiến nói. Tốt lắm, một tù binh không có tư cách bàn điều kiện, ngươi liền đàng hoàng ở xuống, không cần nhớ ở dưới mí mắt ta gây sự tình, bằng không ta có thể không dám hứa chắc biết sẽ không làm chuyện gì quá phận. Nạ Sĩ Lý Dạ căm giận nghiêng đầu qua. Nàng tin tưởng chính mình cũng sẽ không ở chỗ này đợi quá lâu. Tinh linh sẽ không mặc kệ tộc nhân chết sống, đại trưởng lão nhất định sẽ phái người cứu mình, cái này ma vương hiện tại không giết ta, không dùng được vài ngày nhất định phải hối hận. Chương 74, Tiểu Thành Chủ Nguy. Tứ Đại Cô Lang Dũng Sĩ. 9. Vài ngày sau, tinh linh đại trưởng lão che phủ nghiêm nghiêm thật thật, mang thật to mũ trùm, làm tặc giống nhau lén lút đi ở cự thụ thành trên đường. Mấy bước rừng. Sợ bị phát hiện. Cuối cùng quẹo vào một cái bên trong hẻm nhỏ tầm thường gian nhà. Phòng trong. Mấy người chờ đã lâu. Tinh linh đại trưởng lão đem mũ trùm để xuống. Có cần phải làm được cẩn thận như vậy cùng bí ẩn sao? Đỗ Minh Phong giải thích nói. Đây là cần thiết, ta hoài nghi cự thụ thành có nội gián, ma vương ở bên người chúng ta nằm vùng cơ sở ngầm. Tinh linh đại trưởng lão nhíu mắt. Có chứng cứ sao? Không có chứng cứ trực tiếp, có thể mấy lần trước trong hành động, mỗi một lần ma vương đều sớm có chuẩn bị. Thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự tình? Ừm, có đạo lý, thời kỳ phi thường, nhất định phải cẩn thận, huống chuyện lần này nhất định phải tuyệt đối bảo mật, không thể để cho bất luận kẻ nào cảm kích. Hiện trường có người. Đại trưởng lão nghị lực hoài nghi. Đây chính là ngươi chuyên môn tìm đến bên ngoài địa dũng sĩ. Chỉ bằng mấy người như vậy có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ. Hiện trường 4 người. 2 cái thú nhân, 1 cái dược nhân, 1 cái cự ma. Cầm đầu là thú nhân chiến sĩ. Hắn có một bả đỏ thấm đại kiếm, toàn thân da rẻ vân có hồng sắc đồ đằng, cả người tràn ngập nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức. Hắn nhếch miệng cười. Ít người dễ xử lý sự tình, chúng ta là nghề nghiệp. bốn người đều là tam giai chuẩn lĩnh chủ cấp. Cái này cầm đầu thú nhân tuyệt không so với Đỗ Minh Phong yếu. Còn lại ba cái dũng sĩ cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. Loại này thực lực dũng sĩ, ngoại trừ số rất ít so với chúng số còn may mắn người may mắn bên ngoài, tuyệt đối xưng là trước mặt cao thủ hàng đầu nhất. Cùng Đỗ Minh Phong trực tiếp thu được cường đại thể xác bất đồng. Bốn người mới bắt đầu nhất thực lực chỉ có nhị giai trên dưới, là dựa vào từng bước một giết ma vương đi tới hôm nay. Đỗ Minh Phong lần lượt giới thiệu. Vương Cương, thú nhân tộc hỏa thần chiến sĩ, đã từng bị qua hỏa thần chúc phúc, đối hỏa diễm kháng tính cực cao, thậm chí đủ để ngăn chặn long viêm, tổng cộng liệp sát quá 18 cái ma vương, trong đó có 12 vị lấy sức một mình hoàn thành ám sát. Lý Định Nam, thú nhân tộc Sa Mạn, không chỉ có tinh thông gió hỏa lưỡng hệ pháp thuật, càng sở hữu cường đại năng lực thiên phú, cùng với khống chế loại hình kỹ năng, tổng cộng liệp sát 14 ma vương. Cận Anh, dược nhân tộc Cấm Ảnh Thứ Khách, tinh thông các loại ám sát kỹ năng, tốc độ kia tới vô ảnh đi vô tung, lại tinh thông cao cấp tiềm hành thuật, từng dựa vào một người giết qua 9 cái ma vương. Bành Tứ Hải, cự ma tộc luyện kim pháp sư, hắn tinh thông luyện kim pháp thuật, hơn nữa am hiểu dụng độc, mấy lần độc chết ma vương cả một cái xào huyệt, làm cho những ma vương đó đến chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ đều là đến từ cuồng thú thành đỉnh cấp dũng sĩ. Cơ hồ là trong ngàn giảm mạnh nhất độc lang. Nghe quả thật không tệ. Có thể nghe được cuồng thú thành tam tự. Đại trưởng lão không khỏi sinh ra cảnh giác cùng đề phòng. Cuồng thú thành cùng cự thụ thành 5,600 dặm, là một tòa thú nhân tộc chủ đạo thành thị, nhân khẩu cùng quân đội đều còn mạnh hơn cự thụ thành không ít. Cuồng thú thành quật khởi bất quá vài chục năm. Bởi vì ngang ngược bá đạo cùng cự thụ thành cũng không hòa thuận. Song phương bùng nổ qua không ít ma sát, khó tránh khỏi làm cho hắn sản sinh nghi ngờ. Đỗ Minh Phong nói. Đại trưởng lão không cần phải lo lắng, độc lang hình dũng sĩ bình thường đều độc lai độc vãng, cùng cuồng thú thành thế lực cũng không có gì liên quan. L. Nguyên lai. Dũng sĩ có lưỡng chủng, độc lang hình, đoàn đội hình. Đỗ Minh Phong đi chính là điển hình đoàn đội hình lộ tuyến. Loại này dũng sĩ biết gia nhập vào hoặc chế tạo thế lực, kinh doanh địa bàn của mình, hợp nhất thổ dân phát triển quân đội, cuối cùng tổ kiến chặt ma bộ đội, lấy chiến tranh phương thức, đại quy mô vây diệt ma vương. Nhưng mà, ngoại trừ đoàn đội hình, độc lang hình không phải hiếm thấy. Loại này dũng sĩ một dạng độc lai độc vãng. Bọn họ sẽ không đánh tạo thế lực của mình. Toàn bộ lấy truy cầu cực hạn thực lực cá nhân vì mục tiêu. Cái này không thể nghi ngờ cần cụ bị cực cao thực lực cá nhân cùng tố chất. Độc lang dũng sĩ sẽ không tổ kiến quân đoàn đối phó ma vương, mà là mấy người hợp thành bổ sung săn ma tiểu tổ, có lúc thậm chí biết đơn độc một người hành động. Nhân số ít, linh hoạt hơn. Bọn họ biết tránh cho cùng ma vương bộ đội xung đột. Trực tiếp lẻn vào sao huyệt, tập trung ma ngọc, cấp tốc kích sát, mà chỉ cần ma vương chết rồi, hắn triệu hoán bộ đội sẽ tiêu vong. Bởi vì không có đoàn đội. Một người, hoặc mấy người ôm đồm toàn bộ thưởng cho 870 cái này sẽ làm cho độc lang dũng sĩ thực lực tăng trưởng cực nhanh, do đó hình thành một cái tốt tuần hoàn. Chính là, minh thương dễ tránh. Đối với ma vương mà nói, đứng đầu độc lang dũng sĩ nguy hiểm hơn. Bốn vị này, là khu vực này bên trong. Ưu tú nhất, tối cường đại. Nhất kinh nghiệm phong phú độc lang. Đỗ Minh Phong thấy lớn trưởng lão vẫn như cũ lo lắng. Hắn tiếp tục giải thích đứng lên. Loại này độc hành dũng sĩ đối với tài nghệ cùng năng lực chiến đấu yêu cầu cực cao, từng cái đều là ngàn dặm mới tìm được một cao thủ hàng đầu. Bốn vị này là tại hạ từ trên trăm độc lang dũng sĩ trung chọn lựa ra, là cao thủ hàng đầu bên trong cao thủ hàng đầu, chấp hành nhiệm vụ, dư giả. Nghe thế, đại trưởng lão gật đầu. Nghe xác thực không đơn giản. Mặc dù lớn trưởng lão đối với bọn họ không cách nào hoàn toàn tín nhiệm, nhưng là bây giờ cũng xác thực không có biện pháp tốt hơn. Các ngươi có thể tới cự thụ thành hỗ trợ. Lão phu đối với lần này cảm kích khôn cùng. Lần này nhiệm vụ phi thường gian nan, chỉ cần hoàn thành cái này nhiệm vụ, vô luận là như thế nào điều kiện đều có thể đàm luận. Thú nhân vương thép bình tĩnh nói. Đỗ đoàn trưởng đã giải thích qua, không phải là ưu ám sơn cốc ma vương sao. Chúng ta liên thủ giết hắn là được. Đại trưởng lão sắc mặt biến đổi. Hắn lập tức ổn nắn. Không phải ám sát ma vương, là cứu ra thành chủ đại nhân. Còn như cái kia ma vương. Nếu như có thể không phải kinh động hắn nói, tốt nhất vẫn là không muốn giao thủ cho thỏa đáng. Bốn vị dũng sĩ liếc nhìn nhau. Dường như không cho là đúng. Bọn họ là nổi danh nhất, có thực lực nhất độc lang, bất kỳ một cái nào đơn độc sách đi ra đều có thể một mình đảm đương một phía. Bây giờ bốn người liên thủ. Chẳng lẽ biết không đối phó được một cái ma vương? Có thể cái này ma vương quân đội đặc biệt mạnh mẽ, nhưng đối với bọn họ này chủng loại hình dũng sĩ mà nói, ma vương quân đội khổng lồ hay không cũng không quá lớn ý nghĩa. Độc lang dũng sĩ theo đuổi là nắm chặt cơ hội một lần hành động thuần sát. Ma vương chết rồi. quân đội cường thịnh trở lại cũng không dùng. Mà ma vương càng cường đại, quân đội càng cường đại, thưởng cho lại càng phong phú. Ta cường điệu một lần nữa. Đại trưởng lão rất sợ mấy người không biết sâu cạn. Các ngươi muốn thi hành nhiệm vụ, chỉ là cứu ra thành chủ đại nhân mà thôi, không muốn làm bất luận cái gì một tia chuyện dư thừa. Vài cái dũng sĩ không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Yên tâm đi. Chúng ta có lòng tin. Tuyệt đối có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đại trưởng lão gật đầu. Mặt khác còn có một việc, các ngươi cần phải nhớ kỹ, tuyệt không thể bại lộ cùng cự thụ thành quan hệ. Ta hiểu. Chúng ta là có đạo đức nghề nghiệp. Vương Cương buông tay nói. Chúng ta là chuyên môn ám sát ma vương độc lang dũng sĩ, cho tới bây giờ chưa từng tới cự thụ thành, cùng cự thụ thành tinh linh cũng không quen, càng không có cùng đại trưởng lão đã gặp mặt, như vậy cũng có thể đi. Lão giả kia thật không có chủng. Cứ như vậy sợ bị ma vương trả thù. Bốn cái dũng sĩ trong lòng đối với đại trưởng lão một hồi xem thường. Đại trưởng lão cùng bốn vị dũng sĩ ký kết khế ước đạt thành ước định. Cứ như vậy lời nói, đại trưởng lão liền yên tâm, tiện bốn người lẻn vào ưu ám sơn cốc, nếu như có thể đem thành chủ đại nhân trực tiếp cứu trở về, đương nhiên không còn gì tốt hơn nhất. Cho dù nhiệm vụ thất bại, cự thụ thành cũng có thể phủi sạch quan hệ. Có dũng sĩ ám sát ma vương. Cái này không phải là rất bình thường sao? Hắn ma vương dựa vào cái gì hoài nghi cự thụ thành? Đỗ Minh Phong nói, xuyên nếu như không có vấn đề gì, ta liền đem bọn họ mang đi ra khỏi thành, đại trưởng lão có thể hay không mượn cảm giác thủy tinh dùng một lát. Đại trưởng lão xuất ra một viên thủy tinh. Đây là tinh thần cảm giác thủy tinh. Nó có thể cảm ứng thành chủ tinh thần lực. Các ngươi dựa vào nó chỉ dẫn phương hướng, là có thể tìm được thành chủ đại nhân. Bốn vị dũng sĩ đại hỉ. Có thứ này, thuận tiện nhiều lắm. Đại trưởng lão nói, việc này không nên chậm trễ, mau sớm hành động. Nhất định phải đem thành chủ đại nhân an toàn mang về. Nửa giờ sau đó, bốn cái dũng sĩ bị lặng yên mang ra khỏi thành. Năm người bảo đảm phụ cận không có theo dõi mới, chỉ có dừng bước. Đỗ Minh Phong thình lình hỏi, liên quan tới hợp tác đề nghị, cùng thú thành thấy thế nào? Vương Cương nết miệng cười nói, chúng ta thành chủ cảm thấy rất hứng thú, hắn nguyện ý ủng hộ ngươi, để cho ngươi ngồi lên cự thụ thành thành chủ vị trí. Tốt. Đỗ Minh Phong trong mắt tinh quang lóe lên. Như vậy liên quan tới lần này nhiệm vụ phải làm sao, ta muốn hẳn là cũng không cần ta tới dạy chứ. Hiểu. Tìm được tiểu thành chủ, tiền tốt triệu, giết nàng. Đỗ Minh Phong gật đầu. Chỉ cần cái phế vật này thành chủ vừa chết, không chỉ có thể khơi mào tinh linh cùng u ám sơn cốc cửu hận, ta chức thành chủ cũng đem không uy hiếp nữa. Phải biết rằng, Đỗ Minh Phong ở Vạn Hoa Cốc. Hắn chính là dùng địa ngục hỏa kém chút giết cả nhánh tinh linh bộ đội. Tiểu thành chủ không trở lại liền tính. Nếu như trở về đem chuyện này chọc ra, hắn Đỗ Minh Phong ở nơi này cự thụ thành sẽ không có đất đặt chân. Hơn nữa, chỉ cần tinh linh vương Mạt Duệ vẫn còn ở. Ở tinh linh tộc địa vị liền khó có thể lay động. Cứ như vậy, làm sao còn khống chế cự thụ thành, làm sao còn khống chế tinh linh tộc. Tiểu thành chủ phải chết. Đỗ Minh Phong lợi dụng đại trưởng lão. Hắn kỳ thực bất quá là nghĩ mượn đao giết người. Không nói mầm. Nên hành động. Chờ tin tức tốt của chúng ta a. Bốn vị đỉnh tiêm cô lang dũng sĩ thân ảnh đã đi xa. Đỗ Minh Phong hít sâu một hơi, hiện nay toàn bộ vẫn còn ở trường khống, lấy bốn người bọn họ thực lực, cứu con tin chưa chắc có thể thành công, nhưng đi giết người chất tuyệt đối được rồi, hơn nữa dư giả. Đại trưởng lão nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn nhớ đem thành chủ nghĩ cách cứu viện đi ra, kết quả đưa đi bốn cái sát thủ. Bốn người này liên thủ vốn là không giống tiểu khả, lại lấy được cự thụ thành giúp đỡ, tương lai tinh linh vương tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí có thể nói ngàn cân treo sợi tóc. Chương 75, giao hàng đến nhà phẩm chất cao linh hồn, 10. Ngày thứ 2. U ám sơn cốc. Bốn con độc lang xông vào. Bọn họ không có xông phòng giữ xâm nghiêm u ám thung lũng. Mà là vượt qua sơn lĩnh từ nhất hiểm trở địa phương tiến nhập trong cốc. Hắc hắc. Địa hình quả nhiên hiểm trở. Bất quá ngược lại cũng không thắng được mấy người chúng ta. Thú nhân xạ mạn Lý Định Nam tung giọng điệu, cuối cùng cũng thuận lợi vào được. Cái này có thể cũng không dễ dàng. Dược nhân thích khách cận anh nói. Kỳ thực các ngươi không phải tới, giết một cái bị phong ấn tinh linh, một mình ta hành động, nhiệm vụ khả năng đã sớm hoàn thành. Ha ha, phế đi lớn như vậy kình tiền đến, chúng ta chẳng lẽ thật chỉ là vì giết cái này tinh linh. Cự ma luyện kim thuật sĩ Bành Tứ Hải nhìn về phía một bên. Lao vương, ngươi nói như thế nào? Vị này hỏa thần thú nhân là thực lực mạnh nhất một cái. Vương Cương nâng lên hỏa hồng đại kiếm nói. U ám sơn cốc ma vương là cự long. Các ngươi giết qua như vậy mà vương sao? Ba người hiểu ý cười. Lời nói nhảm, đừng nói giết, thấy đều chưa thấy qua. Tinh linh đại trưởng lão ba lệnh ngũ thân, chỉ cứu tinh linh thành chủ, không nên đi trêu chọc ma vương. Dũng sĩ không đem lời này để trong lòng. thậm chí không đem tinh linh đại trưởng lão để trong lòng. Dũng sĩ không giết ma vương. Vậy còn có thể gọi dũng sĩ sao? Một đầu cự long vương được bao nhiêu thưởng cho hả? Giết hắn đi. Không nói một bước lên trời. Tối thiểu thực lực tăng vọt. So với giết 20 tạp ngư ma vương cộng lại giá trị còn lớn hơn. Nếu như vận khí rất tốt, giết chết ma vương về sau, thu được cự long ma vương một cái hoặc vài cái thiên phú, quả thực có thể tại chỗ cất cánh. Loại này chỗ tốt. Đối với dũng sĩ mà nói có thể chống cự sao? Vương Cương nói. Từ ta nắm giữ tình báo đến xem, đầu này cự long ma vương xác thực rất mạnh, thậm chí có thể một mình đấu tam giai linh chủ, hành động đơn độc dưới tình huống, ngược lại là phải thận trọng cân nhắc một hai, còn như hiện tại. Chúng ta bốn người người liên thủ. Đối phó hắn dư giả. Lý Định Nam nói. Ta tán thành, hiện giai đoạn 467 không có khả năng có ma vương có thể ngăn chúng ta bốn người liên thủ, nào chỉ là dư giả, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Lao thiên gia đây là cho chúng ta đưa tới một phần xa hoa gói quà lớn, chính là thiên với không lấy phải chịu trách phạt, cái này ma vương giết định rồi. Ta cũng đồng ý. Không giết ma vương đi lần này lại có ý gì? Lao vương hỏa thần chúc phúc có thể tăng cao trên diện rộng hỏa thuộc tính công kích, càng sở hữu vô cùng cường đại hỏa diễm kháng tính, vừa lúc có thể khắc chế cự long. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, chúng ta đây liền quyết định như vậy. Trước tìm mục tiêu lại nói. Bốn người đạt thành chung nhận thức. Cận Anh nhìn lướt qua. Trong sơn cốc đều là ma pháp xương mù dày đặc, ma vương phải có xương mù dày đặc tháp, cái này sẽ mang đến cho chúng ta không nhỏ phiền phức. Ma pháp xương mù dày đặc. Chỉ đối với người từ ngoài đến hữu hiệu. Làm cho các dũng sĩ hành động nguy hiểm lớn tăng. Cự ma luyện kim sư Bành Tứ Hải xuất ra một chai dược tề. Không cần lo lắng, đây là thật nhãn bí dược, chỉ cần thoa lên loại này dược thủy, là có thể tạm thời thoát khỏi ảnh hưởng. Bốn người dùng dược thủy. Sương mù dày đặc quả nhiên tiêu tán hơn phân nửa. Thật nhãn bí dược tương đối chân quý, ta chuẩn bị cũng không nhiều, cho nên phải dành thời gian, để tránh khỏi một lần nữa bị sương mù dày đặc quấy rầy. Nói xong, lại lấy ra lưỡng trùng bất đồng ma pháp dược tề. Một loại là tiềm hành bí dược, này dược tề có thể che đậy mùi, nhiệt lượng, thanh âm, thậm chí sinh mệnh khí tức, làm cho ma vương nanh nuốt khó có thể cảm giác được chính mình. Một loại là ẩn thân bí dược, này dược tề dùng về sau, có ở thời gian nhất định bên trong, làm cho tự thân nằm ở ẩn thân trạng thái, do đó hoàn toàn tránh né quan sát. Bốn người dùng trước tiềm hành bí dược. Bọn họ cấp tốc đối với phụ cận tiến hành trinh sát. Kết quả liền phát hiện một cái phồn vinh địa phương. Đây không phải là khác. Chính là ma vương nông trường. Chỉ là quy mô vô cùng khoa trương. Mấy nghìn gỗ lìn mang mũ rơm, chân trần mới, chỉ có, đồng ruộng làm việc, đại lượng ngưu đầu tế ti cùng ngưu đầu nhân hiệp trợ, hiện trường phân phối mấy trăm người quy mô long nhân binh đoàn. Một tòa mới tinh trấn nhỏ ở nông trường phụ cận. Trong đó nhà gỗ thật chỉnh tề, có gỗ lìn lao nhân, gỗ lìn tiểu hài tử sinh hoạt tại trong đó, một bức không buồn không lo dáng vẻ. Mấy vị dũng sĩ đi qua kinh nghiệm phán đoán. Những thứ này gỗ lìn cũng không phải triệu hoán đơn vị mà là chiêu hàng đơn vị. Chưa từng thấy ma vương dám đem hợp nhất nhiều như vậy phụ thuộc đơn vị, càng chưa nói toàn bộ an trí ở nội địa, làm như vậy phiêu lưu lớn quá rồi đó. Ngoại trừ độ trung thành. Lớn nhất vấn đề là, cái này rất dễ dàng bị dũng sĩ chạy vào. Vì vậy tuyệt đại đa số ma vương chinh phục một thôn trang hoặc bộ lạc, thường gặp phương pháp làm chính là đơn giản đuổi tận giết tuyệt, đã diệt sạch thai hoàng ẩm, lại thu về kim tệ. Không phải nơi đây. Vương Cương cảm ứng thủy tinh không có phản ứng. Điều này nói rõ tinh linh thành chủ không có bị nhốt tại cái này. Tinh linh thành chủ là vô cùng trọng yếu con tin, ma vương không có khả năng tùy tiện ném ngóc ngách mặc kệ, nhất định là hội an đưa ở hạch tâm khu vực. Thú nhân xạ mạn Lý Định Nam nhịn không được liễu lươi. Nhiều như vậy phụ thuộc đơn vị, mấy trăm cái tinh anh chiến sĩ, cư nhiên đều không phải là lãnh địa hạch tâm trọng địa, cái này ma vương rốt cuộc có bao nhiêu thủ hạ. Bọn họ trước đây đối phó ma vương. Đại thể đều là nhất giai tạp ngư ma vương. Gỗ lìn trấn nhỏ cùng gỗ lìn nông trường, chỉ là ưu ám sơn cốc nơi sản sinh, lại đủ để miểu sát những thứ này ma vương toàn bộ lãnh địa. Dũng sĩ ngược lại càng thêm hưng phấn. Giết ma vương thường cho, cùng ma vương thực lực bản thân đang tương quan, cũng cùng ma vương lãnh địa cùng tùy tùng quy mô đang tương quan. Lãnh địa quy mô càng lớn, thường cho sản sinh càng nhiều. Đây là một lớp mập cơ hội A. Rốt cuộc đã tới ưu ám sơn cốc hoạch tâm khu vực. Bốn cái dũng sĩ nẹn họng nhìn chân chối mục trường khẩu nốc, ưu ám thành đã kiến tạo gần nửa, lấy ngàn mà tính long nhân, ngưu đầu nhân, khô lâu binh, như rậm rạp đàn kiến, tràng diện này chấn nhiếp nhân tâm. Quá khoa trương. Tuy là tận khả năng đánh giá cao. Lãnh địa quy mô vẫn là vượt quá tưởng tượng. Ma vương bổn tộc lệ thuộc trực tiếp đơn vị cùng phụ thuộc đơn vị chi cùng, đại khái suất đã đột phá 1 vạn đại quan, đây là chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy. Bốn vị dũng sĩ ý thức được. Bốn người bọn họ. Trước đây giết ma vương. Cho dù toàn bộ cộng lại cũng không nhất định có thể so với cái này. Cái này ma vương thế lực thực sự lớn có chút ngoại hạng. Tìm được rồi. Nàng ở ma vương lâu đài. Còn lại ba cái dũng sĩ biểu tình khẽ biến. Lúc này mới chú ý tới ma vương lâu đài tồn tại. Ma vương lâu đài là ma vương đại bản doanh. Dũng sĩ tiến nhập lâu đài thực lực sẽ bị suy yếu, mà ma vương ở lâu đài thực lực biết thu được tăng cường, do đó gia tăng thật lớn khiêu chiến độ khó. Bất quá. Đều đi tới nơi này. Ai có thể cam tâm buông tha. Bỏ qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Như vậy ma vương rất khó tìm cái thứ hai. Hai anh, có lâu đài thì thế nào, ma vương không có khả năng ngăn trở bọn họ. Hành động. Uống xong ẩn thân bí dược. Bốn người đi thẳng tới lâu đài trước. Thú nhân xạ mạn thi pháp. Khống chế tinh thần. Ma vương lâu đài vệ binh là cao cấp binh, mặc dù là nhị giai tinh anh, thế nhưng ở đó không có chuẩn bị dưới tình huống, lọt vào tam giai chuẩn lĩnh chủ thực lực tinh thần công kích, bọn họ tự nhiên không có cách nào chống lại, hai mắt cấp tốc biến đến mê mang. Mở cửa. Bốn cái dũng sĩ bước vào lâu đài. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, khi đi vào nơi này trong nháy mắt, thực lực của mỗi người lập tức bị áp chế. Toàn bộ thuận lợi. Dưới bước đi như thế nào? Chúng ta trực tiếp tìm ma vương. Vẫn là đệ chỉ dẫn đi tìm tinh linh thành chủ. Vương Cương hồi đáp. Trước tìm tinh linh thành chủ, nàng đối với ma vương mà nói là rất trọng yếu lợi thế. Nếu như chúng ta đem kèm hai bên đứng lên, ma vương ngược lại sẽ có chút kiến kỵ, dù sao tinh linh thành chủ đối với hắn có thể dùng, hắn cũng không muốn tùy tùy tiện tiện giết nàng. Ba người kia nghe xong. Chỉ cảm thấy ý tưởng này thật là khéo. Ha ha ha. Đảo ngược bắt góc, đảo ngược bắt góc. Không hổ là ngươi lão vương, thao tác quả nhiên đủ ngạo lớn. Dùng ma vương chộp tới con tin uy hiếp ma vương, hảo thủ đoạn, ta thích. Bốn cái dũng sĩ tiềm hành nhận thân, một đường đi qua dược thủy, hoặc tinh thần thôi miên thủ đoạn, thập phần thuận lợi đi qua một cái lại một cái cửa khẩu. Cuối cùng đi tới một cái trước của phòng. Tinh linh thành chủ liền tại trong căn phòng này. Bọn họ cùng nhìn nhau, toàn bộ thập phần thuận lợi, lập tức đẩy cửa ra, bất quá đúng lúc này, từ phía sau lưng tường mở một viên ma pháp nhãn châu. Dũng sĩ có một chút nghĩ quả thật không tệ. Tiểu thành chủ đối với ma vương mà nói là người trọng yếu chất. Ngoại trừ có thể dùng đến vơ vét tài sản cự thụ thành, tương lai còn có thể khống chế cự thụ thành, thậm chí còn khống chế toàn bộ tinh linh tộc. Trọng yếu như vậy con tin. Lại làm sao có khả năng không quan tâm. Trương Mục thả đại lượng trinh sát mắt ở phụ cận giám sát. Mấy cái này dũng sĩ xuất hiện ở địa phương khác ngược lại là còn tốt, một ngày xuất hiện ở nạ xì lì dạ nơi ở phụ cận, đại ma vương 100% biết cảnh giác. Giờ này khắc này, ma vương trong đại sảnh. Trương Mục ngồi trên tế đàn. Hắn thấy rõ bốn cái dũng sĩ quỷ quỷ túy túy thân ảnh. U ám sơn cốc cũng tốt, ma vương lâu đài cũng được, xưng là để phòng xâm nghiêm, mấy cái này dũng sĩ có thể đi vào, xem ra thật đúng là không phải người bình thường. Bởi vì trinh sát mắt là gián tiếp quan sát. Trương Mục không có thể chứng kiến tin tức tương quan gợi ý. Bất quá căn cứ thôi chắc bọn họ có ít nhất tam giai thực lực. Cái này cùng thiết huyết đoàn đoàn trưởng Đỗ Minh Phong là một cái tài nghệ. Hơn nữa, đối phó ma vương kinh nghiệm phong phú. Bằng không có khả năng xông đến loại địa phương này tới. Xem ra, cảnh giới an ninh còn chờ tăng mạnh. Bằng không con chuột ba ngày hai đầu xông tới cũng thật để cho người nhức đầu. Còn như mấy người này xử lý như thế nào? Trương Mục từ ma vương trên tế đàn đứng lên. Một cỗ uy nghiêm bá đạo khí tức. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh. Làm cho phụ cận đứng long tướng quân, long tế ti, long nhân sĩ các binh lính nào dám ngưỡng mộ, dồn dập tự giác quỳ xuống. Phẩm chất cao linh hồn. Chủ động giao hàng đến nhà. Các ngươi đã hảo tâm như vậy, ta đây liền thu nhận. Loại cấp bậc này dũng sĩ, tuyệt sẽ không là hạ người vô danh, thủ đoạn nói vậy vô cùng phong phú, điều này làm cho Trương Mục sản sinh một ít chờ mong. Hắn mới vừa lên tới tam giai. Đương nhiên cũng rất muốn thử một chút. Mình bây giờ thực lực rốt cục mạnh đến mức nào. Chương 76, công bằng đánh một trận cơ hội, 11. Nạ sĩ Lý Dạ bị giam lỏng đã mấy ngày. Nàng đã nếm thử tránh thoát phong ấn hoặc tùy thời đào tẩu. Có thể mở ra phong ấn trong vòng thời gian ngắn là không có khả năng. Mỗi lần xuất môn thông khí cũng đều có 5 cái siêu cấp binh theo. Dưới tình huống này, làm sao có khả năng đào tẩu? Chỉ có thể hy vọng đại trưởng lão cùng cự thụ thành nhanh chóng tìm cứu viện. Có thể nghĩ lại, ma vương thực lực siêu cường. Hán binh đoàn đồng dạng lợi hại. Vô luận cự thụ thành tổ chức quân đội, vẫn là phái cao thủ tới cứu mình, nhất định sẽ trả giá phi thường thảm trọng đại giới, mà cái này lại là nàng không muốn nhìn thấy. Vì cứu mình, làm cho đại lượng tộc nhân hy sinh. Vậy hay là thẳng thắn không muốn cứu? mà cùng ma vương tiếp xúc vài ngày, nàng phát hiện ma vương cũng không chân chính tà ác hạng người, cự thụ thành cùng u ám sơn cốc không nhất định không phải là muốn ngươi chết ta sống a. Quấn quýt chi tế, cửa bị đụng vỡ, mấy người ảnh cấp tốc vọt vào. Hai cái thú nhân, một cái dược nhân, một cái cự ma. Các ngươi là? Nạ Si Lý Dạ phán đoán, bọn họ không phải u ám sơn cốc nhân. Dẫn đầu một cái xăm hồng sắc đồ đằng thú nhân hỏi, xin hỏi ngươi chính là Nạ Si Lý Dạ thành chủ sao? Nạ Si Lý Dạ đại hỉ, nàng nhìn thấy thú nhân nước trong tay tinh, đây là tinh linh tộc chế luyện cảm ứng thủy tinh, không cần hoài nghi là cự thụ thành phái tới. Nàng mau nói, là ta chưa từng thấy qua các ngươi là đại trưởng lao phái tới cứu ta sao? Ừm, coi là vậy đi, bất quá chúng ta. Thú nhân mặt lộ vẻ dữ tợn, có thể là tới giết ngươi. Nạ Sĩ Lý Gia nhạy cảm ứng được sát khí, nàng phản xạ có điều kiện làm ra động tác né tránh, một vệt thiêu đốt kiếm khí từ trước mặt gào thét mà qua. Vang một tiếng, cả bức tường bị cắt mở, nóng bỏng hỏa diễm lưu lại cháy xém rung vết tích. Sắc mặt nàng trắng bệch, nếu như mới vừa bị chém trúng, bất tử sợ cũng tàn phế. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ có tinh linh thủy tinh, nói rõ đúng là trưởng lão phái tới, nhưng là bọn họ tại sao muốn giết chính mình đâu? Dược nhân dũng sĩ oán trách một câu, uy, ngươi hạ thủ nặng như vậy làm cái gì? Chém đứt hai chân là được rồi, chúng ta còn muốn dùng nàng để uy hiếp ma vương đâu. Nghe nói như thế, Nạ Sĩ Lý Dạ khắp cả người thâm hàn, lại có một loại phi thường cảm giác hoang đường. Những thứ này hư hư thực thực cự thụ thành phái tới cao thủ muốn giết mình, bọn họ sở dĩ không có triệt để hạ tử thủ, lại là vì bắt được chính mình uy hiếp cái kia ma vương. Không cần ngươi dạy, lần này chém chân a. Phong ấn dưới trạng thái, không cách nào nữa né tránh. Ở Nạ Sĩ Lý Dạ hoảng sợ chi tế, tứ diện cửa sổ nghiền nát, năm cái long nhân xông vào, chặn thú nhân dũng sĩ. Nguyên lai, vì phòng ngừa Nạ Sĩ Lý Dạ xảy ra vấn đề, ma vương lao thẳng đến năm cái siêu cấp binh an bài ở phụ cận tùy thời đợi mệnh. Một cái siêu cấp binh cả giận nói, lớn mật, các ngươi là ai, dám xông nô chủ lâu đài cấm địa? Không tốt, bị phát hiện, không nên lãng phí thời gian, trước tiên đem nàng bắt lại nói. Thú nhân dũng sĩ huy kiếm bổ về phía siêu cấp binh. Thú nhân xạ mạn nhân cơ hội phóng xuất ra một cái thiểm điện tỏa liên, Nạ Sĩ Lý Dạ bị cấp tốc cuốn lấy, cả người mất cảm giác không thể động đậy bị lôi đi. Những thứ này dũng sĩ thật mạnh. Cho dù giải khai phong ấn, Nạ Sĩ Lý Dạ tự cảm thấy cũng chưa chắc có thể đối phó bọn hắn bốn cái. Năm cái siêu cấp binh giận dữ. Hắn nhóm nhiệm vụ là nhìn thẳng cái này tinh linh. Nếu như tinh linh ở tại bọn hắn trước mắt bị cướp đi, cái kia đối với bọn họ mà nói là muôn lần chết khó từ tội lỗi tiểu. Dược nhân dũng sĩ rút ra hai thanh đoàn kiếm, ngay lập tức bổ ra mấy chục đạo kiếm quang, tại chỗ đem ý đổ sông tới một cái siêu cấp binh bước lui. Cùng lúc đó, Vương Cương lấy một bả đại kiếm, cùng mấy cái siêu cấp binh đánh có tới có lui. Kỳ quái, vài cái lâu la làm sao mạnh như vậy? Vương mới vốn tưởng rằng 2-3 lần là có thể toàn bộ giải quyết, không nghĩ tới đánh nhiều như vậy hiệp, lại còn không có chém ngã một cái. Ma vương lâu đài áp chế, đương nhiên sẽ tạo thành không phải tiểu ảnh vang. Có thể vài cái lâu la có thể cùng với hắn như vậy đỉnh tiêm dũng sĩ đánh có tới có lui, cái này vô luận như thế nào đều cũng có chút giải thích không thông. Không muốn vướng hữu, rời khỏi nơi này trước. Cự ma dũng sĩ bỏ lại một chai dược tề. Cả phòng trong nháy mắt đều bị khói độc bao phủ. Đây là ma vương sân nhà. Chiến đấu đối với dũng sĩ bất lợi. Dũng sĩ dự định lấy tinh linh thành chủ làm mồi nhử, thiết kế đem ma vương câu ra lãnh địa, sau đó ở liên thủ đánh chết, như vậy có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Kết quả, mới thoát ly lâu đài, đã bị hàng trăm long nhân sĩ binh ngăn chặn. Dẫn đầu vài cái khí tức cường đại dị thường, bao quát long tướng quân Trương Tam, long tế Ti Lý Tứ, bọn họ dường như đã chờ đã lâu. Trừ những thứ này ra, có một khôi ngô thân ảnh bị bảo vệ xung quanh ở chính giữa, hắn giở tay giở chân tràn ngập khí phách vương giả, không thể nghi ngờ chính là chúng long chi vương. U ám sơn quốc ma vương bản tôn. Không tốt. Chúng mai phục. Các ngươi ngay cả chào hỏi cũng không đánh, vừa muốn đem u ám sơn quốc quý khách mang đi, không khỏi quá không đem bản vương để trong mắt đi. Vương Cương xỉ một tiếng kinh miệt. Hắn đem kiếm để lên tinh linh cái cổ. Các ngươi dám lên trước nói, ta liền chém viên này đầu. Long người đưa mắt nhìn nhau. Long tướng quân Trương Tam nhịn không được cười to. Trang diện này xác thực có chút quá ma huyễn. Những thứ này dũng sĩ cư nhiên cầm ma vương bắt được con tin uy hiếp ngược lại ma vương. Liền ma vương cũng lộ ra kinh ngạc màu sắc. Bản vương còn tưởng là sẽ ra tránh nghĩa dũng sĩ độc sông ma xảo nghị cách cứu viện công chúa các loại kinh điển tiểu đoạn, không nghĩ tới các ngươi đám này dũng sĩ như thế không nói võ đức. Bất quá các ngươi cho rằng, loại này uy hiếp đối với bản vương hữu dụng không? Long nhân dồn dập cười nhạo. Vương cương dần dần không có ngọn nguồn. Không có biện pháp. Không có lựa chọn nào khác. Hắn tin tưởng tinh linh đối với ma vương là có giá trị. Húng, nếu như cái này tinh linh chết rồi, ưu ám sơn cốc cùng tinh linh tộc tất nhiên không chết không nớt, ma vương vậy cũng sẽ không muốn đối địch với toàn bộ tinh linh tộc A. Nghĩ vậy, vương cương khôi phục sức mạnh. Ta nói được làm được. Nếu như ngươi không muốn cái này tinh linh chết. Hắn lớn tiếng nói. Vậy hãy để cho chúng ta cách khai sơn cốc. Trương Tam đứng ra nói. Chủ thượng, hà tất cùng loại này tạp ngư lời nói nhảm, để cho chúng ta trực tiếp đem bọn họ xé nát ta. Đối với. Xé nát bọn họ. Xé nát bọn họ. Xé nát bọn họ. Long nhân không quan tâm tinh linh chết sống. Lại càng không quan tâm có thể hay không cùng tinh linh triệt để kết thành hận thù. Bọn họ không cách nào dễ dàng tha thứ chủ nhân chịu đến bất luận cái gì áp chế mạo phạm. Vài cái dũng sĩ. Gan to bằng trời. Nên chém thành muôn mảnh. Nạ sĩ lì dạ lòng như cho nguội. Ma vương là dạng gì tồn tại? Hắn sao lại vì mình cùng dũng sĩ thỏa hiệp? Cho dù ma vương thực sự làm như vậy, khiến cái này dũng sĩ an toàn ly khai, đám này dũng sĩ biết buông tha mình sao? Nói không chừng kết quả của mình sẽ thảm hại hơn. Nghĩ vậy, nạ sĩ lì dạ kêu lên. Ta không sợ chết, các ngươi muốn giết liền động thủ, hà tất ở chỗ này lời nói nhảm. Vô liêm sỉ. Vương cương giận dữ. Dự định trước tháo một cái cánh tay. Ma vương lại mở miệng ngắt lời nói. Chúng ta tới chơi một cái trò chơi A. Dũng sĩ sửng sốt. Có ý tứ. Các ngươi xông tới nói cho cùng là vì giết ta cho các ngươi thu được công bằng đánh một trận cơ hội, làm điều kiện trao đổi, các ngươi đem nàng thả. Dĩ nhiên có loại này chuyện tốt. Độc lang hình dũng sĩ, mỗi lần xông vào ma xảo, không phải là vì mưu cầu tách ra bộ đội, trực tiếp cùng ma vương quyết chiến cơ hội sao. Nạ sĩ lý dạ tâm tình lập tức phức tạp. Cự thụ thành cắt cử tới dũng sĩ muốn giết mình, ma vương cự tuyệt cứu mình, không tiếc mạo hiểm cùng dũng sĩ đánh một trận, rốt cuộc chuyện này như thế nào hả? Nàng thực sự không hiểu nổi. Vương cương nói. Vậy ngươi trước tiên lui binh. Trương Mục phất tay một cái. Trước tiên lui phía sau 1000m, chờ bọn hắn thả người phía sau, các ngươi lui nữa 2000m. Là, nô chủ. Long nhân ô ương ương bắt đầu lui lại. Nạ sĩ lý ra ngược lại thì gấp rồi. Ma vương ngươi không nên bị mắc lừa à? Những người này phi thường lợi hại, ngươi theo chân bọn họ đánh ăn thiệt thòi, chúng ta không thể để cho phần tử xấu thực hiện được a. Bốn người thực lực rất mạnh. Nàng mở ra phong ấn cũng chưa chắc có thể thắng. Mà nạ sĩ lý giả vẫn luôn cho rằng, ma vương có thể đánh bại chính mình có vận khí nhân tố, ma vương cùng mình cũng không sai biệt lắm, vậy hắn hiện tại tình cảnh chẳng phải nguy hiểm. Tuy là ma vương bắt chính mình, để cho mình đối với hắn tức giận bất bình. Có thể ma vương đối đãi mình cũng không sai. Cái này bốn cái dũng sĩ là chân chính đại phôi đản. Nạ sĩ lý giả mới, chỉ có, không phải hy vọng âm mưu của bọn họ thực hiện được. Kỳ thực nạ sĩ lý giả suy nghĩ nhiều, Trương Mục thật muốn cứu nàng biện pháp còn rất nhiều. Tỷ như dùng thuấn phát thâm nguyên chi lôi, khoảng cách gần như vậy đột nhiên tập kích, lấy các dũng sĩ thực lực hoặc là tránh né, hoặc là ngăn cản, hoặc là bị đánh lui, vô luận là loại nào tình huống, đều tất nhiên sẽ lộ ra cái hở. Lại tỷ như Trương Mục có thể trực tiếp mở ra phong ấn vòng tay. Làm cho nạ sĩ lì dạ chính mình dùng thuấn gian di động ma pháp chạy trốn ra ngoài. Nói cho cùng, chính là ma vương đại nhân nổi lên chơi tâm. Hắn nhớ thử xem hiện nay nhất lưu trình độ dũng sĩ thực lực 6. Chương 77, đỉnh cấp dũng sĩ không gì hơn cái này. 1. Long nhân bộ chúng rút khỏi 1000m. Bốn vị dũng sĩ liếc nhau một cái. Bọn họ tạm thời đem nạ sĩ lì dạ thả. Hiện tại giết ma vương tối trọng yếu, chỉ cần giết chết trước mắt ma vương. Một cái bị phong ấn tiểu tinh linh thành chủ, có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Rất nhanh. Long tộc bộ chúng oan khuất. Hiện trường vắng vẻ, chỉ còn ma vương, tinh linh thành chủ, bốn vị dũng sĩ. Ma vương, người giúp ta mở ra phong ấn, để cho chúng ta cùng nhau đối phó bọn hắn như thế nào đây. Nạ sĩ lý dạ lập tức phát thệ. Ta cam đoan không chạy trốn. Trương Mục. Không cần. Thú nhân xạ mạn bóp nát một cái ma pháp thủy tinh cầu. Một tầng đường kính 300m tử sắc kết giới bao phủ xuống tới. Đại ma vương cùng bốn vị dũng sĩ đều bị lồng chụp vào trong, mà nạ sĩ lý dạ bị cắt đứt tại ngoại, người sau vô cùng thần khí. Hư ma vương, hảo tâm muốn trợ giúp, ngươi cư nhiên không tín nhiệm ta. Bốn tên kia rất lợi hại. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Kết giới thủy tinh. Vật ấy có thể ngắn sáng tạo một cái phong bế chiến đấu hoàn cảnh, có thể nói là độc hành dũng sĩ liệp sát ma vương cần thiết trọng yếu đạo cụ. Làm kết giới sinh thành phía sau. Bốn vị dũng sĩ buông lỏng không ít. Vương cương cười ha ha. Từ giờ trở đi, ngươi coi như hối hận cũng quá đã muộn, ngươi thực sự không nên như thế tự đại. Thú nhân xạ mạn Lý Định Nam nói. Không sai, ngươi sợ rằng chưa nghe nói qua tên của chúng ta, sở dĩ không biết chúng ta bốn người liên thủ ý vị như thế nào. Dược nhân nói. Nói nhảm gì đó. Dành thời gian, nhanh chóng động thủ. Ma vương nhìn bốn người liếc mắt. Trong vòng một phút, hắn vươn một ngón tay. Cái này trong vòng một phút, ta không hoàn thủ phản kích, có bản lĩnh hay dùng đi ra, miễn cho lại không có cơ hội sử dụng. Vương Cương cả giận nói. Ngươi không khỏi cuồng vọng hơi quá. Ma vương. Các ngươi còn có 55 giây. Bốn dũng sĩ đều là cao thủ hàng đầu. Tuy là đều là chuẩn lĩnh chủ cấp thực lực. Nhưng bởi vì liệp sát đại lượng ma vương, lấy được thưởng cho thiên phú rất nhiều, còn có các loại tiêu hao hình đạo cụ, lợi hại con bài chưa lật. Nếu đánh thật, cùng chân chính tam giai lĩnh chủ so sánh với, tứ đại dũng sĩ nói vậy cũng sẽ không thua kém. Ma vương dựa vào cái gì không đem mấy người để vào mắt. Như vậy ngạo mạn cùng với khinh miệt thái độ, làm cho các dũng sĩ lòng tự trọng rất bị thương. Tốt. Ngươi tự tìm. Ngươi lập tức liền sẽ rõ ràng. Chính mình rốt cuộc có bao nhiêu sao ngu xuẩn. Ta sẽ nhường ngươi lấy thống khổ nhất phương pháp chết đi. Kết giới ở ngoài. Nạ Sĩ Lý Dạ vẻ mặt tâm thần bất định. Tử sắc kết giới che giấu ánh mắt. Nàng căn bản không biết chiến đấu bên trong tình huống. Bốn cái dũng sĩ khó đối phó, một phần vạn ma vương đánh thua làm sao bây giờ. Chính hắn chết bởi tự đại liền tính, những thứ này dũng sĩ chắc chắn sẽ không buông tha mình. Tuyệt đối không ngờ rằng, vận mạng của mình sẽ cùng ma vương biết liên hệ với nhau. Ma vương thắng nàng mới có thể sống, ma vương chết nàng chôn cùng, tuy là cảm giác là lạ, nhưng vẫn là hy vọng tự nhiên nữ thần phù hộ, làm cho ma vương may mắn thu được thắng lợi a. Nha rầm rầm rầm. Một hồi chấn động kịch liệt. Hầu như cùng địa chấn không sai biệt lắm. Nạ Sĩ Lý Dạ rõ ràng cảm giác được, chấn động tâm liền trong kết giới, năng lượng ba động kinh khủng dị thường, chiến đấu trình độ kịch liệt viễn siêu dự đoán. Ma vương sẽ không thật gặp chuyện không may chứ. Nạ Sĩ Lý Dạ lo lắng chỉ rằng còn một phút đồng hồ. Tử sắc kết giới vết rách trải rộng, như bể nát thủy tinh, từng khối rụng xuống, tiếp lấy phân giải thành quang tử tiêu tán. Ngay sau đó, ma vương đi tới. Nạ Sĩ Lý Dạ. Ngươi không sao chứ, mấy tên kia đâu? Chương mục. Ngươi sẽ không tự xem. Ma vương không phát hiện chút tổn hao nào. Có thể chiến đấu làm sao sẽ kết thúc nhanh như vậy. Nạ Sĩ Lý Dạ trợn to mắt nhìn về phía chiến trường phương hướng kết giới đường kính 300m bao trùm khu, toàn bộ mặt đều bị lật một lần, hỏa diễm thiêu đốt sinh ra nham tương ở trong hầm chảy xuôi, các loại ly kỳ cổ quái đạo cụ mảnh vụn, quyển trục mảnh nhỏ khắp nơi đều là. Bốn cái dũng sĩ tình huống gì? Dũng sĩ đầu lĩnh Vương Cương vẫn là lối đứng. Hai tay hắn thậm chí bảo trì giơ kiếm muốn chém động tác. Chỉ là một cái đầu, non nửa trên thân, đều bị đánh bể, vết thương khổng lồ cháy đen bốc khói, lại không có một giọt máu chảy ra. Nạ Sĩ Lý Dạ chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Cái này rõ ràng cho thấy bị nào đó cường đại tới cực điểm năng lượng, lấy gần như thế tồi khô lạp hủ trong nháy mắt xé rách thân thể, cho nên mới phải bảo trì động tác này. Thú nhân xạ mạn Lý Định Nam. Hắn cả người hiện đầy ma pháp phù văn. Lúc này té trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, hai mắt trừng trừng, vẻ mặt kinh hãi. Dược nhân dũng sĩ cận anh, nằm ở cách đó không xa, hai tay đoản kiếm vỡ vụn, chỉ còn nửa người, còn lại phân nửa, không tìm được. Kỳ quái. Còn có một cái đâu. Cự ma dũng sĩ chết không thấy xác. Hiện trường lại nhiều hơn một đầu kỳ quái sinh vật, chợt xem giống như một đầu trường mãn ánh mắt cùng độc thứ bạch tuộc, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đây là tên thứ tư dũng sĩ. Cự ma là một gã luyện kim thuật sĩ. Hắn nhất định là sử dụng nào đó cấm kỵ luyện kim bí thuật, làm cho thân thể mình chuyển hóa thành loại này khủng bố quái vật. Loại này chuyển hóa có thể là không thể nghịch. Trừ phi đến rồi bất đắc dĩ, mười phần chết chắc tuyệt cảnh, không ai nguyện ý đem mình biến thành loại này chán ghét quái vật. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là chết. Bạch tuộc quái bị đốt thành than cốc. Ma vương là làm sao làm được? Ngắn ngủi 2 phút, liền kết thúc chiến đấu, đánh ra khoa trương như vậy chẳng diện. Nạ Sĩ Lý Dạ phi thường chấn động. Là đánh giá cao dũng sĩ thực lực. Vẫn là quá mức đánh giá thấp ma vương đáng sợ. Nàng cảm thấy đại khái suất là người sau, lúc đó ở cự thụ thành sau đó, hắn còn lâu mới có được cho thấy toàn bộ thực lực. Nạ Sĩ Lý Dạ nhớ tới chính mình nhiều lần khiêu khích, yêu cầu ma vương cùng nàng một lần nữa đánh qua, nhìn lại dũng sĩ bộ dạng, không khỏi sợ run cả người, ứa ra mồ hôi lạnh. Trận này tiểu nhạc đệm kết thúc. Chương mục về tới ma vương đại sảnh. Hắn ở não hải hồi ức chiến đấu mới vừa rồi. Bốn cái dũng sĩ không thể không nói có chút tài năng. Ngoại trừ thực lực cá nhân tiếp cận lĩnh chủ, mỗi cá nhân đều có không ít ly kỳ cổ quái đạo cụ, tỉ như ma thạch quyển trục bí dược các loại đồ đạc. đại khái giết chết ma vương rất nhiều. Kỹ năng và thiên phú vô cùng phong phú, cái này bao nhiêu tạo thành một điểm phiền phức. Bất quá khi chênh lệch quá lớn, những thủ đoạn nhỏ này không cách nào xoay kết cục. Trương Mục dùng lôi viêm đánh bể vương cương đầu, Cận Anh ở trong tối ảnh nhảy lúc bị chặn ngang cắt đứt, nửa người lưu tại ám ảnh không gian. Lý Định Nam nếm thử các loại thuộc tính ma pháp công kích vô hiệu, sau đó hắn ý đồ dùng khống chế tinh thần đi đối phó Trương Mục, kết quả trực tiếp thụ tinh thần phản vệ mà chết. Đáng nhắc tới chính là cự ma thuật sĩ Bành Tứ Hải. Cái gia hỏa này dùng luyện 5-8 kim dược tề cùng biến thân ma pháp, cư nhiên đem mình biến thành một đầu thâm nguyên yêu ma, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến bị giết chết vận mệnh. Cuối cùng tổng kết, loại cấp bậc này dũng sĩ là có năng lực tạo thành phiền toái, nhưng chân chính uy hiếp không lớn, không đủ gây sợ. Bọn họ đã là khu vực trong phạm vi đứng đầu nhất dũng sĩ. Xem ra, không gì hơn cái này. Trương Mục mở ra giao diện, liếc một cái tin tức bảng, có 4 cái mới vừa soát ra kích sát ghi chép. Ngươi giết chết tam giai dũng sĩ, linh hồn 1, đá sở kỳ hiệu 1. Ngươi giết chết tam giai dũng sĩ, linh hồn 1. Ngươi giết chết tam giai dũng sĩ, linh hồn 1, đá sở kỳ hiệu 1. Ngươi giết chết tam giai dũng sĩ, linh hồn 1, đá sở kỳ hiệu 1. Trương Mục phát hiện, cao cấp dũng sĩ bạo nổ kỹ năng sát suất rất lớn. Chương 78, Long Vương Thánh Vực. Vương giả cấp thực lực. 2. 4 cái dũng thổ rơi xuống 3 cái kỹ năng thạch theo thứ tự là Hỏa Thần Chúc Phúc, B cấp kỹ năng. Ám Ảnh Nhảy, cấp độ C kỹ năng. Gió Giết Lôi Kích Thuật, cấp độ C kỹ năng. Hỏa Thần Chúc Phúc là thú nhân dũng sĩ năng lực, có thể tăng lên rất nhiều hỏa thuộc tính công kích cùng với kháng tính. Ám Ảnh Nhảy là dược nhân dũng sĩ năng lực, đây là một cái đặc biệt thích hợp dùng để ám sát hoặc là lẻn vào kỹ năng. Cho dù đối với Trương Mục mà nói, hai cái kỹ năng cũng khá vô cùng. Trương Mục không do dự, lập tức tiến hành học tập. Hỏa Thần Chúc Phúc, sơ kỳ hữu bị động, hỏa thuộc tính công kích thương tổn 50%, hỏa thuộc tính thương tổn được miễn 100 điểm. Cái này kỹ năng xác thực phi thường sử dụng, có thể tăng lên rất nhiều long viêm thương tổn hiệu quả. Còn như thương tổn được miễn cũng là một cái rất hữu dụng thuộc tính. Giả như nói, Trương Mục một ngụm long nhạt đối với mục tiêu tạo thành 200 điểm thương tổn, lúc này đối phương vốn có 100 điểm hỏa thuộc tính được miễn, như vậy cuối cùng chỉ biết chịu đến 100 điểm thương tổn vương cương ở trong chiến đấu. Chịu long viêm đốt cháy mà không chết. Cuối cùng là bị luyện ngục lôi viêm cho chớp nhoáng giết hết. Hắn có thể thừa nhận long viêm công kích, ngoại trừ đấu khí kỹ năng cùng với phòng ngự cường đại. Nguyên nhân chủ yếu nhất là cụ bị hỏa thuộc tính thương tổn được miễn. Cái này loại thương hại được miễn cùng phòng ngự hoặc đợi cấp 19 không quan hệ. Nó có thể trực tiếp cắt giảm trung hòa đã sinh ra thương tổn. Ám Cảnh Nhảy, tiêu hao 20 điểm tinh thần lực, tiến nhập ám ảnh không gian, tốc độ di động 200%, dài nhất thời gian kéo dài 5 giây, mỗi giây tiêu hao tinh thần lực 5 điểm, thời gian sở kỷ cún đồ 12 giây. Cái này cũng tuyệt đối là một gia sắc kỹ năng. Bản thân nó không cụ bị ẩn thân hoặc tiềm hành hiệu quả, có thể ám ảnh không gian là bình thường không gian á không gian, đại đa số trinh sát phương thức đều cảm giác không đến, sinh ra hiệu quả chính là đột nhiên tiêu thất. Đột nhiên thoáng hiện, phảng phất không gian khiêu dược, thuần gian di động. Kỹ năng này không chỉ có đặc biệt thích hợp ám sát, càng có thể tránh né đại đa số công kích, là một cái dùng tốt phi thường năng lực. Trương Mục đối với ở trên hai cái kỹ năng đều phi thường hài lòng, còn như một kỹ năng cuối cùng thạch. Gió Giết Lôi Kích Thuật là một hỗn hợp phong hệ, lôi hệ lưỡng chủng thuộc tính công kích pháp thuật. Đây là một cái uy lực ma pháp cường đại, có thể Trương Mục trung cự ly ngắn cùng phạm vi công kích có thâm nguyên long viêm. Cự ly xa cùng thuấn phát công kích có thâm viên lôi điện, công kiên hoặc miểu sát địch nhân có thể dùng luyện ngục lôi viêm, chiêu số cùng trò gian trá không nhiều lắm, nhưng là hiệu suất siêu cao. Loại này cấp bậc cùng cường độ kỹ năng, không cách nào cho Trương Mục mang đến hữu hiệu để thăng. Tuy nói ba khối đá sở kỳ thu hoạch rất tốt, thế nhưng những thứ này chỉ có thể coi là tặng phẩm, dũng 10 linh hồn mới thật sự là chủ tài. Không nói hai lời, lập tức hiến tế. Ngươi hiến tế tam giai dũng sĩ linh hồn. Thu được tháng 2 năm 50 ngày phú điểm. Ngươi hiến tế tam giai dũng 10 linh hồn, thu được tháng 2 năm 10 ngày phú điểm. Ngươi hiến tế tam giai dũng sĩ linh hồn, thu được 220 điểm thiên phú. Ngươi hiến tế tam giai dũng sĩ linh hồn, thu được tháng 2 năm 30 ngày phú điểm, không ngoài sở liệu. Dũng sĩ đẳng cấp càng cao, linh hồn chất lượng lại càng tốt. Tố giai linh hồn hiến tế ra điểm thiên phú so với một đến nước lần tả hưu, tam giai linh hồn hiến tế ra điểm thiên phú lại so với nhị giai linh hồn nhiều gấp 10 tả hưu. Vừa so sánh với chỉ hiến tế 4 cái linh hồn. Ý nhưng thu hoạch tháng 8 năm 50 ngày phú điểm điều này thật có chút khủng bố. So với trước mấy ngày, công kích cự thủ thành, trước sau lần lượt giết gần 200 cái dũng thủ cộng lại còn nhiều hơn. Thực sự là quá sung sướng. Quả thực muốn mở ra đại môn. làm cho càng nhiều dũng sĩ tiến đến ám sát chính mình. Loại chuyện như vậy nếu như nhiều đi lên mấy lần, chẳng phải là nửa phút bang đại ma vương thăng cấp. Tam giai thăng tứ giai, độ khó căn bản không đại nha. Đương nhiên cái này gần đại biểu trương mục đại ma vương cá nhân quan điểm. Đối với 90% ở trên ma làm mà nói, nếu như bị vương cương loại này cô lang hình dũng sĩ để mắt tới, đây tuyệt đối là cựu tử sinh tình cảnh, chỉ sợ cũng liền tối ngủ cũng không dám nhắm mắt lại. Chỉ có lông phượng củ hấu siêu cấp đại lão mới có đem loại này cao cấp dũng sĩ làm kinh nghiệm bao tới soạt sức mạnh. Trương Mục có 705 điểm điểm thiên phú, lúc này thu được tháng 8 năm 50 ngày phú điểm, tổng cộng lại chính là 1555 điểm thiên phú. Tam giai thiên phú muốn 1000 điểm thiên phú hiện tại có thể kích hoạt một cái tam giai thiên phú. Trương Mục tam giai thiên phú chỉ có 3 cái, Long Thánh Vực, Tà Long Hàng Thế, Cao Cấp Ma Miễn. Cao cấp ma miễn liền không cần giải thích. Không phải là trung cấp ma miễn uy lực cụt dạ phiên bản. Làm cho miễn dịch đẳng cấp từ cấp độ C chí ít tăng lên đến B cấp. Chương mục hiện nay ma miễn cùng ma pháp kháng tính đã quá mạnh, cho dù có người có B cấp kỹ năng công kích hắn, sở cấu thành thương tổn cũng rất khó tạo thành uy hiếp tánh mạng, sở dĩ không nóng nảy để thăng chính mình ma miễn đẳng cấp. Bài trừ một cái. Còn dư lại hai cái. Long Vương Thánh Vực là một cái lĩnh vực loại hình kỹ năng. Loại kỹ năng này phi thường hiếm thấy, không chỉ có tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, càng có rất cường đại khống tràng năng lực, thực chiến giá trị cao vô cùng. Tà Long Hàng Thế chắc là một cái biến thân loại kỹ năng. Kỹ năng này đủ để tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, hơn nữa biến thân dưới trạng thái, các hạng kỹ năng cơ chế đều muốn cải biến, đồng dạng phi thường bá đạo. Chương mục tuyển trạch kích hoạt rồi Long Vương Thánh Vực. Ngươi kích hoạt rồi Tam giai Thiên Phú Long Vương Thánh Vực. Long Vương Thánh Vực 1, kỹ năng Thiên Phú, mỗi giây tiêu hao 50 điểm tinh thần lực. Sáng tạo ra một cái bán kính chí ít 300 thước vương giả lĩnh vực, ngươi ở đây bên trong lĩnh vực toàn thuộc tính tăng phúc 50%, kỹ năng thương tổn tăng thêm 50%, bên trong lĩnh vực mục tiêu bị phong tỏa, kỹ năng thương tổn giảm bớt 25%, cấp độ C trở xuống kỹ năng đem bị phong ấn, đồng thời mỗi giây giảm bớt 15 điểm sinh mệnh lực. Trương Mục cảm nhận được khiếp sợ. Cái này kỹ năng uy lực không khỏi cũng quá bá đạo a. Hắn không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng chính mình sức chiến đấu, cũng có thể phong ấn địch nhân sở hữu cấp độ C trở xuống kỹ năng, đồng thời không nhìn vật lý và pháp thuật kháng tính, lấy dây làm đơn vị tạo thành sinh mệnh lực tổn thất. Riêng này dạng cũng rất kinh khủng. Kỹ năng này hiệu quả lại không chỉ như thế. Nó không chỉ có thuấn phát hơn nữa có phong tỏa cùng giam cầm hiệu quả. Lĩnh vực là một cái không gian độc lập, chỉ cần bị bắt tiến đến, trừ phi lĩnh vực đóng cửa, hoặc đánh bại thi triển lĩnh vực tồn tại bằng không vĩnh viễn không có khả năng thoát đi. Phi hành cũng tốt, độn thuật cũng tốt, hoặc không gian ma pháp. 983 dùng những thủ đoạn này cũng không cách nào cách mở lĩnh vực không gian. Đây cũng là vì sao? Trương Mục muốn chọn kỹ năng này. Sau này dũng sĩ lại không có cách nào khác ở ngay trước mặt hắn. Dùng không gian ma pháp, truyền tống quyển trục các loại đồ đặt trốn. Ngoài ra loại này lĩnh vực kỹ năng lại bị xưng là vương giả lĩnh vực. Đại lục này sở hữu vương giả lĩnh vực thiên phú tồn tại lông phượng củ hấu. Chỉ có chân chính vương giả mới có thể kích hoạt làm giả lĩnh vực, đây là thân phận cùng với thực lực trực tiếp tượng trưng. Nạ sĩ lì dạ vì sao đối với tinh linh trọng yếu như vậy? Bởi vì nàng có trưởng thành vì tinh linh vương tiềm chất. Nguyên nhân chính là có thể trở thành vương giả cấp tồn tại, dù cho nàng là một cái không hề lãnh đạo tài năng tuổi mục, cũng bị tinh linh tộc trở thành bảo cung phụng. Đối với bất luận chủng tộc nào mà nói, vương giả địa vị đều là cực kỳ cao quý. Một cái vương giả giá trị càng là vô cùng. Chỉ là cái thân phận này cũng đủ để hấp dẫn vô số ủng đột. Chương mục có phát động lĩnh vực năng lực. Vậy ký hiệu trở thành vương giả cấp tồn tại. Đương nhiên, chương mục nhận thức đến. Vương giả cấp cũng có mạnh yếu. Cho dù vương giả cấp tồn tại ước chung không một. Dù cho nhỏ đi nữa phần trăm phóng tới rộng lớn như vậy trên đại lục. Vậy cũng sẽ bị phóng đại hơn mấy trăm lần. Mảnh đại lục này chưa bao giờ thiếu vương giả. Chính mình mới bước vào cái này tầng thứ. Hắn còn xa xa không tới vô tư trình độ. Chương 79, Đô Minh Phong Ngại Phản. Cự thụ thành đội chủ. 3. Đêm khuya. Đại trưởng lão lòng tràn đầy sầu lo. Nghĩ cách cứu viện hành động đã 2 ngày. Bây giờ còn là không có bất kỳ tin tức. Lúc này Đô Minh Phong phát tới bí mật gặp thỉnh cầu, chẳng lẽ là dũng sĩ phương diện có tin tức. Đại trưởng lão không chần chờ, mặc vào y phục thường, đội mũ trùm, đi tới địa điểm gặp mặt. Như thế nào đây? Thành chủ đại nhân cứu ra hay chưa? Đô Minh Phong trong lòng cười nhạt. Cứu người là không có khả năng cứu người. Phế vật tiểu thành chủ lúc này lạnh thấu cũng khó nói. Ma vương lãnh địa đề phòng xâm nghiêm, dũng sĩ nghị ẩn vào đi không được dễ dàng, hiện nay U Ám Sơn Cốc còn không có tin tức gì truyền ra, cũng xin kiên trì chờ đợi. Cái gì? Còn không có tin tức? Vậy ngươi vì sao phải cùng ta bí mật gặp mặt? Ta có nhất kiện chuyện quan trọng cần bẩm báo. Đại trưởng lão hết sức bất mãn nói. Có việc không thể chờ thành chủ trở về đang nói. Cự thụ thành hiện tại đại sự hạng nhất chính là nghĩ cách cứu viện thành chủ. Bây giờ cái này mấu chốt, hắn đối với còn lại bất cứ chuyện gì, có thể nói cũng không quan tâm, chỉ quan tâm có thể hay không đem thành chủ cứu trở về. Không phải, cái này gần chuyện phát sinh không giống Tiểu Khả. Đỗ Minh Phong vẻ mặt thành khẩn cùng bức thiết. Quan hệ đến cự thụ thành tương lai, thậm chí quan hệ đến hỗn độn chi xâm tinh linh tộc vận mệnh. Đại trưởng lão ngây ra một lúc. Là cái gì? Người nói đi. Việc này nhất định phải bảo mật không thể bị những người khác biết. Đỗ Minh Phong tiến lên hạ giọng nói. Chuyện này chính là lớn trưởng lão ngươi muốn chết. Nghe được cuối cùng mấy chữ. Đại trưởng lão sắc mặt đại biến. Hắn sản sinh một loại dự cảm không tốt. Có thể còn chưa kịp làm ra phản ứng. Đột nhiên một bả đen nhánh đoàn kiếm, từ ngực đâm tiến đến, trong nháy mắt quán xuyên trái tim yếu điểm. Ngươi. Đại trưởng lão không nghĩ tới. Đã từng thủ hộ tinh linh biết đánh lén mình. Không trách đại trưởng lão phản ứng trì độn. Hắn có tam giai lĩnh chủ thực lực không giả, mà dù sao là pháp sư, bị tam giai chuẩn lĩnh chủ thực lực chiến sĩ, lấy khoảng cách gần như vậy đánh lén, đúng lúc phòng ngự hoặc tránh thoát cơ hội cũng không lớn. Huống chi, tinh linh tộc thiên tính là thiện lương. Mặc dù đối với ngoại tộc tràn ngập lòng phong bị, thế nhưng trong tộc cực nhỏ phát sinh đồng tộc tương tàn sự tình, cho nên đối với tộc nhân thường thường vô cùng tín nhiệm. Đại trưởng lão bị đâm ngã. Tuy là trái tim đã bị xỏ xuyên qua, nhưng thực lực cường đại chống đỡ dưới, làm cho hắn không đến mức lập tức chết đi. Bởi vì là tuyệt mật gặp mặt. Hắn căn bản không có mang thủ hạ hoặc hộ vệ. Loại thời điểm này căn bản không có người đến hỗ trợ. Đỗ Minh Phong mặt mỉm cười. Không nên uổng phí khí lực, ta nếu dám ra tay với ngươi, đương nhiên đến có chuẩn bị, ngươi có phải hay không đã phát hiện ma pháp không dùng được rồi hả? Đại trưởng lão cả người chim hắc, miệng mũi đổ máu, đây là nào đó cường đại chớ chú cùng với kịch độc hiệu quả, làm cho sinh mệnh lực không ngừng ra tốc sói mòn. Hắn kinh hãi quát tầm lên. Ngươi phản bội cự thụ thành. Phản bội? Không phải. Cự thụ thành ở các ngươi đám này cổ hủ hạ người vô năng trong tay sớm muộn gì muốn suy bại, chỉ có ta mới có năng lực lãnh đạo cự thụ thành, dẫn dắt tinh linh tộc đi hướng huy hoàng. Ta chẳng những không có phản bội cự thụ thành, ngược lại là vì cự thụ thành thanh lý các ngươi những thứ này năm xưa bệnh tật, đây chính là ở cứu vớt tòa thành thị này a. Đại trưởng lão, ngươi có thể lý giải ta dụng tâm lương khổ sao? Còn như cái chết của ngươi, đây là hy sinh cần thiết. Vĩ đại sự nghiệp đều còn có người hy sinh. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Đại trưởng kiểm tra cả giận nói. Ngươi đừng có nằm ngộng, ngươi vĩnh viễn không có khả năng lãnh đạo cự thụ thành, càng không thể nào lãnh đạo tinh linh tộc, chỉ có tinh linh vương mới có tư cách này. Tinh linh vương? Tên phế vật kia sao? Một cái mềm yếu vô năng gia hỏa nàng dựa vào cái gì? Đỗ Minh Phong một cước giẫm ở đại trưởng lão. Ngươi đến bây giờ còn không minh bạch, từ dũng sĩ ma làm hàng lâm bắt đầu. Thời đại trước thì một cái cũng không có mà trả lại, chúng ta mới là mới lúc ta chúa tể giả, trật tự mới người khai sáng. Tinh linh làm lại tính là cái gì? Không nhìn rõ hình thế lao già kia, cùng ngươi múc mèo quan niệm cùng nhau kẻ hư thôi a. Nói xong, lại là một kiếm. Đại trưởng lão đầu bị bổ xuống. Đỗ Minh Phong lao đi mũi kiếm bên trên tiên huyết, đem cây đoạn kiếm này cắm trở về đến bên hông trên vỏ kiếm. Đi ra. Trịnh Tiêu đi tới, hắn mừng rỡ nói. Cự thụ thành nhất đức cao vọng trọng trưởng lao chết rồi, tên phế vật kia thành chủ khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết, hiện tại cự thụ thành lại không có người có thể cản dừng đoàn trưởng trở thành thành chủ. Những chuyện khác sắp xếp xong xuôi sao? Yên tâm đi. Đỗ Minh Phong lại nhìn nhãn đại trưởng lao thi thể. Hai anh, bạn không nghĩ là nhanh như thế giết lao già này cùng tên phế vật kia thế nhưng kế hoạch thủy chung theo không kịp biến hóa, không thể làm gì khác hơn là trước giờ hành động. Trước đó, hắn hoa thời gian một tháng đang bố trí. Tỷ như thành lập thiết huyết dũng sĩ đoàn, tỷ như chung quanh chiêu mộ phụ cận dũng sĩ, mượn hơi cự thụ thành bộ phận tinh linh, cùng với phụ cận đại hình bộ lạc tổ trưởng. Đây hết thảy. Mục đích cuối cùng. Đều là cướp đoạt cự thụ thành. Đỗ Minh Phong muốn đoạt lấy cự thụ thành, lớn như vậy trưởng lao và tiểu thành chủ, hai cái này là không vòng qua được đi chướng ngại lớn nhất. Vì thuận lợi thống trị cái chỗ này. Hai gia hỏa này sớm muộn gì muốn chết, cũng nhất định phải chết. Lấy Đỗ Minh Phong năng lực, hắn có thể làm đâu chắc đấy từ từ đổ chi. Làm cho toàn bộ sự tình càng thêm thuận để ý thành tra, chân chu tự nhiên không rơi nhược điểm. Có thể ai có thể nghĩ tới. U ám sơn cốc ra khỏi một cái đại ma vương. Làm cho hắn thiết huyết dũng sĩ đoàn trọng thương, còn ném thủ hộ tinh linh chức vụ, kế hoạch toàn bộ bị đánh loạn. Đỗ Minh Phong không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể quả đoán dùng nhất cấp tiến cách làm. Đi tản tin tức. Liên nói thành chủ đã bị ma vương giết chết. mà đại trưởng lão lọt vào ma vương thế lực luân tập kích cũng không hạnh tuần hại. Ta đem tuyên bố đảm nhiệm lâm thời thành chủ, làm cho bát đại bộ lạc cùng với cuồng thú thành bộ đội vào thành, đem trưởng lão đoàn cùng thủ hộ tinh linh khống chế lại. Dạ chi gian, cự thụ thành tiến nhập trạng thái khẩn cấp. Nhiều vị cự thụ thành cao tầng bị ám sát. Đại lượng tinh linh người phản đối hoặc là bị tẩy trừ hoặc là bị giam. Còn trung hạ tầng tinh linh, đại thể không có làm rõ chuyện gì xảy ra. Đỗ Minh Phong ngược lại đã tuyên bố trở thành thành chủ. Phổ thông tinh linh nói với hắn pháp tin là thật, nhất thời cùng là cựu địch khí. Đỗ Minh Phong cho rằng đại trưởng giả cùng thành chủ báo thù vì lý do, vì cự thụ thành dẫn vào 8 chi bộ rơi bộ đội, cùng với 1 chi tinh nhuệ thú nhân quân đội. Cái này liên tiếp thao tác. Tất cả giữa đêm hoàn thành. Hơn 1.000 danh tinh linh đang động loạn cùng tẩy trừ chung bị chết. Đỗ Minh Phong dựa vào trong tay 3 chi lực lượng, cuối cùng thành công khống chế được cự thụ thành. Cái này 3 chi lực nhất theo thứ tự là chi thứ nhất, tinh linh quy phục phái. Trong đó bao quát 1 vị thủ hộ tinh linh, 2 vị tinh linh trưởng giả. Đây là hắn đi qua trong khoảng thời gian này thành công mượn hơi. Hiện tại chủ động quy thuận tinh linh nội bộ thế lực đệ nhị nhánh. Bát đại bộ lạc đây là phụ cận 8 người mượn cớ lực mạnh nhất bộ lạc. Bọn họ đều nằm ở thiết huyết dũng sĩ đoàn dưới sự khống chế, xem như là sớm chôn xong đợi dùng quân cờ. Đệ tam nhánh, cùng thú thành quân đội. Bởi vì cướp đoạt thành thị kế hoạch trước giờ, Đỗ Minh Phong hiện nay trong tay lực lượng, còn chưa đủ lấy hoàn toàn chấn trụ toàn thành, hắn nhất định phải dẫn vào ngoại lực mới được. Đỗ Minh Phong cho rằng đại trưởng lão tìm kiếm nghị cách cứu viện thành chủ dũng sĩ vì lý do, nhân cơ hội cùng cùng thú thành đáp lên tuyến, đàm phán thành công điều kiện, dẫn vào chi quân đội này. Hắn biết rõ. Đây là kiếm hai lưới. Cùng thú thành dã tâm bừng bừng. Coi như là bảo hộ lộ ra. Đỗ Minh Phong không có tuyển trạch, hắn nhất định phải vững vàng khống chế cự thụ thành, tẩy trừ cùng ngăn chặn bên trong thành phản đối lực lượng, chỉ có như vậy mới có thể ngồi vững vàng thành chủ bảo tọa. Sáng sớm ngày thứ hai, cự thụ thành trải qua dung chuyển. Lúc này dường như đã khôi phục tinh mịch. Chỉ là không khí lưu lại một tia huyết tinh khí. Đỗ Minh Phong được như nguyện ngồi lên thành chủ bảo tọa, thân phận của hắn bây giờ là bị khẩn cấp tuyển cử đi ra lâm thời thành chủ. Chúc mừng đoàn trưởng. Chính thức tiếp quản cự thụ thành. Trình Tiêu cùng thiết huyết đoàn dũng sĩ đều rất phấn chấn. Ít ngày trước liên tiếp phát sinh thảm bại, làm cho thiết huyết đoàn, Lý Tiền, kém chút băng bản, bây giờ lần nữa kiến thức đoàn trưởng thủ đoạn, rốt cuộc lại lần nữa ngưng tụ sĩ khí. Có cự thụ thành nơi tay. Lại có cuồng thú thành chống đỡ. U ám sơn cốc cái gì đủ vi lự? Đỗ Minh Phong hỏi. Vương Cương bọn họ còn không có tin tức sao? Chính cách lắc đầu nói. Tạm thời không có, bất quá bọn họ loại này dũng sĩ, có lúc vì một cái thời cơ tốt, liên tiếp mai phục chờ đợi 5-3 ngày cũng rất bình thường. Đoàn trưởng không cần lo lắng, lấy thực lực của bọn họ giết một người chết, quả thực dễ như trở bàn tay, cái kia tinh linh khẳng định sống không được. Đỗ Minh Phong gật đầu. Chỉ cần nạ sĩ Lý Dạ bị ám sát ở ưu ám sân gốc. Hắn không chỉ có không có uy hiếp lớn nhất cùng cản trở. Cũng có thể dùng cừu hận kích động cự thụ thành tinh linh, thậm chí địa phương khác tinh linh, để cho bọn họ cùng u ám sơn cốc đối lập, đánh nhau cũng liền dễ dàng nhiều. Đỗ Minh Phong ánh mắt hiện lên sát ý cẩn. U ám sơn cốc làm cho hắn chịu không ít đau khổ, tổn thất đại lượng lợi ích. Hắn cũng không phải là cam tâm thua thiệt người. Hiện tại cự thụ thành, thiết huyết đoàn, bát đại bộ lạc, cùng thú thành tiếp viện nơi tay. Đỗ Minh Phong ngược lại muốn nhìn một chút. Con rồng kia còn có thể càn rỡ bao lâu, cái này bãi nhất định phải nhanh tìm trở về. Mà hắn lúc này cần một hồi đại thắng tới đạt uy nghiêm của mình cùng địa vị. Chương 80, tin dữ truyền đến. Tiền chốt phao thang. 4. U ám sơn cốc phụ cận. Có một ít đàn cầu đầu nhân. Bọn họ kích thước không lớn, tổng cộng 200 cái thành viên, vốn là ở tại phụ cận sơn động cũng thành lập tiểu thôn lạc. Gần nhất một đầu đại địa bạo hùng xuất hiện. Nó đem cầu đầu nhân đuổi ra cũng chiếm lĩnh sơn động. Cầu đầu nhân không đối phó được đầu này cường đại nhị giai tinh anh ma thú. Bọn họ chỉ có thể ly khai gia viên qua lên cuộc sống lưu lạc, từ đây không chỉ có phải đối mặt các loại nguy hiểm, càng thời khắc gặp đói bụng cùng tật bệnh uy hiếp. Có thể nói, nghèo rất mùng tơi. Nhanh không tiếp tục kiên trì được. Nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, đám này cầu đầu nhân khẳng định liền muốn phân băng hủy diệt. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, chuyện tương tự như vậy, hỗn độn chi xâm các ngõ ngách. Mỗi ngày đều đang lặp lại phát sinh, cái này chính là cái địa phương này sinh tồn quy tắc. Vâng. Ta nghe đến một tin tức. Gần nhất thật nhiều tiểu bộ lạc đều đến nhờ cậy U Ám Sơn Cốc. Ta nghe nói U Ám Sơn Cốc có một vị cường đại ma vương, chỉ cần nguyện ý thuần phục đi theo hắn, liền có thể được hắn che chở. Chúng ta cũng đi a. Cái này tướng mạo cơ linh cẩu đầu nhân thôn dân, đang mặt mày hớn hở khoa tay múa chân, nói cùng với chính mình mới vừa thám thính được nghe đồn. Chúng cẩu đầu nhân nửa ngờ nửa tin. có thôn dân cho rằng trong này có bẫy. Có thôn dân cho rằng coi như ma vương thật ở chiêu mộ thủ hạ, vậy cũng không tới phiên bọn họ những thứ này liền ổ cũng không có cho hoang. Cầu đầu nhân thôn trưởng quyết định nói. Bất kể có phải hay không là thực sự, trước phái hai cầu đi hỏi thăm một chút, ngược lại chúng ta cũng mau không sinh tồn nổi. Nghe nói như thế, chúng cầu biểu thị đồng ý sinh hoạt càng ngày càng gian nan. 180 lại không tìm được nơi cư trú hoặc lối ra. Bọn họ hơn phân nửa đều sẽ chết đói hoặc là bệnh chết. Dù cho chỉ có một tia hy vọng, vậy cũng muốn đi thử một lần. Cầu đầu nhân thôn trưởng chọn hai con thể lực tốt nhất, nhất cường tráng cầu đầu nhân, để cho bọn họ đại biểu cầu đầu nhân thôn xóm, đi trước U Ám Sơn Cốc tìm hiểu tình huống. Kết quả? Không nghĩ tới. Ngày thứ hai trở về, bọn họ còn mang đến một cái long nhân. Cái này, vị này chính là, làm cho cầu đầu nhân thôn trưởng cảm thấy thập phần hoảng sợ. Cầu đầu nhân cứ việc thực lực không mạnh, bất quá sở hữu rất bén nhạy khứu giác, cùng với trinh sát phương diện thiên phú. Cái này long nhân, phi thường cường đại. Hắn đủ để lấy sức một mình, diệt hắn nhóm đàn cầu đầu nhân. Cái này kỳ thực chính là U Ám Sơn Cốc một cái siêu cấp binh, mà siêu cấp binh sở hữu tam giai tinh anh thực lực, đối với cầu đầu nhân mà nói đúng là cao không thể chạm cường giả. Siêu cấp binh mở miệng hỏi. Chủ thượng tiếp thu các ngươi thuần phục, cố ý phái ta qua tới tiếp ứng các ngươi, thuận tiện giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Không lâu sau, siêu cấp binh đi vào cầu đầu nhân sơn động. Khoảng chừng qua 3 phút, từ sơn động truyền đến dã thú rít gào, cùng với ngắn thêm kịch liệt tiếng đánh nhau, tiếp lấy toàn bộ bình tĩnh lại. Long nhân siêu cấp binh tay phải dẫn theo nhỏ máu hai nhận thương, tay trái kéo một đầu hình thể có thể so với xe vận tải cự hùng, từ trong sơn động đi ra. Gâu gâu gâu. Đại địa bạo hùng chết rồi. Lại cứ như vậy bị giết chết. Cảm tạ ma vương đại nhân và thuế. Cầu đầu nhân phát sinh hưng phấn sủa, từng cái vây quanh cự hùng thi thể quỳ lạy đứng lên. Đầu này cự hùng đối với bọn họ là không có khả năng chiến thắng tồn tại, có thể ma vương tùy tiện phái tới một cái thủ hạ liền giải quyết vấn đề. Ma vương thực lực khủng bố làm cho cầu đầu nhân kính nghệ. Thật có thể đầu nhập vào nhân vật như vậy, bọn họ liền không cần lo lắng bị khi dễ U Ám Sơn Cốc. Ma vương trong lâu đài. Chương mục lại thu được một cái gợi ý. Ngươi chiếm lĩnh cầu đầu nhân thôn trang. Thu được cũ kỹ thanh đồng bảo dương ít một, lại đạt được một cái tiểu thôn sống sao. Ngươi mở ra cũ kỹ thanh đồng bảo dương, thu được kim tệ ít 200, thu được bản vẽ, cầu đầu nhân nhà ít một, không sai. Cư nhiên mở ra bản vẽ. Bất quá bản vẽ chất lượng không cao. Nó là một người lính doanh hình kiến trúc, khoảng chừng cùng lúc đầu xương khô chi mộ cùng loại, chỉ có thể chiêu mộ chút ít nhất giai phổ thông cầu đầu nhân. Đối với hiện tại Trương Mục tương đối gân gà. Trương Mục thuận tay thu, tương lai có thể bán đi, hoặc là cho Trần Quả Quả, nàng tương đối thiếu sức lao động, nuôi một nhóm cầu đầu nhân làm việc cũng không tệ. U Ám Sơn Cốc thế lực bắt đầu rồi sơ bộ bành trướng. Trương Mục trước lợi dụng cường đại tin tức trinh sát năng lực, đem phụ cận thổ dân thế lực đều đánh dấu đi ra, sau đó phái ra thủ hạ đi vào công chiếm. Mấy ngày ngắn ngủi, hoặc cưỡng bức, hoặc công chiếm, hoặc chủ động đầu nhập vào. Nếu như tính luôn cái này tiểu hình cầu đầu nhân thôn trang, tổng cộng đã chiếm lĩnh 18 cái địa khu, chỉ là chiếm lĩnh bảo dương liền thu được 18 cái. Chỉ là bảo dương phẩm chất không cao. Cho dù thỉnh thoảng mở ra bản vẽ cùng kỹ năng, bọn họ đối với hiện giai đoạn Trương Mục trợ giúp không quá lớn. Những thứ này đều là phụ cận thôn trang nhỏ tiểu bộ lạc, phổ biến 300-400 nhân khẩu, lớn nhất cũng bất quá 1.800, toàn bộ cộng lại chỉ có 8.000 tà hữu, chỉ có thể coi là rất nhỏ tiểu thế lực. Bất quá. Không phải tích nửa bước. Không thể đến nghìn dặm cuối cũng vẫn phải từng bước từ từ sẽ đến. Nạ sĩ Lý Dạ gần nhất thường thường đi theo ma vương bên người. Nàng cảm thấy hiếu kỳ nhịn không được hỏi. Ngươi đến cùng có ý đồ gì? Cái này không rất rõ ràng sao? Trương Mục nói ra. Ta đang ở chiếm đoạt có thể trong phạm vi không chế toàn bộ thế lực. Nạ sĩ Lý Dạ nhức đầu. Những thứ này tiểu bộ lạc cùng tiểu thôn xóm lại yếu lại nghèo. Ngươi thu phục bọn họ cũng không có thể mang cho ngươi tới chỗ tốt nhà. Không có lợi. Ngược lại cũng không thấy a. Mỗi công chiếm một chỗ, ma vương cũng có thể thu được bảo dương. Tuy là mỗi lần thu hoạch không nhiều lắm, nhưng mười mấy cộng lại, tổng giá trị tính ra xuống tới, cũng có 1-2 vạn kim tệ a đương nhiên. Loại chuyện như vậy, Trương Mục không tốt giải thích. Hắn vì vậy nói, cho dù là nhỏ yếu nhất dễ dàng nhất bị xem nhẹ gỗ lìn, bọn họ tồn tại ở thế giới này cũng là có giá trị. Ta dự định hợp nhất đều lần nữa chỉnh hợp những thế lực này. Để cho bọn họ tu kiến chính quy thôn trấn hoặc thành trì, sau đó dẫn đạo bọn họ khai phát rừng rậm tài nguyên, hoặc là đầu nhập sinh sản công tác, do đó sáng tạo ra sở hữu giá trị. Nghe thế, Nạ Sĩ Ly ra thập phần giật mình. Nàng cảm giác mình bắt đầu minh bạch ma vương muốn làm cái gì. Ma vương mục tiêu là trùng kiến trật tự, bọn họ tồn tại mục đích dường như chính là phủ định có từ lâu trật tự, sau đó chế tạo lần nữa một bộ trật tự hoàn toàn mới. Loại chuyện như vậy, nếu như phát sinh ở văn minh thế giới, đặc biệt thập phần cường thịnh trật tự quốc gia, như vậy ma vương sở tác sở vi, không thể nghi ngờ chính là tai nạn tính, dù sao phủ định trật tự xây lại quá trình, bản thân sẽ tạo thành vô số hy sinh cùng tử vong. Trách không được, bọn họ sẽ bị xưng là ma vương. Đối với bình thường quốc gia, bình thường trật tự ra đời sống người mà nói, ma vương khả năng đúng là đáng sợ quá mức trí tà ác. Nhưng là, ở nơi này hỗn độn rừng rậm, từ xưa đến nay sẽ không có trật tự a. Nơi đây bị kẹp ở ba cái đại đế quốc ở giữa, mấy nghìn năm qua hàng trăm triệu sinh linh, tuân theo nguyên thủy nhất luật rừng, nhiều lần chém giết, các loại đấu tranh, máu chảy thành sông, cho tới bây giờ không đình chỉ quá. Nếu có một vị cường đại ma vương, hắn có thể ở nơi này không cách nào nơi sáng tạo pháp chế, ở nơi này chưa từng có trật tự địa phương chế tạo hoàn toàn mới trật tự, như vậy cũng chưa hẳn là một chuyện xấu đâu. Nạ Xì Lì Dạ đang suy nghĩ. Long Tế Ti Lý Tứ đi tới hội báo. Chủ thượng, chúng ta ở phụ cận, trộm được một cái thụ thương tinh linh, hắn hình như là cự thụ thành cao tầng. Nghe nói như thế. Nạ Xì Lì Dạ thất kinh. Trương Mục hơi thất thần. Cây thành cao tầng. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở ưu ám sơn cốc phụ cận. Hơn nữa còn bị tổn thương. Dẫn tới. Lý Tứ rất mau dẫn đi lên một người trung niên tinh linh. Cái này tinh linh thương thế nghiêm trọng, cánh tay đều gãy một cái, dường như trải qua thập phần hung hiểm chém giết. Tam trưởng lão. Ngươi làm sao biến thành như vậy? Nạ Xì Lý Dạ ngay lập tức sẽ kinh hô lên. Người trung niên này tinh linh nam tử, lại là cự thụ thành trưởng lão đoàn tam trưởng lão. Hắn khi nhìn đến Nạ Xì Lý Dạ thời điểm, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đại hỉ. Thành chủ đại nhân, nguyên lai ngươi không chết, thật sự là quá tốt. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ chịu thương nặng như vậy? Đại trưởng lão bây giờ là tình huống gì? Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Tam trưởng lão khó khăn nói. Đại trưởng lão? Chết rồi. Cái gì? Nạ Xì Lý Dạ ngây ra như phỗng. Đại trưởng lão đối nàng tới là nghiêm sư từ phụ ý hệt, mặc dù không là người thân, thế nhưng hơn hẳn thân nhân, chợt nghe tin dữ nhất thời khó có thể tiếp thu. Là nguyên thủ hộ tinh linh rủ lù. Hắn giết chết đại trưởng lão, cấu kết cuồng thú thành, cướp đoạt thành chủ quyền lợi. Thật nhiều tộc nhân đều bị hắn tàn nhẫn sát hại. Thành chủ đại nhân, chúng ta cự thủ thành. Không thể rơi vào trong tay thứ người như vậy, ngài nhất định phải đem cự thủ thành cầm về. Trương Mục nghe được tin tức này. Trong đầu hắn văng ra ý niệm đầu tiên chính là, ngoại tạo, lão già kia làm sao đột nhiên chết, cái này có phải hay không ý nghĩa, 300 vạn kim tệ tiền chót không cầm được. Lao tử còn trông cậy vào số tiền này chiêu binh mãi mã đâu. Zulu. Chính là Đỗ Minh Phong. Zulu là của hắn tinh linh tên. Cái gia hỏa này thật đúng là một cái tâm hắc tay tàn nhẫn người A. Chương 81, công chiếm cự thủ thành. Nam. Cái này khiến. Có chút vấn đề. Đều có giải thích hợp lý. Nói thí dụ như. Bốn dũng sĩ vì sao muốn giết Nạ Xì Lì Dạ. Bọn họ nhất định là bị Đỗ Minh Phong giật dây. Cái này tiểu thành chủ bất tử. Đỗ Minh Phong coi như đoạt vị thành công. Danh không tránh ngôn không thuận. Cũng rất khó ngồi vững vàng cái này vị trí. Khi nghĩ đến tộc nhân bị một cái tràn ngập dã tâm lại tàn bạo vô cùng gia hỏa thống trị. Còn có đại lượng tinh linh chịu khổ lọt vào huyết tẩy tàn sát. Nạ Xì Lý Dạ lòng nóng như lửa đốt. Có thể một tù binh. Lại có thể làm gì chứ? Hắn hiện tại lại không thấy tự do cũng không đủ thực lực. Nạ Xì Lý Dạ thân phận cùng lực ảnh hưởng coi như lại lớn. Cự thụ thành dù sao đã bị Đô Minh Phong trường khống. Mấy vạn tính toán tinh linh bình dân đều trong tay hắn. Có thiết huyết đoàn bộ đội. Có cuồng thú thành tinh nhuệ. Tinh linh bình dân trốn đều trốn không thoát tới. Nếu như chọc giận Đỗ Minh Phong, lại sẽ là một hồi huyết tinh tẩy trừ. Làm sao bây giờ? Chỉ hận chính mình không đủ cường đại. Tinh linh thiếu nữ lúc này trong đầu tóe ra một cái ý niệm trong đầu. Mặc dù mình cũng không đủ quân đội cùng thực lực, thế nhưng U Ám Sơn Quốc bên trong có, nếu như thuyết phục Ma Vương hỗ trợ, nói không chừng có thể giải quyết khó khăn. Nhưng là đại giới đâu? Nạ Xì Lì Dạ quân quýt hồi lâu. Nàng cắn răng một cái, phát thông một tiếng. Sâu ngã xuống đất. Trương Mục không nghĩ tới tiểu thành chủ sẽ làm ra cử động như vậy, kiêu ngạo tinh linh vương mặt duệ sao, lúc này cư nhiên túi đầu trước đại ma vương. Cự thụ thành ngàn cân treo sợi tóc, tinh linh tộc người nước sôi lửa bỏng, thỉnh cầu ưu ám sơn cốc có thể xuất binh, ban tinh linh vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Lấy Nạ Xì Lý Dạ tính cách. Tinh linh vương mặt mũi đây tính toán là cái gì? Vì cứu vớt tộc nhân là có thể không tiếc giá cao. Trương Mục giả vờ làm khó dễ. Cự thụ thành trì kiên cố. Lấy thực lực của ta đánh lén còn được, triệt để công phá cũng là không quá dễ dàng. Mặt khác u ám sơn cốc không làm tốn công mà không có kết quả sự tình, ngươi nên hiểu ta, biết ta nghĩ muốn cái gì, đại giới ngươi có thể tưởng tượng tốt lắm. Nạ Xì Ly Dạ lòng trầm xuống. Đại ma vương nghĩ muốn cái gì nàng như thế nào lại không biết. Cái này đại ma vương cũng là dã tâm bừng bừng hạng người, đánh ngay từ đầu đã nghĩ không chế cự thụ thành, nhưng đây nhất định cũng là tinh linh không thể nào tiếp thu được. Có thể nếu như không có chỗ tốt. Đại ma vương dựa vào cái gì xuất binh? Cự thụ thành dù sao đều muốn rơi vào tay giặc sao? Nạ Xì Ly Dạ nói. Chúng ta nguyện ý đem khắp thành tài sản toàn bộ dâng, ngươi chỉ đem thành thị lưu cho tinh linh tộc có được hay không? Không được. Ta muốn toàn bộ cự thụ thành. Cùng với sở hữu dân trong thành đối với ta thuần phục. Bằng không u ám sơn cốc sẽ không ra người nào. Trương Mục thái độ kiên quyết. Cự thụ thành là u ám sơn cốc phụ cận thế lực lớn nhất. Nếu như có thể đem cự thụ thành lấy xuống, cái kia được đạt được bao nhiêu thưởng cho ạ? Cự thụ thành có dân số 200.000, thường ở dân trong thành có ít nhất là 10 vạn, cái này cũng đều là quý báu tài nguyên a. Trương Mục ý thức được. Đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Đúng lúc Đỗ Minh Phong danh bất chính ngôn bất thuận cướp đoạt thành chủ. Đúng lúc cự thụ thành danh chính ngôn thuận thành chủ ở trong tay mình. Trương Mục rất khó sẽ tìm một người giống như vậy, có thể danh chính ngôn thuận công chiếm cự thụ thành cơ hội. Bằng không, vô cớ xuất binh, cường đoạt cự thụ thành, lấy các tinh linh tính tình của cường, bọn họ khẳng định hội chữ chết bất khuất chống cự tới cùng. Khi đó trả giá thật lớn cự đại đừng nói, đánh xuống cũng là một vùng phế tích. Hiện tại Nạ Xí Lý Dạ ở trong tay mình, chỉ cần Nạ Xí Lý Dạ hạ lệnh, mấy vạn tinh linh dân trong thành cùng với chí ít 8.000 tinh linh quân phòng giữ, bọn họ đại thể sẽ không lựa chọn đứng ở Đỗ Minh Phong bên này. Chân chính phải đối phó. Có hai chi lực lượng mà thôi. Thiết huyết đoàn bộ đội, cùng thú thành bộ đội. Không thể lại thương lượng một chút sao? Đổi những điều kiện khác đều được. Không thể. Nói cho cùng. Hắn là một cái ma vương. Phàm là có cơ hội công phá cự thủ thành. Liền không khả năng sẽ buông tha chiếm lĩnh cơ hội. Nạ Sĩ Lý Dạ là không quả quyết tính cách. Nàng lo lắng cho mình cô phụ tộc nhân, trở thành toàn bộ cự thụ thành tội nhân, như thế nào dám hạ cái này quyết định. Hiện tại cự thụ thành căn cơ bất ổn. Như thế hoàn mỹ nhất thời cơ có thể không thể bỏ qua. Trương Mục vì vậy còn nói. Ta hứa hẹn cự thụ thành vĩnh viễn là tinh linh thành thị, ngươi vẫn là cự thụ thành thành chủ, tinh linh có thể giữ tự trị trạng thái. Lời nói rất rõ ràng. Bắt được cự thụ thành quyền sở hữu phía sau. Cự thụ thành hiệu suất cao nhất chung đối tượng từ thành chủ biến thành ma vương. Cự thụ thành phòng giữ bộ đội khẳng định cũng sẽ đại lượng bị thay thế, do đó bảo đảm tòa thành thị này bị khống chế ở ưu ám sơn cốc trong tay. Cự thụ thành tiếp tục tinh linh tự trị. Ma vương không dễ dàng can thiệp tinh linh sinh hoạt. Tinh linh bình dân sinh hoạt tại cự thụ thành bên trong, tuyệt đại đa số thời điểm sẽ không cảm giác được, cùng trước đây có khác nhau rất lớn. Đây là ma vương nhượng bộ lớn nhất. Bằng không ma vương tuyệt đối không thể sẽ hỗ trợ xuất binh. Những này trời sinh sống ở ma vương lâu đài. Nạ Sĩ Lý Dạ đối với ma vương có hiểu rõ, nàng tin tưởng ma vương cũng không phải là không có ranh giới cuối cùng tà ác hạng người. Đánh cuộc một lần. Nạ Sĩ Lý Dạ nói. Tốt, ta đây lấy cự thụ thành thành chủ danh nghĩa, đồng ý nói những điều kiện này, hy vọng ngươi có thể lập tức xuất động binh đoàn. Rất tốt. Trương Mục rất hài lòng. Hắn cũng không nhiều lời. Trước giải khai Nạ Sĩ Lý Dạ phong ấn. Lại địa lao giam giữ 800 tinh linh thả. Cái này 800 tinh linh đều là cự thụ thành chính quy binh đoàn, bọn họ sức chiến đấu cũng không yếu, có thể phát huy không nhỏ tác dụng, để Nạ Xì Lì Dạ tự mình xuất lĩnh. Trương Mục bắt đầu tổ chức Long Nhân binh đoàn. Hiện nay có phổ thông binh 1.300, cao cấp binh 125 cái, siêu cấp binh 5 cái, Long Nhân chiến pháp 29 cái, yêu Long chiến pháp 1 cái. Hiện nay kim tệ dự trữ 18 vạn. Hoa 3 vạn kim tệ tăng thêm 300 phổ thông binh. Hoa 5 vạn kim tệ tăng thêm 50 cao cấp binh. Hoa 5 vạn kim tệ tăng thêm 10 siêu cấp binh. Hoa 3. 2 vạn kim tệ tăng thêm 4 cái yêu long chiến pháp. Long nhân binh đoàn quy mô biến thành, phổ thông binh 1.550, cao cấp binh 165 cái, siêu cấp binh 15 cái, long nhân chiến pháp 25 cái, yêu long chiến pháp 5 cái. Làm Nạ Xì Lý Dạ mang theo 800 tinh linh đặt đến. Nàng bị giật mình, tuy là sớm biết ma vương binh đoàn không kém, thế nhưng chính mắt thấy được vẫn là cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Chi bộ đội này. Tiếp cận 2.000 quy mô. Thuần một sắc tất cả đều là tinh anh đơn vị. Nạ Sĩ Lý Dạ bây giờ mới biết, ma vương thực lực đến cùng cường đại cỡ nào, mà cái này ma vương từ hàng lâm đến bây giờ, tổng cộng chỉ tốn hơn một tháng thời gian phát triển. Có thể tưởng tượng. Lấy cái này ma vương tốc độ phát triển. Hắn một lòng muốn cầm xuống cự thụ thành. Cự thụ thành cơ hồ không có thoát khỏi may mắn khả năng, bị ma vương binh đoàn cho công phá chiếm lĩnh chỉ là vấn đề thời gian. mà thôi cự thụ thành năng lực sớm đã không cách nào ngăn cản khuynh hướng này. Nghĩ vậy, Nạ Xí Lì Dạ nội tâm hơi chút dễ chịu hơn một điểm. Trương Mục hỏi, như thế nào đây? Chuẩn bị xong chưa? Nạ Xí Lì Dạ dùng sức gật đầu một cái. Hiện tại có thể xuất động. Trương Mục nói, cự thụ thành ma pháp kết giới thập phần kiên cố, chính mình chữa trị tốc độ thật nhanh, từ bên ngoài cường công song phương đều sẽ tạo thành không nhỏ chiến tổn. Nạ Xí Lì Dạ hỏi, như vậy có biện pháp nào có thể giảm bớt thương vong sao? Ta hy vọng chiến đấu thương vong càng ít càng tốt. Đương nhiên. Giao cho ta. Mấy phút sau đó, cự long từ u ám sơn cốc bay lên. Trương Mục lên tới tam giai sau đó, cơ thể hình biến đến to lớn hơn, hiện nay thân thể dài đến hơn 50 mét, là hoàn toàn xứng đáng cự long. Đầu này cự long phía sau, lại vẫn theo một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này từ một đầu long tế ti biến thành thâm nguyên phi long, năm đầu yêu long chiến pháp biến thành song túc rực long, cùng với 15 cái sở hữu năng lực phi hành long nhân siêu cấp binh hợp thành. Tuy là số lượng không nhiều lắm, thế nhưng đội hình xa hoa, chiến lược tuyệt không thể khinh thường. Trương Mục rất nhanh liền thấy cự thụ thành. Khi hắn chứng kiến cự thụ thành tin tức tương quan, lại một lần nữa ở trước mắt nổi lên, cái này đủ để cho hắn cảm thấy hết sức phấn chấn. Cự thụ thành, tam giai linh chủ khu vực, thăm dò giá trị cực cao. Giới thiệu văn tắt, đây là một tòa sở hữu 300 năm lịch sử, từ tinh linh tộc kiến tạo đồng thời chủ đạo xâm lâm thành thành phố, tổng nhân khẩu chừng 20 vạn, thường trú dân số 120 ngàn. Sở hữu phi thường cường đại bảo hộ kết giới, cùng với các loại thiết kế phòng ngự, từ ngoại bộ rất khó công phá. Bỏ bất đi mấy nghìn chữ, có thể thu được, lóng lánh bí ngân bảo dương, đại lượng tài liệu, kim tệ, trang bị, cùng với các loại cự thụ thành vật tư trở, các loại. Không sai. Từ gợi ý tin tức đến xem. Cự thụ thành là tam giai lĩnh chủ khu vực. Bất quá cùng dã quái khu so sánh với, đây là thứ thiệt thành thị, vô luận là tấn công độ khó vẫn là chiếm lĩnh thường cho. Tất cả đều là không thể so sánh nổi. Đối với bây giờ mà vương mà nói, không có gì so với cầm tòa thành thị tiếp theo càng khiến người ta phân chấn. Cùng cái chỗ này so sánh với Trương Mục công chiếm những khu vực khác không đáng giá nhắc tới thổ. Chương 82, làm người tuyệt vọng vương giả lĩnh vực. 1. Đỗ Minh Phong trước mắt. Đang ngồi một cái thú nhân. Hắn thần thái kiêu căng không quá đem Đỗ Minh Phong để trong mắt. Gệ mu. Cùng thú thành vạn phu trưởng. Cái tòa này thú nhân chủ đạo thành thị. Tổng cộng chỉ xếp đặt 8 vị vạn phu trưởng. Thú nhân cực đoan thượng võ, chỉ có toàn quân tối cường chiến sĩ, mới có tư cách trở thành chi quân đội này thủ lĩnh, cho nên vị càng cao, thực lực tất nhiên lại càng mạnh mẽ. Gệ mù là vạn phu trưởng một trong. Đồng thời là cuồng thú thành chủ nhi tử. Đỗ Minh Phong vì khống chế được cự thụ thành, tìm đến cái này một chi ngoại viện lực lượng, nhưng mời thần dễ tiễn thần khó, cuồng thú thành nếu nhúng tay vào, muốn cho bọn họ lui ra ngoài. Nhưng là không còn đơn giản như vậy. Sở dĩ nhất định phải nghĩ biện pháp. Tỷ như dẫn đạo cuồng thú thành đi đối phó ưu ám sơn cốc. Như vậy vô luận kết quả thắng thua với hắn mà nói đều là có lợi nhất. Hành, ma vương, ta không phải không tiếp xúc qua, bất ở chỗ này nói chuyện giật gân, theo ta thấy vậy thì các ngươi chính mình vô năng mà thôi. Đối với ưu ám sơn cốc, gệ mù bất tiết nhất cố. Cuồng thú thành phụ cận ma vương xảo huyệt rất nhiều. Hắn cũng không phải không có cùng ma vương đã từng quen biết. Đỗ Minh Phong nói, U ám sơn cốc ma vương là một đầu cự long, cùng còn lại ma vương có trên căn bản bất đồng, là người ta lớn nhất cái họa tâm phúc, nếu như không nhanh chóng diệt trừ, hậu quả khó mà lường được. Đủ rồi. Long thì thế nào? Lao tử căn bản không để trong mắt. Hắn nói không chừng hiện tại sớm đã chết với vương cương giới kiếm. Nếu như dám xuất hiện ở trước mặt, Lao tử ngay lập tức sẽ đem hắn bổ, cũng thuận tiện hôn cái đồ long chiến sĩ danh hào vui lùa một chút. Gệ mu không cho là đúng. Chỉ coi cái gia hỏa này nói chuyện giật gân. Muốn dùng mượn cớ đem quân đội của mình lừa gạt đi ra ngoài. Gệ mù tự nhận là đã hiểu rõ toàn bộ, sở dĩ căn bản không thể nào biết bị lừa, hắn nếu đã tới liền muốn đâm xuống căn, một chút xíu khống chế tỏa thành thị này. Đỗ Minh Phong vốn còn muốn giải thích. Ai ngờ, đột nhiên mặt chấn động, một cỗ mãnh liệt uy áp như cuồng phong mưa rào, trong nháy mắt tịch quyển xuống tới, để cho hai người đều sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Khí tức gì? Cư nhiên khủng bố như vậy. Gệ mù không có cảm thụ qua mạnh như vậy khí tức. Cho dù là chính mình giàu có sắc thái truyền kỳ phụ thân, cũng chưa từng hiển lộ quá. Đỗ Minh Phong sầm mặt lại. Loại cảm giác này có chút quen thuộc. Hắn thốt ra. Là Long Uy. Không tốt. Là Ma Vương tới. Hai người đi tới, chỉ thấy một đầu thân dài 50 mấy mét, uy nghiêm ngang ngửa cám kim sắc cự long ở cự thụ thành bầu trời xoay quanh. Đây chính là Ma Vương. Thật là một con rồng. Gệ mù trừng lớn một đôi mắt hổ. Hắn chưa từng thấy long, sở dĩ bất tiết nhất cố, chỉ coi cái gọi là cự long, không phải là ma thú một loại. Bây giờ hắn mới biết được, cự long cùng ma thú căn bản là bất đồng khái niệm. Cái gia hỏa này ngược lại là không có nói láo, nếu như đầu này cự long là ma vương, cái kia cái này ma vương xác thực khủng bố, có thể nói chưa bao giờ nghe cường địch. Đỗ Minh Phong cao lên mi. Ma vương khí tức thậm chí hình thể đều rõ ràng tăng lên. Chẳng lẽ ma vương lại trở nên mạnh mẽ? Không được, cái gia hỏa này trưởng thành thật đáng sợ, lần này nhất định phải giết hắn đi, tuyệt không thể làm cho hắn còn sống rời đi. Đại khái có trước một lần kinh nghiệm. Lần này cự thụ thành phòng ngự cơ chế hưởng ứng nhạy cảm nhiều. Bất quá điểm ấy tiến bộ không có ý nghĩa gì, bởi vì hiện tại thâm viên cự long cùng lúc đó thâm viên cự long cũng không phải là một cấp bậc. Thâm viên thôn phệ. Cự long phun ra đại lượng thôn phệ năng lượng. Cổ năng lượng này ngưng tụ sụp đổ thành một cái lỗ đen. Từ lỗ đen phóng thích cường đại lực hấp dẫn, làm cho các loại mũi tên, ma pháp công kích toàn bộ bị hút vào, cùng lúc đó vẫn còn ở không ngừng đi tới. Phích một tiếng. Cùng kết giới gặp nhau. Lỗ đen tỉ mỉ thôn phệ năng lượng. Làm cho kết giới trực tiếp bị bóp méo xé nát cũng ăn mòn ra một cái cự đại chỗ hổng. Đi. Cự long giống lên một tiếng. Tỉ mỉ lỗ đen nổ lên tới. Vô số hắc vụ giống nhau năng lượng che đậy rảnh. Những thứ này thôn phệ năng lượng đã có thể hấp thu nuốt trọn công kích, có thể hình thành phi thường hữu hiệu yểm hộ, làm cho cự long xuất lĩnh thủ hạ, thập phần ung dung liền tiến vào thành. Đáng chết. Bọn họ vào được. Đỗ Minh Phong lập tức hạ lệnh. Làm cho sở hữu bộ đội lập tức tập kết, không tiếc bất cứ giá nào giết nó, tuyệt không thể để cho chạy đầu này long. Nói đến đây, hắn nhìn về phía bên người. Gệ mù vạn phu trưởng ngươi xem cái này. Gệ mù mới từ đối mặt cự long trong khiếp sợ phản ứng kịp, chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi biểu hiện thất thố, ném cuồng thú thành khuôn mặt, vì vậy lạnh rên một tiếng. Cuồng thú thành chiến sĩ. Chưa bao giờ e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Chúng ta đem làm cho cự long minh bạch, hắn hàng lâm ở cái địa phương này, chính là hắn cả đời này sợ mắc phải sai lầm lớn nhất lầm. Trong lúc nói chuyện, lệnh tiễn không ngừng phóng ra. Bất quá ngắn ngủi mấy phút võ thuật. Tinh linh quân phòng giữ đoàn, thiết huyết đoàn bát đại tù trưởng, cuồng thú thành tinh anh chiến sĩ, toàn bộ nhanh chóng kháo long qua đây, bọn họ đem cự long bức đến trung tâm thành phố trên quảng trường, cái chỗ này địa hình chống trải thích hợp bao vây tiêu trừ chiến đấu. Phản ứng thật nhanh a. Trương Mục ánh mắt đảo qua, bốn phương tám hướng, ô ương ương. Tinh linh bộ đội chí ít mấy nghìn, bát đại tù trưởng liên quân gần 10.000, cuồng thú thành chiến sĩ 5.000 danh tả hữu. Cùng lúc đó Đỗ Minh Phong, Gệ Mù cũng chạy tới. Ha ha ha. Đang lo không biết làm sao tấn công vào ưu ám sân cốc. Không nghĩ ngươi cư nhiên ngu xuẩn tới mức này, chỉ đem như thế mấy tên thủ hạ liền chủ động tới cửa chịu chết, thực sự là thay ta tiết kiệm tốt một phương lực khí. Đỗ Minh Phong mừng như điên. Ma vương thực lực có mạnh đến đâu? Hắn nhớ lấy một địch vạn, đối kháng cả tòa thành thị, cũng không thực tế. Đại thụ binh đoàn cũng tốt, cùng thú binh đoàn cũng được, toàn bộ đều là tinh anh cấu thành. Cũng không sức một mình có thể chống đỡ, dù sao cá thể cường thịnh trở lại, sinh mệnh lực tinh thần lực, đều cũng hữu hạn. Lần này, nhìn hắn làm sao trốn. Ai ngờ ma vương chào phúng cười. Ai nói ta chỉ dẫn theo điểm ấy bộ hạ. Mời trận to ánh mắt của ngươi nhìn kỹ. Nói xong, rời một cái thân thể cao lớn. Long tế ti Lý Tứ cầm trong tay một trượng đứng ở phía sau, chỉ thấy lúc này lấy hắn làm trung tâm, một cái trận pháp thật to kết giới đã thành hình. Hào quang lóe lên. Mấy trăm đạo thân ảnh đang bị truyền tống qua đây. Đỗ Minh Phong biểu tình đại biến. Đáng chết, là truyền tống, mau đánh đoạn hắn. Cái này đây chính là công thành sách lược. Ma vương không có mang đội cường công ngoại vi phòng tuyến. Hắn tự mình dẫn tiểu đội đột phá vào tới, lại lợi dụng Long Tế Ti truyền tống kết giới, đem ở vào U Ám Sơn cốc quân đội cho chụp nhóm truyền tống. Hoàn mỹ như vậy tách ra phòng tuyến giảm mạnh công thành thành phẩm. Yếu đi rất nhiều chiến tranh độ chấn động. Bất quá Long Tế Ti năng lực hữu hạn. Mỗi lần tối đa truyền tống mấy trăm, hơn nữa quần thể truyền tống tiêu hao rất nhiều, hắn cần không ngừng bổ sung tinh thần lực. Muốn đem bộ đội toàn bộ đưa vào. Vậy khẳng định là cần không ít thời gian. Trương Mục cố ý mang tới siêu cấp binh, yêu long chiến pháp, chính là vì bảo vệ Long Tế Ti, làm cho hắn thi pháp truyền tống quá trình không bị cắt đứt. Giết! Nhanh giết bọn họ! Vì thành chủ báo thủ! Hơi lớn trưởng lao báo thủ! Đỗ Minh Phong bệnh tâm thần gầm hét lên! Hắn biết rõ nhất định phải ở càng nhiều quân đội được đưa vào trước khi đến cắt đứt, bằng không rất nhiều ưu ám sơn cốc tinh nhuệ sát tiến tới, cho dù có thể ngăn cản tiến công, cũng sẽ xuất hiện không cách nào dễ dàng tha thứ tổn thất to lớn. Hơi lớn trưởng lao báo thủ. Vì thành chủ đại nhân báo thủ. Cự thụ thành tinh linh đều lộ ra phẫn nộ màu sắc. Bọn họ đều cho rằng, là cái này vạn ác ma vương, sát hại thành chủ đại nhân, còn ám sát đại trưởng lão, lúc này tự nhiên tràn ngập phẫn nộ. Nhưng mà, đang muốn lúc động thủ. nhóm đầu tiên quân đội truyền tống hoàn thành. Mọi người đang chứng kiến chi quân đội này về sau, tất cả đều lộ ra một bức thấy quỷ biểu tình, bởi vì chi quân đội này thuần một sắc, toàn bộ đều là tinh linh chiến sĩ. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Minh Phong trực tiếp mộng ép. Từ U Ám Sơn Cốc truyền tống tới bộ đội thế nào lại là tinh linh? Chẳng lẽ Ma Vương chiêu mộ tinh linh? Không phải. Không đúng. Đây chính là cự thụ thành binh đoàn. Hiện trường sở hữu tinh linh đều bị sợ ngây người. Bọn họ không hiểu, những chiến hữu này đồng đội, những huynh đệ tỷ muội này, tại sao phải bị đại ma vương truyền tống qua đây, xuất hiện ở địch nhân trong trận doanh. Dừng tay. Một cái trong trẻo thanh âm nhớ tới. Một cái ngân phát nữ tử bị bảo vệ đi ra. Hiện trường cự thụ thành tinh linh nhìn thấy nàng, không khỏi lộ ra khó có thể tin, cùng với vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu tình, cùng kêu lên hô to. Thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân. Thật là thành chủ. Thành chủ đại nhân không có chết. Đỗ Minh Phong nhìn thấy nạ xì lì dạ trong nháy mắt, hắn nguyên bản kiêu ngạo tàn nhẫn biểu tình, trong nháy mắt giống như ăn ba tấn đại tiện giống nhau xấu xí. Chuyện gì xảy ra? Điều đó không có khả năng a. Bốn dũng sĩ liên thủ hoàn toàn không có có thể giết nàng. Nạ xì lì dạ ánh mắt đảo qua hiện trường lớn tiếng hô. Các vị huynh đệ tỉ muội, các ngươi đều bị lừa. Nguyên thủ hộ tinh linh rủ lù mới là giết chết đại trưởng lão hung thủ. Lời vừa nói ra, chúng tinh linh náo động. Nạ xì lì dạ nói tiếp. Hắn cấu kết cuồng thú thành phản bội cự thụ thành, phản bội tộc nhân, thậm chí thuê mướn sát thủ ý đồ đem ta diệt khẩu. May mà ma vương các hạ xuất thủ cứu giúp, ta mới có thể sống lấy xuất hiện ở nơi này. Cùng lúc đó, cụt tay tam trưởng lão. Từ tinh linh bộ đội đi tới. Hắn lớn tiếng hô. Đại gia không muốn bị kẻ phản bội lừa dối, lại càng không cũng bị cái này kẻ phản bội lợi dụng, đem hắn cùng cuồng thú thành nanh bớt, tất cả đều đuổi ra cự thụ thành. Ghê tởm. Chúng ta bị gạt. Nguyên lai đại lý thành chủ là kẻ phản bội. Hiện trường tinh linh biết được chịu đến lừa dối nhất thời giận dữ. Đỗ Minh Phong bất chấp nhiều như vậy, hắn chỉ có thể gầm thét ra lệnh. Đem các loại tinh linh giết hết. Thiết huyết tám vị tù trưởng lập tức công kích. Cùng lúc đó cuồng thú thành hai. Hai vạn phu trưởng ghệ mù quát. Cuồng thú binh đoàn, không bao giờ lùi bước, theo ta cùng nhau xung phong. Tinh linh lập tức phản kích. Hôn chiến hết sức căng thẳng. Đỗ Minh Phong trải qua một phen cân nhắc. Trận chiến đấu này đối với hắn đã không có ý nghĩa. Vô luận là thắng hay bại, với hắn mà nói đều là thua, hắn không có khả năng đang nắm trong tay cự thủ thành. Toàn bộ nỗ lực đều phao thang. Tuy là hận, nhưng không cần thiết tử chiến. Lưu được Thanh Sơn có ở đây không buồn không có củi đốt. Trò chơi còn không có kết thúc. Chẳng qua là đổi địa phương Đông Sơn tái khởi. Đỗ Minh Phong thập phần lãnh tĩnh, lấy ra truyền tống quyển trục, đang chuẩn bị kích hoạt quyển trục, kết quả kinh hãi phát hiện, quyển trục không có bất kỳ phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Minh Phong hoảng sợ phát hiện. Cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa. Bầu trời không có, đại địa không có, cự thụ thành sân rộng không có, hắn hiện tại chỗ ở không gian, như một mảnh hỗn độn thâm uyên, lại tốt lại tựa như ở vũ trụ ở chỗ sâu trong. Đây là địa phương nào? Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ngươi chịu đến Long Vương Thánh Vực ảnh hưởng, không gian đã bị phong kín, toàn bộ kỹ năng thương tổn 25%, cấp độ C trở xuống kỹ năng nằm ở phong ấn trạng thái, chứng kiến này gợi ý. Đỗ Minh Phong triệt để ngây ra như phỗng. Ma Vương nhập thân như nhìn lấy một con run rế. Ngươi đã tại ta dưới mắt tránh được một lần, ngươi cảm thấy còn sẽ có lần thứ hai cơ hội sao? Chương 83, Long Vương Ai. Áp đảo tính lực lượng. 2. Vương giả lĩnh vực là thuần phát năng lực. Bên ngoài tác dụng bán kính cũng là trong nháy mắt có hiệu lực. Làm kỹ năng phát động trong sát na, trong phạm vi sở hữu mục tiêu cũng sẽ bị trong nháy mắt cuốn vào, sở dĩ sẽ không cho người nửa điểm thời gian chuẩn bị. Chương mục lĩnh vực bán kính có thể đạt được hơn 300 mét. Không chỉ có Đỗ Minh Phong chạy trốn thất bại bị lôi tiền đến, hiện trường còn lại thành trăm bên trên làm một mục tiêu, lúc này cũng toàn bộ bị cuốn vào không gian lĩnh vực. Trong đó có nạ si lì dạ các loại, chờ, tinh linh. Cùng với thân chức thập tốt xuất lĩnh cuồng thú binh đoàn sông lên gậy mụ. Khi bọn hắn phát hiện mình thân ở một cái như vậy quỷ dị không gian, tất cả đều không rõ vì sao, chỉ có mấy người đang sau khi suy nghĩ cẩn thận, lộ ra rung động biểu tình. Đây chẳng lẽ là... Nạ si lì dạ vẻ mặt khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Trong truyền thuyết vương chi lĩnh vực, ma vương cư nhiên nắm giữ vương chi lĩnh vực, hắn không phải bình thường cự long, hắn là dĩ nhiên là một con rồng vương. Thành tựu tinh linh vương hạt giống. Nạ si lì dạ từ lúc sinh ra đã mang theo thì có siêu phàm truyền thừa. Nàng đối với lĩnh vực giải khai muốn so với những người khác càng nhiều, tự nhiên rất rõ ràng có thể thi triển lĩnh vực kỹ năng, đến tột cùng đại biểu cho cái gì cự long đều rất cường đại. Thế nhưng cũng có cao thấp chi phân. Nạ sĩ lý dạ ở tinh linh tộc địa vị tôn sùng, phải chịu ủng doanh, toàn bộ bởi vì nàng là tương lai tinh linh vương, mà trước mắt đầu này cự long hiện tại cũng đã là một đầu cự long chi vương. Điều này có ý vị gì? Cho dù ở đồng tộc bên trong, hắn chính là trời sinh thượng vị giả nạ xì lì dạ vốn là bởi vì hướng ma vương thỏa hiệp, cắt nhường cự thụ thành chủ quyền một chuyện cảm thấy khó có thể tiêu tan, bây giờ tâm tình đột nhiên dễ chịu hơn rất nhiều, trên đại lục này. Cự long là ngưu hình thái vị đỉnh cao nhất. Cự long địa vị vốn là muốn 19 cao hơn tinh linh. Cự long vương nghĩ đến so với tinh linh vương càng hiếm hoi hơn tôn quý. Chính mình chưa trở thành chân chính tinh linh vương, như vậy hướng nhất tôn chân chính cự long vương cúi đầu, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự tình. Húng chưa từng nghe nói tam giai liền trở thành vương giả tồn tại. Đại ma vương tương lai hạn mức cao nhất không làm tốt còn không chỉ như thế. Bị khiếp sợ không chỉ là nạ xì lý ra, tinh linh tộc tam trưởng lão cùng với quần thú thành ghệ mũ đều bị sợ ngây người, bọn họ chẳng bao giờ gặp mặt quá thủ đoạn như vậy, cư nhiên cường đại đến liền không gian đều có thể phong tỏa. Đỗ Minh Phong lập tức rút ra đen thùi đoạn kiếm. Ghệ mũ đại nhân, chúng ta bị rảnh rỗi ở, hiện tại chỉ có một loại biện pháp. Thú nhân vạn phu trưởng ghệ mù cầm trong tay hai thanh cự phủ, hai mắt từng bước trở nên đỏ như máu một mảnh, cuồng bạo đấu khi ở quanh thân sao động. Giết cái này ma vương. Mấy trăm bị cuốn tiến vào cuồng thú binh đoàn chiến sĩ. Mỗi người toàn bộ hai mắt huyết hồng. Bắp thịt toàn thân thổi phồng giống nhau. Điên cuồng phồng lên. Trương Mục liếc một cái đi qua. Cuồng thú thành vạn phu trưởng, ghệ mù 1, tam giai linh chủ đơn vị, sinh mệnh lực 500 tinh thần 010. Kỹ năng, vô tận cuồng hóa, kỹ năng thiên phú. Cuồng thú đấu khí, B cấp, tức giận bạo phát, cấp độ C, băng sơn cuồng nội chém, cấp độ C, các loại, chờ. Thú nhân cao cấp cuồng chiến sĩ, nhị giai tinh anh đơn. Có thể, cuồng hóa, kỹ năng thiên phú, cuồng thú đấu khí, cấp độ D, dã man xông tới, cấp độ D. Cấp. Thú nhân cuồng chiến sĩ, nhất giai tinh anh đơn vị. Có thể, cuồng hóa, kỹ năng thiên phú, cuồng thú đấu khí, e gệ mù xuất lĩnh bộ đội. Tất cả đều là thú nhân tộc trung trong trăm có một cuồng chiến sĩ. Bọn họ có cuồng hóa thiên phú, có thể ở trong chiến đấu biến đến điên cuồng, cho dù gặp phải địch nhân mạnh đi nữa cũng dám không sợ chết xung phong, thậm chí có thể chống lại các loại tinh thần công kích, mặt trái trạng thái khống chế vương chi lĩnh vực có thể phong ấn kỹ năng bình thường. Thiên phú loại kỹ năng cũng là không bị ảnh hưởng. Đây cũng là vì sao, cho dù đối mặt kinh khủng ma vương, đám người này vẫn như cũ không chút do dự giết đi lên, bọn họ cuồng hóa sau đó, cơ hồ không có lý trí. Hống. Tiếng rít gào. Long viêm hỏa trụ hung hăng đập đi lên đi. Cái này 4-5 người ôm hết lớn đại viêm trụ, rơi vào thú trên người trong nháy mắt, bên ngoài khôi giáp vũ khí đã bị hòa tan, tiếp lấy toàn thân hóa thành than cốc cũng bị đánh nát. Túi vương vừa nghiêng đầu. Long viêm hỏa trụ cấp tốc hoạt động. Chỗ đi qua thú nhân dồn dập hóa thành than cho, hầu như có thể dùng dễ như trở bàn tay để hình dung, không có một thú nhân có thể kiên trì dù cho một giây. Người giết chết thú nhân cuồng chiến sĩ. Kim tệ 80. Người giết chết thú nhân cuồng chiến sĩ. Kim thành phố 480. Người giết chết thú nhân cuồng chiến 10 kim tệ 80. Người giết chết thú nhân cao cấp cuồng chiến sĩ, kim tệ 800. Chương mục người chơi giao diện. Trong nháy mắt bị kích sát tin tức xóa bình. Loại này hiệu suất chém giết đã không năng thủ di chuyển cắt cỏ để hình dung, nhất định chính là mở một máy cắt cỏ máy móc vọt vào cỏ dại trong đống. Những thứ này thú nhân cuồng chiến sĩ. Tuyệt đối có thể nói bộ đội tinh nhuệ. Bọn họ chi như vậy bất kham. Nguyên nhân thứ nhất, đương nhiên là cự đại thực lực sai biệt. Một hai giai tinh anh đối kháng tam giai vương giả, cái này vô luận như thế nào đều là một đạo mệnh đề. Cái nguyên nhân thứ hai, thực lực bọn hắn bị áp chế, bọn họ tất cả kỹ năng, toàn bộ đều không dùng được, liền đấu khí cũng không ngoại lệ. Không có đấu khí bảo hộ. Tinh khiết lấy huyết nhục chi khu đòn đánh. Cho dù là cốt thép thiết cốt cũng gánh không được long viêm A. Bằng không những thứ này cuồng chiến sĩ không có bị lĩnh vực áp chế còn có thể dùng đấu khí. Vận mệnh bọn họ có thể vẫn như cũ không có quá lớn cải biến. Nhưng bao nhiêu có thể cho Trương Mục tiêu hao nhiều hơn một lần tinh thần lực, như vậy ở số lượng thật nhiều dưới tình huống, vẫn có khả năng tạo thành một chút phiền toái nhỏ. Rất nhanh. Long viêm thanh tẩy phía dưới. Mấy trăm cuồng chiến sĩ tử thương hầu như không còn. Lúc này ghệ mù cũng là chĩa vào áp lực vọt tới trước mặt. Ma làm trực tiếp chính diện cho hắn một ngụm long viêm, ghệ mù toàn thân phun trào đấu khí, như một tầng bảo hộ đưa đem long nhạt tách rời ra. Long viêm uy lực quá mạnh mẽ. Trương Mục giết vương cương thu được hỏa thần chúc phúc. Bên ngoài hỏa thuộc tính công kích cũng không phải đơn giản có thể chịu đựng. Ghệ mù cứ việc liều mạng dùng đấu khí ngăn cản, thế nhưng thân thể vẫn như cũ đại lượng bỏng, long viêm duy trì liên tục trùng kích phía dưới, sinh mệnh lực của hắn cấp tốc sói mòn. A a, chết cho ta. Ghệ mù thiên phú gọi. Vô tận cuồng hóa. Thụ thương càng là nghiêm trọng, cuồng hóa trình độ lại càng cao, sức chiến đấu lại càng lấy tàn vạn thú thành vạn phu trưởng cũng không phải là có tiếng không có miếng. Tức giận bạo phát. Gệ mù cứng rắn nhu nhu đứng vững trung kích, lại một đợt bạo nổ khí đem bên người Long Viêm cần mở, hai tay nâng cao bị nung đỏ cự đại chiến phủ, mang theo lấy khủng bố thanh thế trước mặt mà lên. Một đạo băng sơn cuồng nộ tê, chém vào khổng lồ long khu bên trên. Vang một tiếng, gệ mù chiến phủ nát bấy. Đây là một bả vũ khí tốt, chỉ là đang kéo dài thừa nhận long nhạt trùng kích, lại chịu đến kim cương long thể thương tổn bắn ngược, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng triệt để bị hỏng. Gệ mù dường như từ cuồng hóa trung khôi phục lại. Hắn có chút khó tin nhìn lấy một màn này. Có ý tứ. Thực lực của ngươi rất tốt. Cư nhiên có thể đối với bản vương tạo thành một điểm bị thương da thịt. Làm như vậy đối với ngươi vũ dung thường cho, ta để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm A. Ma vương lần nữa mở miệng, long viêm ở trong miệng ngưng tụ, đồng thời hàng trăm. Hồng sắc lôi quang, từ bốn phương tám hướng dũng manh vào này cổ long viêm. Huyết sắc thâm viên lôi điện. Đỏ ngầu thâm viên long viêm lưỡng chủng thuộc tính hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng năng lượng cuồng bạo, đang lấy một loại kinh người phương thức bị dung hợp vào một chỗ cuối cùng đản sinh ra một loại mới tinh năng lượng. Loại năng lượng này, chưa bao giờ nghe. Giống như lôi điện bá đạo rất mạnh. Lại có hỏa diễm có thể duy trì liên tục thiêu đốt. Chương mục hướng về phía giữa không trung gệ mù phóng xuất ra này đạo luyện ngục lôi viêm. Gệ mù điên cuồng thôi động đấu khí ý đồ ngăn cản, nhưng hắn biết cái này căn bản là phí công. Này cổ công kích so với vừa rồi long viêm gần 10 lần, mạnh hơn 10 lần. Đáng sợ như vậy lực lượng. Gệ mù từ lúc chào đời tới nay chưa từng thấy qua. Cái này vượt qua xa hắn có thể thừa nhận hạn mức cao nhất. Cho dù là cái kia vị tràn ngập sát thái truyền kỳ phụ thân, trước mặt đối với như vậy công kích thời gian, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, huống là hắn đâu. Đây chính là trên lệch sao. Ta cùng với ma với căn bản không phải một cái tầng thứ. Thú nhân đấu khí bị khoảng cách bước hơi lên, 350 luyện ngục lôi viêm đánh ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn bắn cho thành đầy trời nám đen khối vụn, ngươi giết chết cuồng thú thành vạn phu trưởng, kim tệ 25.000. Chấn động. Sợ hãi. Vô lực những thứ này tái nhợt từ nhãn. Tất cả đều khó có thể miêu tả Đỗ Minh Phong lúc này tâm tình. Cho dù là có tam giai lĩnh chủ thực lực gệ mù đối mặt ma vương, dĩ nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là nhiều kiên trì mấy hiệp mà Đỗ Minh Phong thực lực còn không bằng gệ mù. Loại này làm người ta hít thở không thông, tính áp đảo lực lượng trước mặt. Bất kỳ hoa tiếu gì thủ đoạn, âm mưu quỷ kế đều là không làm nên chuyện gì. Ma vương lần nữa bao quát hắn cũng hỏi. Ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Giá trị. Đỗ Minh Phong lập tức nói, đừng giết ta nguyện ý thuần phục ngươi, lấy năng lực của ta, có thể vì ngươi mang đến càng nhiều giá cả. Ma vương lộ ra vẻ tươi cười. Điều này làm cho Đỗ Minh Phong trong lòng sản sinh hy vọng. Ai ngờ liền tiếp theo một cái chớp mắt gian, một đạo long viêm ầm ầm hạ xuống, trực tiếp đem thân thể hắn bao phủ ở trong đó. Bản vương không cần dã tâm quá lớn thủ hạ. Có vài người đã định trước sẽ không chân chính thuần phục người khác. Đỗ Minh Phong chính là cái này loại người, loại này kiêu hùng loại hình nhân vật. Bên ngoài bản chất chính là một con rắn độc, bọn họ có lẽ sẽ ở thế yếu lúc tạm thời khuất phục, nhưng chỉ cần có cơ hội liền tất nhiên sẽ phản phệ một ngụm. Có thể Đỗ Minh Phong năng lực hơn xa Tô Nhan gấp trăm lần. Thế nhưng, loại này dũng sĩ là không thể lưu, hay là trực tiếp giết bất lo. Ngươi giết chết tam giai dũng sĩ, linh hồn một, đã sở kỳ hiệu. Trương Mục thở ra một hơi dài, một bên duy trì lĩnh vực, một bên không ngừng duy trì liên tục giờ DS, cho dù với hắn mà nói tiêu hao cũng là không nhỏ. Bất quá Đỗ Minh Phong chết rồi. Vạn thú thành gệ mù cũng đã chết. Trận chiến đấu này đã không có gì huyền niệm. Lúc này toàn bộ hành trình đứng xem một đám tinh linh, tất cả đều lâm vào khiếp sợ cùng hoảng sợ bên trong. Đây chính là cự Long Chi Vương uy thế sao? Thực sự thật là làm cho người ta rung động. Chương 84, tinh linh quỳ xuống đất thần phục. Bí Ngân Bảo Dương. 3. Làm Trương Mục giết chết gệ mù, Đỗ Minh Phong. Thiết huyết đoàn bộ lạc liên quân, cùng thú thành cuồng chiến binh đoàn. Lập tức liền lâm vào quần long vô thủ tình cảnh. Lại có tinh linh ngăn cản. Căn bản là không có cách âm dừng thủ hạ ma vương. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy long tế ti thi pháp. U ám sơn cốc bộ đội. Bị một nhóm lại một nhóm truyền tống mà đến. Ma vương tinh nhuệ nhất binh đoàn tấn tốc độ hình thành sức chiến đấu. Long nhân tinh linh liên thủ lại, giết đến thiết huyết đoàn bộ đội, cùng thú thành bộ đội liên tục bại lui, không còn sức đánh trả. Ngươi giết chết hổ tộc chiến sĩ, kim tệ 20. Ngươi giết chết thú nhân chiến sĩ, kim tệ 25. Ngươi giết chết thú nhân cuồng chiến sĩ, kim tệ 80. Ngươi giết chết thú nhân chiến sĩ, kim tệ 20. Ngươi giết chết thú nhân cao cấp cuồng chiến sĩ, kim tệ 800. Ngươi giết chết nhị giai dũng sĩ, linh hồn 1. Ngươi giết chết nhất giai dũng sĩ, linh hồn 1. Ngươi giết chết nhất giai dũng sĩ, linh hồn 1. Ngươi giết chết nhị giai dũng sĩ, linh hồn 1. Ngoạn gia bảng điên cuồng soát ra số liệu. Ma vương bộ đội càng chiến càng hăng, không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Thiết huyết đoàn cùng cuồng thú thành bộ đội binh bại như núi đổ, hoàn toàn băng bàn. Chuyến này giết xuống tới, quang kim tệ thu hoạch chính là một cái con số kinh người. Trận này kịch chiến rằng co hơn một giờ, thiết huyết đoàn cùng cuồng thú binh đoàn toàn bộ càng quét, bị ma với quân giết chết đơn vị, tổng số cao tới 10000 tả hữu. Có thể nói, đây là ma vương hàng lâm tới nay, nhất đại quy mô một hồi chiến dịch, chân chính giết đến máu chảy thành sông trình độ, quả thực có thể nói tu la lò sát sinh. Cự thụ thành cư dân, mắt thấy chiến đấu trải qua, bọn họ bị khó có thể ma diệt cường liệt chấn động. Có thể nói, không có gì. So với cái này huyết loại, loại chiến trường càng có thể tạo ma làm uy nghiêm. Chiến đấu đến tận đây cơ bản đã tiến nhập hồi cuối, hai chi quân địch hầu như toàn bộ hủy diệt, kế tiếp không phải là một ít kết thúc công tác. Trương Mục nhìn một chút. Kim tệ thu hoạch cao tới 28000, đây còn là bởi vì có một phần nhỏ là bị tinh linh tộc bộ đội giết chết. Bởi vì này chút tinh linh bây giờ còn chưa phải là ma làm thủ hạ, sở dĩ cũng không đưa vào ma vương kích sát, bằng không tuyệt đối ung dung đạt được 30000+. Quả nhiên, đối với ma làm mà nói, giết chóc, chiến tranh, hủy diệt, chính phủ, đây mới là tới tiền nhanh nhất, thực lực tăng trưởng nhanh nhất độ kinh. 28000 kim tệ cho dù đối với Trương Mục mà nói, cũng không phải một cái con số nhỏ, đủ để chiêu mộ không ít tinh binh cường tướng, thật to tăng cường thực lực. Rất tốt. Số tiền này coi như là bang cự thụ thành thanh toán tiền chót ra. Trương Mục vốn là vơ vét tài sản cự thụ thành 500000 đại lục tiêu chuẩn kim tệ, tương đương thành trò chơi tiền vàng chính là 50000 tả hữu, cự thụ thành chỉ trả 200000, còn có 3 triệu theo đại trưởng lão cái chết vốn là phao thang. Hiện tại tốt lắm. Giết đám người này, coi như là giết trở lại vốn là. Trận chiến này quy mô cự đại, chiến tổn không thể tránh né, nhưng tổn thất tình huống tối đa bất quá 1-2000 kim tệ, cùng thu hoạch so sánh với là không đáng nhắc tới. Dù sao, trừ những thứ này ra kim tệ, Trương Mục còn giết không ít dũng sĩ. Đỗ Minh Phong là tam giai dũng sĩ, 8 vị bộ lạc tù trưởng cùng đầu lĩnh đều là nhị giai tinh anh, còn lại tạp 7 tạp bát đại phần nhiều là chút nhất giai dũng sĩ. Tổng cộng thu hoạch 51 cái linh hồn. Tam giai 1 cái, nhị giai 9 cái, một ngoại trừ 41 cái. Toàn bộ hiến tế rơi khoảng chừng có thể đổi 400 tả hữu điểm thiên phú, cách góp đủ 1000 điểm, còn kém chừng 100 điểm tả hữu. Thực sự là đáng tiếc. Dũng sĩ nhiều hơn nữa một điểm thì tốt rồi. Nhưng cự thụ thành hiện tại trên cơ bản tìm không được dũng sĩ. Trương Mục lần trước trộm nhà phá hủy dũng sĩ công hội cùng thiết huyết đoàn tổng bộ, cũng đã đem cự thụ thành bên trong dũng sĩ hầu như tận diệt, hôm nay giết những thứ này. Đều là thiết huyết đoàn phụ thuộc bộ lạc. Hiện ở phụ cận đây dũng sĩ không dám nói tất cả giết sạch, thế nhưng nhị giai trở lên dũng sĩ kinh không có mấy, còn lại còn dư lại đa số nhất giai thái kê. Điều này làm cho Trương Mục cảm thấy có chút phiền muộn. Đối với ma vương mà nói dũng sĩ cũng là trọng yếu tài nguyên A. Có đôi khi giết đến quá sạch sẽ, chưa chắc là một chuyện tốt. Giống vậy cắt rau hẹ. Không thể cắt quá sạch sẽ. Dù sao cũng phải cho không phải đồ ăn thời gian và không gian dài một trường. Như vậy mới có thể cam đoan có thể từng gốc thu gặt. Cũng may hỗn độn đại xâm lâm có hơn 500000 km, cự thụ thành như vậy xâm lâm thành thành phố còn rất nhiều. Cái chỗ này cắt không thể cắt đổi chỗ khác, vẫn là có thể tiếp tục cắt ra. Ngoài ra, đá sở kỵ có 5 khối. Các loại dũng sĩ trang bị một số. Trong đó Đỗ Minh Phong rơi xuống đá sở kỵ hiệu không sai. Đá sở kỵ hiệu, phong ma chi lực, cấp độ C kỹ năng, tiêu hao 35 điểm tinh thần lực, có thể cho vũ khí gia trì phong ma chi lực, làm công kích có hiệu lực đem tạo thành ma pháp phong ấn hiệu quả thời gian kéo dài cùng song phương thực lực tương quan. Cái này kỹ năng cố gắng thực dụng. Trương Mục trực tiếp dùng hết. Còn như còn lại 4 cái kỹ năng thạch, ăn thì không ngon bỏ thì tiếc. Chỉ có thể thành tựu thu thập cất giữ lưu lại, lưu làm khen thưởng hoặc là giao dịch. Đang lúc hoàng hôn, cự thụ thành chiến đấu cuối cùng kết thúc. Bất quá đối với cự thụ thành khảo nghiệm lại không có kết thúc. Ma vương cùng với ma làm đại bộ phận tinh nhuệ, lúc này tất cả đều xuất hiện ở cự thụ thành hạch tâm nội địa, vẫn là câu nói kia mời thần dễ tiễn thần khó. Lần này không có ưu ám sơn cốc hỗ trợ. Bằng vào tinh linh rất khó tiêu diệt phản quân cùng cuồng thú thành tinh nhuệ. Có thể lợi dụng ma vương lực lượng đi đối phó kẻ phản bội cùng với người xâm lăng, cái này làm sao không phải là một lần khu hổ thôn lang cờ hiểm, phải biết rằng. Hổ mắc càng sâu lang hại. Ma vương cùng thủ hạ ma vương một ngày không khống chế được bạo tẩu. Cự thụ thành kế tiếp tất nhiên thừa nhận tai họa ngập đầu. Nạ sĩ lý giả mang theo vài cái cao tầng xuất hiện ở ma vương trước mặt, vị này tương lai tinh linh không do dự, nàng trực tiếp một gối quỳ xuống. Cảm tạ ma vương bệ hạ. Cứu vớt cự thụ thành cùng tinh linh. Ta đem dẫn dắt tộc nhân cùng tinh linh đầu nhập vào bệ hạ. Hiện trường đến làm tính toán tinh linh nhìn thấy màn này, từng cái tất cả đều phán sắc đại biến, thành chủ đại nhân cư nhiên hướng cái này mà vương không đúng. Tinh linh tộc lòng tự trọng là rất mạnh. Lúc trong lúc đó, nghị luận nổi lên bốn phía, tính tình cương liệt, không nguyện tiếp nhận tinh linh, lúc này hiển nhiên có khối người, bọn họ thậm chí nghĩ đứng ra kháng nghị. Điều này làm cho thật vất vả bình tĩnh trở lại bầu không khí lại dương cung bạt kiếm đứng lên không cẩn thận. Lại sẽ làm nổ xung đột. Đó đúng là hủy diệt tính kết quả. Mấy vị tinh linh trưởng lão thấy vậy đứng ra. Bọn họ đi theo thành chủ đi theo phía sau một gối hơi dưới. Một ý cự thụ thành nguyện ý cử thành đi theo ma vương bệ hạ, chúng ta chỉ cầu bệ hạ đối xử tử tế tinh linh. Ma vương thỏa mãn gật đầu. Thân cây hứa hẹn vĩnh viễn hữu hiệu, chỉ cần các ngươi đi theo ta thuần phục ta, như vậy cự thụ thành đem vĩnh viễn là tinh linh gia viên. Tạ ơn bệ hạ. Còn lại tinh linh không biết hàng. Tinh linh trưởng lão là có ánh mắt. Làm kiến thức ma vương thi triển vương giả lĩnh vực. Bọn họ cũng biết cự thụ thành tuyệt không thể, cũng không có khả năng cùng vị này nhân vật vĩ đại đối kháng cự thụ thành chỉ là hỗn độn đại xâm lâm rất nhiều thành thị một trong bọn họ chi này tinh linh đã từ lâu suy bại. Loại này tình cảnh đầu nhập vào một vị cao thượng vĩ đại cự long chi vương, ngược lại cũng không có hoàn toàn làm cho không người nào có thể tiếp thu, dù sao đối phương là thứ thiệt vương giả. Đại ma vương gật đầu. Chỉ là ánh mắt đảo qua chu vi. Còn lại tinh linh lúc này nhưng vẫn là đứng. Lúc này cụ tay tinh linh tam trưởng lão hô. Các ngươi lo lắng làm cái gì? Ma vương bệ hạ cứu vớt thành chủ, cứu vớt cự thụ thành, hắn là chúng ta nhất tộc, gia hảo hảo, ân nhân cứu mạng, chẳng lẽ chúng ta muốn vong ân phụ nghĩa sao? Cự thụ thành đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Cuồng thú thành lại đang nhìn chằm chằm. Vì cự thụ thành, vì tộc nhân, chúng ta nhất định phải đi theo ma vương bệ hạ. Các ngươi còn không mau quỳ xuống. Nghe thế, có tinh linh bỏ vũ khí xuống. Cuối cùng ở đây mấy ngàn tinh linh toàn bộ thần phục quỳ xuống đất. Cùng lúc đó, Trương Mục Thu được gợi ý. Ngươi đã công chiếm cự thụ thành. Thu được lóng lánh bí ngân bảo dương. Một Trương Mục tự nhiên thập phần mừng rỡ. Thực sự là nghĩa vương sự nghiệp một cái sự kiện quan trọng. Hắn trước đây chỉ là tiểu đà tiểu nháo, cái này mới là chân chính chinh phục cá hủy. Cái tòa này 300 năm lịch sử tinh linh thành thị, cái tòa này sinh hoạt mấy vạn tinh linh, hơn 100,000 thường trú dân số, phân phồn hoa xâm lâm thành thành phố. Từ giờ khắc này, thành ma làm lãnh địa một trong. Chương mục tự nhiên thu được cho tới bây giờ, lấy được qua thưởng cho bên trong, cấp bậc tối cao, quy mô lớn nhất cái phần thưởng bảo dương. Quản chi đem trước đây thu được thưởng cho bảo dương thêm một khối. Chỉ sợ cũng còn lâu mới có được cái này một cái giá trị đại. Hắn không chần chờ. Lập tức mở ra. Chương 85, sinh mệnh đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. 4. Ngươi mở ra bí ngân bảo dương. Thu được. Kim tệ. Ít 120 vạn. Bản vẽ, sinh mệnh đại thụ. Ít 1, bản vẽ, sinh mệnh ma tuyên ít 1, lâu đài thăng cấp quyển trục ít 1 thu được sinh mệnh bảo thạch 100, thu được đại địa bảo thạch ít 100, thu được thủy lam bảo thạch 100. Phần thưởng này làm cho Trương Mục khiếp sợ quang kim tệ thì có 120 vạn. Số lượng này cũng quá khoa trương đi. Trương Mục chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, quả thực có thể dùng con số thiên văn để hình dung. Trước đây lấy được thưởng cho Bảo Dương. Cùng lần này so sánh với, quả thực keo kiệt, không đáng giá nhắc tới. Còn như những phần thưởng khác. Vậy cũng phi thường phong phú. Bản vẽ, sinh mệnh đại thụ, tam giai bản vẽ, tiêu hao kim tệ ít 20 vạn, sinh mệnh bảo thạch 50, đại địa bảo thạch ít 50. Có ở phạm vi lãnh địa bên trong, triệu hoán một tòa sinh mệnh đại thụ. Chi phí cùng tiêu hao chi sang quý trước đó chưa từng có. Trước đây chưa từng gặp. Bất quá cũng là hợp tình hợp lý. Sinh mệnh đại thụ là một cái tam giai tạo vật A. Cái này so với trong lãnh địa nhị giai linh điển, khô lâu nhà đều còn cao cấp hơn. Không chỉ có như vậy. Sinh mệnh đại thụ cho dù ở đồng cấp tam giai kiến tạo vật bên trong, nó cũng thuộc về thập phần hiếm thấy cực phẩm. Cái này chi phí tuyệt đối là đáng giá. Đây là nhiều công năng tạo vật. Có binh doanh hình kiến trúc tác dụng. Có thể dùng nhiều loại phụ trợ hình công năng. Đơn giản mà nói, nó có thể cho Trương Mục mang đến tinh linh đơn vị, cũng có thể dùng đến tăng phúc lãnh địa thực lực, xác thực vô cùng sử dụng. Trừ những thứ này ra, còn thu được một phần nhị giai bản vẽ. Cộng thêm một cái chuyên môn dùng để cho lâu đài thăng cấp quyển. Bản vẽ, sinh mệnh ma tuyển, nhị giai bản vẽ, tiêu hao kim tệ ít 3 vạn, tiêu hao thủy lam bảo thạch 50, có ở phạm vi lãnh địa bên trong. Chuyển hóa một ngụm sinh mệnh ma tuyển. Đây là một cái khôi phục loại hình phương tiện. Sinh mệnh ma tuyển sở hữu cường đại khôi phục hiệu quả. Chỉ cần tới gần tuyển phục thể lực, sinh mệnh, tinh thần khôi phục sẽ nhanh hơn sinh mệnh ma tuyển sản xuất sinh mạng nước suối, càng là lấy không bao giờ hết chất lượng tốt tài liệu, có thể dùng đến sinh sản dược thủy, cũng có thể trực tiếp tới đồng ruộng, có thể tăng lên rất nhiều dược thủy phẩm chất, hoặc tăng cường thu hoạch chất lượng. Đối với lãnh địa cũng là thập phần thực dụng. Chương mục đem thưởng cho thu vào người chơi không gian. Tuy là từ Bảo Dương mở ra tưởng thưởng phong phú đã để hắn rất 560 hài lòng. Thế nhưng những thứ này cũng không phải cầm xuống cự thụ thành về sau, nên lấy được toàn bộ thưởng cho. Tiểu giống với sớm nhất phá được u ám phế bộ. Chương mục không chỉ có đạt được Bảo Dương, càng ở u ám phế tích nhất cá dưới đất thất, thu được trước lĩnh chủ lưu lại di sản. Người sau thậm chí so với Bảo Dương thưởng cho còn nhiều hơn cự thụ thành giá trị cùng thôn trấn nhỏ so sánh với đâu chỉ cao làm lần. Chương mục bây giờ là cự thụ thành chủ nhân. Hắn có thể mệnh lệnh tòa thành thị này dân trong thành. Đương nhiên cũng có thể chi phối tòa thành thị này có tài nguyên. Cự thụ thành bảo khố bên trong liền chứa đựng đại lượng tài sản, bao quát vàng bạc, châu báu, dược liệu, khoáng thạch, trang bị chờ, các loại, mà làm đối với tinh linh cất giữ châu bảo kỳ chân tác phẩm nghệ thuật không có hứng thú. Hắn chỉ cần làm hoàng kim. Vì vậy làm cho tinh linh đến bảo khố đi. Đem có thể tìm được hoàng kim đều lấy ra. Chỉ chốc lát sau, các loại mệnh khí tiền tệ chất đầy trước mắt, xem ra lần trước kiếm 2 triệu ông tiền, cũng chưa hoàn toàn móc sạch cự thụ thành. Phát hiện có thể chuyển hóa hoàng kim, có hay không lập tức chuyển hóa thành công. Ngươi thu được 15 vạn kim tệ. Chương mục gật đầu, coi như không tệ, nhóm này đúc bằng vàng dòng đại lục kim tệ, khoảng chừng thành phố giá trị 150 vạn. Ngược lại cũng không phải một khoản nhỏ chữ số. Ngoại trừ những thứ này mầm kim bên ngoài, Chương mục lại đem đi một nhóm năng lượng bảo thạch. Trong đó bao quát sinh mệnh bảo thạch 121 khỏa, đại địa bảo thạch 207 khỏa, thủy lam bảo thạch 185 khỏa, hỏa diễm bảo thạch 142 khỏa, cuồng phong bảo thạch 161 khỏa các loại, chờ. Tính ra một cái. Dựa theo ma vương thị trường hiện nay giá thị trường, đại khái giá trị 40-50 vạn trò chơi kim tệ ngoại trừ hoàng kim cùng với bảo thạch, lại mang đi không được thiếu tinh linh rượu ngon, ma tưởng thành bảo bên trong vật tư cùng ngu nhạc thiếu thốn, tinh linh rượu ngon có thể thay đổi thiện sinh hoạt. Cự thụ thành thương khố cất giữ đại lượng tác phẩm nghệ thuật cùng với kỳ chân dị bảo, còn có các loại chân tàng dược liệu, khoáng thạch, cực phẩm trang bị chờ, các loại. Những vật phẩm này so với trong thành hàng hiện có hoàng kim quý trọng. Chương mục hứng thú không lớn. Quá phi, tinh linh tác phẩm nghệ thuật hắn không thưởng thức nổi. Có hoa không quả bảo thạch châu đáo đối với hắn vô dụng. Mấy thứ này ngoại trừ đẹp mắt không hề tác dụng thực tế, chẳng nghĩ biện pháp bán cho nhân loại thương nhân, từ nhân loại xã hội nhiều đổi một ít hoàng kim trở về, kỳ thực ngoại trừ cự thụ thành bảo khố. Cự thụ thành chung có đại lượng thương nhân bình dân cùng với mạo hiểm giả, đám người này trong tay đều cũng có hoàng kim, toàn bộ cướp đoạt đi ra quy mô khẳng định kinh người. Đương nhiên, không thể quá phận. Lướt tồn tư nhân nhất thời thoải mái. Cuối cùng cũng là yết trạch mà cá. Rất nhiều xâm lâm thành khu phố. Cự thụ thành thực lực không tính là mạnh mẽ. Thành này có thể ăn lập 300 năm, hấp dẫn không số ít rơi cùng thương đội, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tinh linh giữ chữ tín có nguyên tắc làm một điểm lợi ích. Phá hủy cự thụ thành danh dự, tạo thành tổn thất ngược lại càng lớn. Cự thụ thành quý giá nhất tài nguyên cũng không phải là những thứ này tích xúc mà là nhân khẩu. Chương mục từ nạ xí lì giả cầm trong tay đến tư liệu, cự thụ thành tinh linh có chừng 5 vạn, trong đó 40.000 tả hữu là phổ thông tinh linh bình dân. Tinh phẩm bình dân phổ biến đều là phổ thông đơn vị. Tuy là sức chiến đấu không quá được, thế nhưng đều tinh thông một môn hoặc mấy môn như chế thuốc, luyện kim, đoán tạo, trồng trọt tay nghề ở sinh sản lĩnh vực tinh linh là rất mạnh. Nếu như có thể đem các loại lực lượng sản xuất hài lòng lợi dụng, lãnh địa tài chính thu nhập tất nhiên giếng phun, dưới so sánh lúc này điểm ấy hoàng kim đây tính toán là cái gì? Tinh linh cư dân. Chiếm thường trú dân số tiếp cận phân nửa. Còn lại đều là rừng rậm các tộc, hoặc là thương nhân. Bọn họ ở lại cự thụ thành, mỗi tháng đều muốn nộp thuế, xem như là một khoản cố định thu nhập. Trong đó đủ có thể tê xảo tầng, người tài ba dị sĩ, hoặc kiến thức rộng, chỉ cần hảo hảo vận dụng đều có thể phát huy giá trị. Chương mục hỏi, thụ thành phụ cận có hay không thích hợp đóng quân sinh hoạt đất trống? Nạ sĩ lì dạ cùng tinh linh trưởng lão nghe lời này một cái. Bọn họ đoán được ma vương chắc là muốn ở nơi này thời gian dài trú quân. Tuy là nghĩ đến về sau mỗi ngày đều muốn cùng ma vương binh đoàn tiếp xúc. Cả thành phố an ninh cùng với phòng ngự đều muốn khống chế ở ma vương binh đoàn trong tay, trong lòng bọn họ ít nhiều có chút khúc mắc, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nạ sĩ Lý Dạ trả lời ngay. Có nha, cự thụ thành cùng đại thụ giữa rừng rậm có một mảng lớn bình nguyên. Nếu như ma làm bệ hạ muốn ma đánh quân doanh, cái chỗ này là tương đối thích hợp, không chỉ có địa hình trống trải, mang nước cũng rất thuận tiện. Chương mục gật đầu nói. Chúng ta đi nhìn. Hơn 10 vị tinh linh cùng đi phía dưới. Ma làm đi tới một khối thảo nguyên. Nơi đây gian chặt cự thụ thành, phía trước là che khuất bầu trời đại thụ chi sâm, để dành không gian đủ để tái tạo hai tòa cự thụ thành. Chương mục hiếu kỳ. nhìn một chút đại thụ chi sâm. Mảnh này rừng cây thật sự là đồ sộ. Đại thụ chi sâm, tam giai bá chủ cấp khu vực, thăm dò giá trị cực cao.
Cái gì?
Bá chủ cấp khu vực? Trương Mục sắc mặt không khỏi một lần. Hắn lập tức nhìn kỹ nhãn tin tức tương quan. Giới thiệu văn tắt, đại thụ chi sâm đã từng là tinh linh bộ tộc phương diện sinh hoạt ngàn năm chỗ vui chơi. 300 năm trước một hồi tai nạn đáng sợ tịch quyển cánh rừng rậm này, đưa tới đại bộ phận tinh linh gặp nạn, chỉ có số ít may mắn còn tồn tại tinh linh ly khai rừng rậm kiến tạo cự thụ thành. Nhưng đã qua 300 năm thế giới, nhưng năm đó tinh linh liên thủ bảy kết giới, vẫn như cũ phong tỏa cái địa khu này, nhưng mà kết giới năng lượng rõ ràng suy nhược. Nhìn xong tương quan giới thiệu, Trương Mục cuối cùng cũng minh bạch rồi. Vì sao tinh linh sẽ rời đi đại thụ chi xâm kiến tạo cự thụ thành, cảm tình là đại thụ chi xâm không có cách nào khác ở, cho nên mới rời ra ngoài ở. Nạ Si Ly Gia khó hiểu hỏi. Ma vương bệ hạ, ngươi làm sao vậy? Trương Mục lắc đầu. Không có gì, nơi này không sai, các ngươi tránh ra một ít, ta muốn chuẩn bị một chút đồ đạc. Không thể không nói. Người bá chủ này cấp địa khu. Làm cho Trương Mục sinh ra nồng hậu hứng thú. Cao cấp như vậy khu vực khác thực sự không thấy nhiều. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu lúc này, các loại, chờ, làm xong gần, lại tổ chức thăm dò cũng không trễ. Các ngươi đều nhìn kỹ. Bản vương muốn tặng cho cự thụ thành cùng với tinh linh một món lễ lớn. Gợi ý, có hay không tiêu hao bản vẽ, sinh mệnh đại thụ ít 1, kim tệ 20 vạn, sinh mệnh bảo thạch ít 50 đại địa bảo thạch ít 50, ở chỗ này triệu hoán sinh mệnh đại thụ. Trương Mục không chút do dự. Là, tiểu tinh linh thành chủ cùng tinh linh cao tầng đều vẻ mặt hoang mang hồ nghi. Ma vương thần thần bí bí đến cùng muốn làm gì? Nơi đây trống rỗng, chỉ có cỏ dại hoa dại, nào có cái gì đại lễ a? Đúng lúc này, chúng tinh linh sắc mặt kỳ biến. Bọn họ đồng thời cảm thấy một cổ cường đại năng lượng. Cùng lúc đó đại địa chấn động kịch liệt đứng lên, chỉ thấy bãi cỏ cùng bùn đất đông nhiên quần quận không ngừng, một viên quang mang bao phủ cây giống dưới đất chui lên. Đây là... Nạ sĩ lý giả có thể rõ ràng cảm giác được gốc cây này mầm trung ẩn chứa bồng bột năng lượng. Chúng tinh linh còn chưa kịp hiểu rõ ràng vật ấy lai lịch, tiểu thụ miêu đột nhiên cấp tốc trưởng thành đứng lên, càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, hầu như cắm thẳng vào vân tuyết. 100m, 200m, 500m. To lớn kia tán cây, như một bả cây dù to, hầu như che phủ hơn nửa cái bình nguyên cùng bãi cỏ, có thể so với toàn bộ cự thụ thành diện tích che phủ tích. Mỗi một mảnh nhỏ là cây. Đều có ma pháp văn lộ phát quang lưu động. Làm cho cái này khỏa đại thụ như sáng quang cây thông Noel, quang mang lại hết sức nhu hòa tự nhiên, đủ để ở đêm tối thắp sáng một tảng lớn khu vực. Sinh mệnh đại thụ kiến tạo thành công. Ngươi giải tỏa tinh linh tộc đơn vị triệu hoán quyền hạn. Ngươi thu được mới tăng thêm có thể triệu hoán nhân khẩu, tinh linh chiến sĩ 8.000, tinh linh pháp sư 2.000, tinh linh cao cấp chiến sĩ 800, tinh linh cao cấp pháp sư 200, tinh linh long ưng kỵ sĩ 100, tinh linh long ưng pháp sư 50. Cổ thụ đại tế ti 1, hiện nay, cự thụ thành quy mô rất lớn. So với U Ám Sơn Quốc còn muốn lớn hơn. Ma vương chiếm cứ nơi đây địa vị cũng không vững chắc. Hắn việc khẩn cấp trước mắt là củng cố địa vị, mà củng cố địa vị nhất định phải hai bút cùng vẽ, cùng lúc vũ lực khống chế, cùng lúc thu nạp dân tâm. Sở dĩ, Trương Mục làm ra quyết định, đem sinh mệnh đại thụ đặt ở cự thụ thành. Phần này bản vẽ chân quý như thế, sinh mệnh đại thụ chi phí lại đắt như thế. Theo lý thuyết hẳn là đặt ở sơn cốc để bảo đảm chướng cảnh có thể cân nhắc lợi hại. Trương Mục cảm thấy phóng tới U Ám Sơn Cốc. Tác dụng cùng giá trị không có ở cự thụ thành đại. Trước tiên sinh mệnh đại thụ là có thể tăng thêm tinh linh đơn vị dân, không chỉ có thể triệu hoán tinh linh binh chủng, tối cao thậm chí có thể triệu hồi ra tam giai đơn vị. Trương Mục nghĩ không chế cự thụ thành. Trước tiên muốn thay đổi phòng giữ bộ đội. Nếu như phái một chi long nhân qua đây, mỗi ngày đối mặt đám này sinh hoạt tập tục bất đồng. Lại cao to lực lưỡng tướng mạo hung ngoan long tinh danh linh nhóm khó tránh khỏi biết sản sinh bị chèn ép cảm giác, lòng tự trọng cũng sẽ nhận thương tổn, lâu ngày tất nhiên sinh lòng bất mãn nếu như áp lực quá lớn, thậm chí phát sinh ma sát, đưa tới độ trung thành giảm xuống. Dùng tinh linh thay thế tinh linh. Vậy sẽ có những vấn đề này. Khống chế cự thụ thành vẫn là tinh linh bộ đội. Chỉ bất quá. Những thứ này tinh linh là ma vương gọi tới. Mà triệu hoán đơn vị. Độ trung thành đang khóa định. Trương Mục đối với cự thụ thành trưởng không đem tường đồng vét sắt, mà tinh linh tộc dần dần cũng sẽ quên bị chinh phục sự thật này. Trừ những thứ này ra, sinh mệnh đại thụ là một loại ghi chép ở tinh linh tộc trong điển tịch thần bí cổ thụ, hôn độn rừng rậm mấy nghìn năm chưa bao giờ cái nào tinh linh bộ tộc có thể thành công bồi dưỡng ra loại này trong tin đồn cổ thụ. Trương Mục vì cự thụ thành mang đến vật ấy, tương đương đưa cho cự thụ thành tinh linh một phần lớn lễ. Các tinh linh tất nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Đối với ma vương thủ đoạn thông thiên kính nể không gì sánh được. Cái này kêu là làm ân uy tịnh thi, hai bút cùng vẽ. Cuối cùng, sinh mệnh đại thụ. Đối với tinh linh tăng phúc lớn nhất, phụ cận tinh linh càng nhiều càng tốt. Từ tỷ lệ hiệu suất giá góc độ mà nói, đem tinh linh cổ thụ phóng tới cự thụ thành, cũng so với phóng tới ưu ám sơn cốc tốt hơn. Trương Mục nhìn thoáng qua vài cái tinh linh. Dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, nói rõ mục đích đã tới. Chương 86, cổ thụ đại tế ti cùng cuồng thú thành phụ tử, nam. Sinh mệnh đại thụ. Tiểu thanh chủ trận tròn cả mắt. Còn lại tinh linh biểu hiện càng là khoa trương. Vài cái tinh linh trưởng lão trực tiếp ngồi vào trên mặt đất. Bọn họ đại não lúc này hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính. Sinh mệnh đại thụ thông thường tinh linh cổ tịch cùng truyền thuyết. Mấy vạn năm trước đại lục xuất hiện qua cường thịnh nhất thời tinh linh đế quốc, sinh mệnh đại thụ chính là ở trước đó được sáng tạo ra. Tinh linh đế quốc thịnh cực mà suy sụp đổ phía sau. Đào tạo sinh mệnh đại thụ phương pháp liền tại tinh linh tộc trung thất truyền. Hiện tại đại lục hầu như sẽ tìm không đến sinh mệnh đại thụ, ai có thể nghĩ tới trong truyền thuyết sinh mệnh đại thụ, cư nhiên lấy rung động như vậy phương thức trực tiếp xuất hiện ở cự thụ thành bên cạnh. Vi phạm thường thức. Lật đổ nhận thức. Cổ đại tinh linh đế quốc thời kỳ, vì đào tạo một buổi sinh mệnh chi thụ, cũng cần dài dằng dặc lại cự đại đầu nhập, nào có như vậy đột nhiên xuất hiện. Một màn này không chỉ có tiểu thành chủ đám người thấy choáng. Cự thụ thành cư dân hầu như đều rơi vào khiếp sợ. Cái này căn bản là thần tích. Là tự nhiên nữ thần ban ân. Chương mục kiểm tra một hồi tương quan hiệu quả. Ngoại trừ giải tỏa tinh linh đơn vị, nó còn cụ bị trở xuống hiệu quả. Sinh mệnh đại thụ, tam giai đặc thù kiến trúc, bán kính 10.000 mét, toàn thể đơn vị tốc độ khôi phục 80%, già yếu tốc độ 50%, tinh linh tộc toàn thuộc tính 25%, tinh linh tu luyện hiệu suất 100%, có thể gia tốc động thực vật tốc độ phát triển. Không ngoài sở liệu, sinh mệnh đại thụ hiệu quả phi thường cường đại. Nó có tăng thêm khôi phục, chậm lại già yếu hiệu quả. Ngoài ra đối với tinh linh có ngoài định mức thuộc tính tăng phúc, còn có thể giúp tinh linh tộc tu luyện nhanh hơn, công hiệu quả vô cùng cường đại. Cuối cùng sinh mệnh đại thụ cường đại sinh mệnh năng lượng, có thể tẩm bổ trong phạm vi toàn bộ động thực vật, nhất là có thể dùng thực vật gấp 10 lần sinh trưởng hiệu quả này. Cùng một giai linh điển, cơ hồ không có phân biệt. Sinh mệnh đại thụ năng lượng phóng xạ bán kính đạt được 10.000 mét, phạm vi này có thể sánh bằng thông thường linh điển đại nhiều lắm, chu vi bình nguyên hoàn toàn cũng có thể thay đổi thành linh điển, hoặc là trồng trọt vườn, nuôi trồng vườn. Có thể tưởng tượng, nó có thể sáng tạo bao lớn giá trị. Không hổ là cực phẩm tam giai bản vẽ. Không uổng công Trương Mục tiêu hao rất nhiều kim tệ cùng tài nguyên. Trương Mục dù sao cũng hết sức hài lòng. Nạ sĩ Lý Dạ thành chủ, bản vương cái này một phần lễ vật, các ngươi tinh linh còn thích. Tiểu thành chủ phản ứng kịp. Nàng mừng rỡ bật bắt đầu cao 3 mét. Hoa, thực sự là quá thần kỳ, tốt sung túc sinh mệnh năng lượng, ta cảm giác mình dường như ở phao ô tuyển, cảm tạ ma vương bệ hạ, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt sinh mệnh cổ thụ. Cây này xuất hiện thực sự mạc danh kỳ diệu. Bất quá thì có cái quan hệ gì đâu. Sinh mệnh cổ thụ là thứ thiệt. Đối với tinh linh nhất tộc mà nói, ở sinh mệnh cổ thụ phụ cận nghỉ lại, tuyệt đối là lý tưởng nhất hoàn cảnh sinh hoạt. Tiểu thành chủ lại cũng không cảm thấy cự thụ thành từ ma vương tới thống trị có gì không ổn, nàng thậm chí cảm thấy được ma vương khả năng chính là tự nhiên nữ thần phái tới sứ giả. Bằng không làm sao có khả năng sáng tạo như vậy thần tích. Chương mục có thể thấy, chúng tinh linh độ trung thành, đang ở trà sắt dâng lên. Sau này sẽ không có nữa tinh linh dám nghi vấn ma vương đối với cự thụ thành địa vị thống trị. Đương nhiên, không thể quang thu dân tâm. Vũ lực kiến thiết không thể thiếu. Sinh mệnh đại thụ đối với ma vương giá trị lớn nhất là một lần giải tỏa rất nhiều hoàn toàn mới đơn vị. Trong đó phân biệt có tinh linh chiến sĩ, nhất giai tinh anh, phí dụng 150 kim tệ. Tinh linh pháp sư, nhất giai tinh anh, phí dụng 300 kim tệ. Tinh linh cao cấp chiến sĩ, nhị giai tinh anh, phí dụng 1.500 kim tệ. Tinh linh cao cấp pháp sư, nhị giai tinh anh, phí dụng 3.000 kim tệ. Tinh linh long ưng kỵ sĩ, tam giai tinh anh, phí dụng 15.000 kim tệ. Tinh linh long ưng pháp sư, tam giai tinh anh, phí dụng 30.000 kim tệ. Cổ thụ đại tế ti, tam giai linh chủ, phí dụng 15 vạn kim tệ. Chương mục phát hiện, tinh linh đơn vị rất đắt. Nhất giai tinh anh tinh linh chiến sĩ, lại muốn hoa 150 kim tệ, đồng dạng là nhất giai tinh anh long nhân chiến đấu binh, chỉ cần hoa 100 kim tệ. Nhưng vô luận công kích vẫn là phòng ngự, long nhân chiến đấu binh hiển nhiên càng mạnh. Nhìn như vậy chiêu mộ tinh linh dường như cũng không có lời. Kỳ thực đối lập không quá chính xác. Long nhân chiến đấu binh dù sao cũng là bổn tộc đơn vị, thông thường sở hữu điều kiện tốt nhất tỷ lệ hiệu suất giá, hơn nữa trên lý thuyết chỉ cần nuôi lên được, như vậy chiêu mộ số lượng không có hạn mức cao nhất. Một cái thành thục ma vương, không thể chỉ ỷ lại bổn tộc đơn vị. Bất kỳ chủng tộc nào đều có đặc điểm và sở trường. tuy là long nhân chiến sĩ là phi thường hoàn mỹ đơn vị chiến đấu, thế nhưng tinh linh chiến sĩ ở một phương diện khác nhưng vốn có rõ ràng ưu thế. Nói thí dụ như tinh linh chiến sĩ đã có thể cận chiến, cũng đều là thần tiễn thủ, lại tỉ như tinh linh thị lực tốt hơn, thân thủ linh hoạt, am hiểu hơn trinh sát trở, các loại. Nói tóm lại, ma vương bộ chúng tất nhiên thiên kỳ bách quái. Chỉ có tập các tộc binh chủng sở trường mới có thể chế tạo tối cường quân đội. Chương mục phát hiện, sinh mệnh đại thụ giải tỏa binh chủng bên trong, có lĩnh chủ cấp, cổ thụ đại tế ti. Cái này so với hiện nay long tướng quân, long tế ti còn mạnh hơn, nhưng chỉ có thể triệu hoán một cái. Ngược lại đỉnh đầu dư giả. Hắn trực tiếp đem bên ngoài triệu hoán đi ra. Một đạo người xuyên xanh lục trường bào, thành thục chứng trạc tinh linh ngự tỷ, từ sinh mệnh cổ thụ bay xuống, cung kính quỳ xuống trước mặt. Cảm tạ chủ thượng triệu hoán. Nô tỳ nguyện làm chủ thượng kính dâng toàn bộ. Tiểu thành chủ hết sức tò mò. Nàng quan sát cái này xa lạ đồng tộc. Chỉ cảm thấy vị này tinh linh thực lực phi thường cường đại. Vị này chính là. Cổ thụ đại tế ti mình mở miệng trả lời. Ta là tới từ cách xa tinh linh quốc độ cây chi tinh linh tế ti, bởi vì hưởng ứng chủ thượng triệu hoán hàng lâm đến tận đây. Ma vương triệu hoán năng lực sao? Tiểu thành chủ đã biết ma vương tựa hồ cũng có triệu hoán thủ hạ năng lực. Nàng chỉ là không có nghĩ đến. Không chỉ có thâm nguyên thế giới long nhân biết hưởng ứng triệu hoán, liền xa xôi quốc gia tinh linh cũng bị hắn triệu hoán qua đây. Từ hôm nay trở đi, có rất nhiều tinh linh lần lượt truyền tống qua đây. Bọn họ sẽ gia nhập vào cự thụ thành, cùng các ngươi trở thành đồng bạn. Tiểu thành chủ cao hứng vô cùng. Thật tốt quá, cự thụ thành là tinh linh thành thị, chúng ta hoan nghênh nhiệt liệt đến từ bất kỳ địa phương nào tinh linh tộc người đâu. Mấy vị tinh linh trưởng lão cũng thật cao hứng. Gần nhất mấy lần phong ba sử dụng cự thụ thành tinh linh thực lực suy yếu không ít. Nếu có càng nhiều thực lực cường đại tinh linh gia nhập vào, bổ sung tinh linh tộc hao tổn lực lượng, đối với cự thụ thành mà nói đương nhiên là một chuyện tốt. Trương Mục rồi hướng cổ thụ đại tế ti nói. Ngươi đệ nhất cái hàng lâm đến cổ thụ, lại là cổ thụ tế ti cùng thủ hộ giả, từ hôm nay trở đi đã bảo án xì ẻn văn A. Cổ thụ đại tế ti án xì ẻn văn lập tức nói. Cảm tạ ngô chủ ban tên cho. Trương Mục kế hoạch ở 3 ngày lần lượt chiêu mộ 2.000 tinh linh chiến sĩ, 500 cái tinh linh pháp sư. Tổng cộng lại cần tốn ra 45 vạn kim tệ. Cái này có phải hay không một số tiền nhỏ? Không có đánh hạ cự thụ thành trước đây. Chương mục là rất khó một lần xuất ra nhiều kim tệ như vậy. Bất quá đánh hạ cự thụ thành về sau, của cải của hắn thập phần hùng hậu, cho dù là như thế đại quy mô chi, cũng sẽ không cảm thấy rất cật lực. Có cái này 2.500 tinh linh. Không chỉ có ma vương quân đoàn thực lực đại tăng. Bọn họ đủ để trưởng khống cự thụ thành phòng bị hệ thống. Làm cho cự thụ thành nội nội ngoại ngoại, từ phòng hộ toàn bộ hành trình kết giới, rồi đến tiễn tháp ma pháp tháp, cùng với những thiết bị khác, toàn bộ nắm giữ ở dòng chính tinh linh bộ đội trong tay. Còn lại tinh linh sức chiến đấu. Chương mục đương nhiên cũng sẽ không lãng phí. Những thứ này chiến lược trải qua trọng chỉnh về sau, cũng đem trở thành ma vương dưới trướng quân đoàn, tương lai trên chiến trường, đủ để phát huy tác dụng cực lớn. Mấy ngày kế tiếp, chương mục có chút luống cuống tay chân. Hắn đem thời gian đều dùng ở tại lãnh địa kiến thiết cùng với cự thụ thành gây dựng lại bên trên. Cùng lúc đó, 500 km bên ngoài, đang phát sinh nhất kiện cùng Trương Mục có liên quan sự tình. Đây là sừng sững ở hoang trong núi hùng vĩ thành thị. Nó ở trong vòng ngàn dặm có một tương đương làm tên, cùng thú thành. Cái gì? Thất bại. Ghệ mù bị giết. Một vị uy nghiêm như hùng sư một dạng lao thú nhân nghe được tin dữ. Hắn phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Một tia mạnh mẽ đấu khí từ trong cơ thể thả ra ngoài, dĩ nhiên ở trong đại sảnh nổi lên như đao tử cơn lốc. Trụ tử tường sàn nhà đều xuất hiện vết cắt. Báo tin không may thú nhân như bị lăng trì. Tuy là máu me khắp người. Thế nhưng một cử động nhỏ cũng không dám. Đáng chết cự thụ thành, đáng chết tinh linh, không đem các ngươi hết thể giết sạch, khó giải mối hận trong lòng của ta. Lúc này một cái tuổi trẻ thú nhân đứng dậy. Phụ thân, từ truyền về tình báo đến xem, lần này sở dĩ thất bại. Nguyên nhân chủ yếu nhất là ám sát thất bại, làm cho vốn nên là chết nạ xì lì dạ hợp tác với ma vương, đưa đến tinh linh bộ đội trực tiếp lâm trận phản chiến. Lao thú nhân cao mày. Cái này bốn cái dũng sĩ là người giới thiệu. Tuổi trẻ thú nhân trả lời nói. Vấn đề nằm ở chỗ cái này, bốn cái dũng sĩ ở trong chúng ta phi thường nổi danh khí, lẻn vào ma vương lãnh địa kinh nghiệm phong phú, lấy thực lực của bọn họ theo lý thuyết không nên thất thủ mới đúng. Ta muốn hỏi đề xuất hiện ở ma vương trên người. Chúng ta hẳn là bài trừ càng nhiều mật thám, lấy thu thập ma vương cùng với bên ngoài bộ hạ tình báo. Việc đã đến nước này. Chỉ có thể như thế. Lao thú nhân nói một cách lạnh lùng. Xem ra, đồng dạng là ma vương thực lực sai biệt cự đại, ngươi nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Một tuổi trẻ thú nhân tự tin cười. Ta tin tưởng không bao lâu, ta có thể tiến nhập tứ giai, hiện nay ở dũng sĩ bên trong xa xa vượt lên đầu. Đương nhiên, có siêu cường xuất hiện cũng không phải hỏng việc, nếu như có thể giết chết một cái như vậy siêu cường ma vương, như vậy ta không chỉ có tiến nhập tứ giai dễ như trở bàn tay, cũng có thể đem cuồng thú đấu khí luyện đến đại thành. Lao thú nhân rất hài lòng, hắn có trên 100 nhi tử. Trong đó có hai cái xuất sắc nhất. Một cái là Gệ Mù, một cái chính là hắn. Đứa con trai này thực lực vốn là hơi kém Gệ Mù, có thể từ hơn một tháng trước thu được dũng sĩ truyền thừa, cùng thú thành chống đỡ phía dưới, bên ngoài tốc độ phát triển khủng bố. Hiện nay, hắn đã sớm viễn siêu Gệ Mù. Đến gần tứ giai cánh cửa. Dũng sĩ tăng thực lực lên phương pháp nhanh nhất là giết ma vương. Bị giết ma vương càng mạnh, lấy được để thăng lại càng cao. Lao thú nhân không quá lý giải cái này nguyên lý bên trong. Chẳng qua nếu như cuồng thú thành trừ chính hắn ra, nhiều hơn nữa một cái có thể đối kháng tứ giai linh chủ tồn tại, đó chính là song cường giả tọa chấn, thế lực cùng lực ảnh hưởng đều muốn nâng cao một bước. Cái kia thời gian, cự thụ thành tính là gì? Phương viên hơn ngàn dặm phạm vi. Tất cả đều phải do cuồng thú thành tới thống trị. Chỉ là hiện tại cự thụ thành phụ cận ma vương, làm cho lão thú nhân cảm thấy phi thường lưu ý, trực giác nói cho hắn biết, này ma vương chưa trừ diện, sớm muộn gì muốn thành họa lớn sao. Chương 87, điên cuồng bạo binh. 1. Cự thụ thành đã ổn định. Trương Mục lập tức quay trở về u ám sân cốc. Hắn hiện tại trong tay hiện tại có 110 vạn kim tệ. Số tiền này dự định tốn ở kiến thiết cùng với chiêu mộ bên trên. Đầu tiên nghĩ tới. Đương nhiên là thăng cấp đại bản doanh có hay không thăng cấp ma vương lâu đài. Lần này thăng cấp cần tiêu hao lâu đài thăng cấp quyền ít 1, hắc ám bảo thạch ít 50, vật liệu thép ít 2000, hòn đá ít 5000, vật liệu gỗ 5000, kim tệ ít 80000, lại muốn nhiều tài liệu như vậy. Cái này thành phẩm có thể không phải tiện nghi a. Bất quá thành tựu lãnh địa hạch tâm, lâu đài còn là muốn thăng cấp. Những tài liệu khác còn dễ nói, hắc ám bảo thạch vốn là thuộc về tương đối hi hữu cùng chân quý bảo thạch, 50 khỏa không phải con số nhỏ. Trương Mục vì vậy liên lạc ma vương Vương Thạch. Cái gia hỏa này bây giờ là bảo thạch nổi danh thương nghiệp cung ứng. Huyết tinh cự nhân Vương Thạch đi thẳng vào vấn đề. Huynh đệ, lại muốn mua bảo thạch, lần này muốn bao nhiêu? Yên tâm bằng lòng. Cửu ngũ bảy. Định cho ngươi ưu đãi nhất giá thị trường. Trương Mục trả lời. 50 khỏa hắc ám bảo thạch. Huyết tinh cự nhân Vương Thạch. Cái gì? 50 khỏa. Nhiều như vậy. Trương Mục. Làm được sao? Không được. Ta khả năng liền đi nơi khác thu. Huyết tinh cự nhân Vương Thạch. Làm sao không được? Ta lão Vương cũng coi như nhân vật số 1, tuy là hắc ám bảo thạch có chút khó làm, vốn lấy ta hiện nay năng lực vẫn là có thể làm được. Trương Mục cũng không lời nói nhảm. Người nói ra a. Huyết tinh cự nhân làm thạch. Người quen cũ, 2000 kim tệ một viên, đây là nhất giá ưu đãi, dựa theo hiện có thị trường giá thị trường, ngươi tìm những người khác, có thể tuyệt đối phải không đến cái giá này. Hai là một viên. 50 khỏa chính là 10 vạn kim tệ. Trương Mục hồi phục một câu. Có thể. Huyết tinh cự nhân Vương Thạch. Cho ta 2 ngày thời gian. Vấn đề tài liệu. Vậy liền coi là giải quyết rồi. Quả nhiên có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Bất quá bảo thạch đến hàng còn cần thời gian. Trương Mục vì vậy dùng trước rất một phần khác bản vẽ. Có hay không tiêu hao bản vẽ. Sinh mệnh ma tuyển 1, tiêu hao kim tệ ít 3 vạn, tiêu hao thủy lam bảo thạch ít 50 triệu hoán sinh mệnh ma tuyển. Cái này nhị giai phương tiện tài liệu tương đối đơn giản. Trương Mục không chút do dự tuyển trạch xác định, đem sinh mệnh ma tuyển đặt ở ma vương lâu đài trước, đây là tương lai ưu ám thành trung tâm đại quảng trường. Sinh mệnh ma tuyển kiến tạo thành công. Sinh mệnh ma tuyển, nhị giai đặc thù kiến trúc, bán kính 5000m bên trong, sở hữu mục tiêu tốc độ khôi phục 100%, mỗi ngày có thể sinh sản 10m sinh mạng nước suối. Thứ tốt A. Sinh mệnh ma tuyển triệu hồi ra trong ngáy mắt. Những thứ kia đang ở vì kiến tạo ưu ám thành mà bận rộn các thợ mộc, toàn bộ đều cảm giác được mừng rỡ, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, khôi phục nhanh chóng thể lực. Này tuyển hữu hiệu phạm vi cự đại. Trương Mục coi như ngồi ở lâu đài chi hắn vẫn như cũ có thể thu được tuyển thủy ảnh vang. Ma vương lâu đài vốn là đối với ma vương thì có rất mạnh tăng phúc hiệu quả, hiện tại lại điệp ra một tầng nước suối bờ UFF, dũng mười muốn ở chỗ này đánh bại hắn khó như lên trời. Ngoài ra, lục soát ảnh cái này nguồn suối. Một thất mỗi ngày sinh sản 10m sinh mệnh tuyển vĩnh viễn. Nếu như tới thu hoạch, không chỉ có thể tăng thêm phẩm chất. 1300 càng có thể sản sinh 30 lần tốc độ sinh trưởng. Trương Mục nhị giai nông trường vốn là có 15 bội sinh trưởng gia tốc, nếu như lại thêm nước suối là có thể đạt được 45 lần, nhất định chính là muốn nghịch thiên A đương nhiên. Nước suối số lượng hữu hạn, phổ thông thu hoạch giá trị không cao. Chủ yếu vẫn là dùng để bồi dưỡng tài liệu quý giá. Nước suối cũng có thể trực tiếp dùng để uống. Hoặc là dùng để chế thuốc. Trương Mục nghĩ đến chính mình thu biên nhiều như vậy tinh linh tộc chúng có chế thuốc năng lực không phải số ít, tương lai có thể đi qua thành lập chế thuốc đoàn đội, không chỉ có thể tự cấp tự túc, còn có thể bán ra rừng rậm, hoặc bán cho ma vương. Dược thủy nhưng là làm ăn tốt ra đặc biệt vốn có như mệnh ma tuyển, như mệnh cổ thụ, linh điền nông trường sau đó, Trương Mục căn bản không cần làm nguyên liệu mà phát kế tiếp. Trương Mục làm lớn ra nhân khẩu. Hắn hoa 50 vạn kim tệ một lần chiêu mộ 5.000 chiến đấu binh. Bộ tộc nhân khẩu quy mô trực tiếp vượt 10.000 đạt tới 1.116 ba cái. Trong đó có long nhân khổ 1.2500 cái, cao cấp khổ 1.1200 cái, long nhân công tượng 100, phổ thông binh 655 không, cao cấp binh 165 cái, siêu cấp binh 15 cái, long nhân chiến pháp 25 cái, yêu long chiến pháp 5 cái, long tướng quân 2 cái, long tế ti 1 cái. Cự thụ thành nhất dịch. Làm cho Trương Mục ý thức được một vài vấn đề. Tỷ như long tế ti truyền binh lực vận lực không đủ ra sức. Cái long tế ti truyền tống kết giới, mỗi lần chỉ có thể truyền tống mấy trăm đơn vị, dự thiết truyền tống kết quả hữu hiệu thời gian chỉ có 1 giờ đồng hồ. Vì bù đắp thời gian và hiệu suất không đủ. Biện pháp tốt nhất chính là nhiều tuyển mấy cái long tế ti. Nếu có 2 cái long tế ti, cái kia chiến thuật thượng tướng biết linh hoạt rất nhiều. Tỷ như cự thủ thành, ưu ám sơn cốc mỗi cái thả 1 cái long tế ti, bọn họ phân biệt duy trì ở 1 cái truyền tống kết giới. Như vậy thì không tồn tại 1 giờ thời hạn, vô luận bao lâu đều tùy thời có thể phát động truyền tống. Lại tỉ như 2 cái tế ti đồng thời phóng tới cự thụ thành, bọn họ thay phiên khôi phục tinh thần lực cùng với thi triển truyền tống, như vậy thì có thể mang vận binh tốc độ nói. Trương Mục nghĩ vậy. Gọi về 8 cái long tướng quân, 2 cái long tế ti. Long tướng quân mỗi cái 1. 5 vạn kim tệ, long tế ti mỗi cái 3 vạn kim tệ, tổng cộng tốn hết 18 vạn kim tệ, cái giá tiền này cũng không tính đắt. Cứ như vậy thì có 10 cái long tướng quân, 3 cái long tế ti. Trương Mục không phải là không muốn chiêu mộ càng nhiều long tế ti, chỉ là long tế ti triệu hoán điều kiện là mỗi tăng 3.000 nhân khẩu o có thể sản sinh 1 cái triệu hoán danh lạch. Hiện nay lãnh địa quy mô, tối đa chỉ có thể có 3 cái long tế ti. Còn như long tướng quân cánh cửa thấp hơn nhiều, chỉ cần mỗi 500 cái phổ thông binh, hoặc là mỗi 50 cái cao cấp binh có thể sản sinh 1 cái triệu hoán danh lạch. Không sai. Một vòng bạo binh. Luân đại khuyết trương chiêu hạ tới. Long nhân binh đoàn thu được giếng phun thức phát triển. Làm 10 vị long tướng quân, 3 cái long tế ti xuất gần 7.000 cái long nhân đơn vị chiến đấu hình thành chiến đấu binh đoàn, đủ để ở hỗn độn rừng rậm bất luận cái gì vị trí ưu việt cắt cứ một phương, cũng đủ để cho lệnh bất kỳ thế lực nào trở nên kiêng kỵ hoặc sợ hãi. Nhưng mà, cái này còn cũng không phải là Trương Mục toàn bộ lực lượng. Cho dù không tính là khô lâu binh, như đầu nhân các loại tạp binh. Trương Mục ở cự thụ thành hiện nay sở hữu 1.2500 quy mô dòng chính tinh linh binh đoàn, cùng với thu nạp và tổ chức cự thụ thành tinh linh binh đoàn ước 7.000 tả hữu, lại là 1 chi gần 10.000 quy mô tinh nhuệ quân đoàn từ tổng thể đến xem. Trương Mục nắm giữ lực lượng quân sự đã tương đương ra sức. Tuy là còn xa không đủ để cùng chân chính cấp quốc gia thực lực đối kháng, có thể tối thiểu ở hỗn độn đại xâm lâm bên trong, và có thể trực tiếp uy hiếp được mỗi cái đại xâm lâm thành thị, lui cũng có thể an phận 4.5 góc hoặc xưng bá một phương. Làm Trương Mục dã tâm bừng bừng. Đang ở đại làm bạo binh thời điểm. Cùng lúc đó ở cự thụ thành thành chủ phòng làm việc. Từ đó không ngừng truyền ra thanh thúy dễ nghe chơi đùa cùng vui cười âm thanh. Nguyên lai là 3 con mới gặp mà như đã quen từ lâu cá mặt, lúc này tụ đến cùng một chỗ, cầm một bộ mới tinh làm được bài poker đang chơi được thập phần vui vẻ. Đối với 8. Đối với 10. Đối với ca. Kỳ hỉ, muốn không lên. Trương Mục nếu như ở đây nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì 3 người nữ nhân này các nàng theo thứ tự là, Hoa Yêu Ma làm Trần Quả Quả, cự thụ thành chủ Nạ Sĩ Lý Dạ, cùng với dũng sĩ người trời Tô Nhan. Cái ma vương, một cái dũng sĩ, một cái thổ dân thành chủ các nàng 3 cái cư nhiên chơi đến cùng một chỗ. Thoạt nhìn quan hệ rất tốt dáng vẻ. Trang diện này thực sự quỷ dị cực kỳ. 1. Chương 88, Đại thụ rừng rậm phong ấn. 2. Tô Nhan là Trương Mục thủ hạ. Nạ Sĩ Lý Dạ là Trương Mục bộ chúng. Mà Trần Quả Quả thành tiểu ma vương, tuy là thực lực kém xa Trương Mục, nhưng thân phận phương diện là song song, song phương vốn là đồng bạn hợp tác quan hệ. Bất quá nàng lấy đại thần số 1 mê mội tự cho mình là, sở dĩ cũng thuộc về đại thần thủ hạ một trong. Được phép tự do ra vào cự thủ thành. Điều này làm cho Trần Quả Quả phi thường vinh hạnh. Ma vương lẫn nhau thường thường để phòng lẫn nhau. Đại thần có thể làm cho nàng tùy tiện đi vào trọng yếu lãnh địa. Điều này có ý vị gì? Không thể nghi ngờ là tán thành cùng tín nhiệm A. Trần Quả Quả đi tới cự thụ thành sau đó, nàng biết dũng sĩ Tô Nhan, tiểu thành chủ Nạ Sĩ Lý Dạ. Tuy là thân phận trận doanh đều có sai biệt 3 người lại nhất kiến như cố. Hiện tại đã trở thành hảo bằng hữu. Ngoại trừ tính cách hợp nhau ở ngoài, ba người có bổ sung quan hệ. Trần Quả Quả là ma vương người chơi, sở hữu ma vương nói chuyện phiếm công năng cùng giao dịch công năng, nàng có thể giúp Tô Nhan mua hộ hoặc bán hộ tài nguyên, cũng có thể thực hiện tình báo phương diện cùng chung. Tô Nhan là dũng sĩ người chơi, hành tẩu mỗi cái thành thập phần thuận tiện, thu thập tình báo đồng thời còn có thể thu thập các nơi tài nguyên tài liệu, sẽ cùng Trần Quả Quả hợp tác bán cho còn lại ma vương, hai người từ đó có thể kiếm được chênh lệch giá. Giống như vậy buôn bán tài nguyên, chương mục đương nhiên cũng có thể làm. Cự thụ thành thị trường có thể đơn giản mua sắm đến không ít như thức ăn, dược liệu, các loại tài liệu, trong đó có chút là ma vương thiếu hụt vật tư. Chỉ cần mua thấp bán cao ngược lại một tay. Sinh ra lợi nhuận còn rất khả quan. Nhưng chương mục tinh lực hữu hạn, không có thời gian cả ngày nhìn chằm chằm ma vương thị trường giao dịch, cũng không có thời gian cùng bên trong thành thương đội thương nhân giao tiếp. Hắn đơn giản liền đem cái này chủng sự tình giao cho Hoa Yêu ma vương, dũng sĩ muội tử, cùng với tiểu thành chủ tới làm, cũng để cho các nàng đều có thể từ đó kiếm được tiền một điểm. Quả Quả, liên quan tới mầm móng sự tình, ta đã gọi trưởng lao hỗ trợ siêu tầm cùng mua sắm, ngươi liền an tâm ở cự thụ thành ở xuống hào hào chơi vài ngày a. Trần Quả Quả nghe vậy lại hỉ. Cảm ơn thành chủ. Hoa Yêu ma vương bộ tộc có thay đổi, đào tạo, sinh sản mầm móng năng lực. Trần Quả Quả cần thu được càng nhiều tốt hơn hạt giống, như vậy mới có thể sáng tạo ra hiệu quả tốt hơn, giá trị cao hơn siêu cấp hạt giống. Đây là của nàng hoạch tâm sức cạnh tranh, cũng là bị đại thần coi trọng nguyên nhân. Lần này tới cự thụ thành. Một người trong đó trọng yếu mục đích. Đương nhiên chính là thu thập các loại kỳ hoa dị quả, tài liệu chân quý hạt giống. Việc này nạ sĩ lý giả hỗ trợ, đương nhiên liền dễ dàng nhiều, nàng có thể lợi dụng tinh linh tộc quan hệ cùng với mạng giao thiệp, vì Hoa Yêu Vương tìm được rừng rậm các nơi hạt giống. Đừng gọi thành chủ. Các ngươi đã bảo ta tiểu nam A. Tiểu thành chủ nói ra. Tô Nhan muội muội bài bù khơ chơi thật vui, ta trước đây tại sao không có nghĩ vậy giấy nhỏ mà nhỏ, cư nhiên có thể làm ra nhiều như vậy thú vị trò chơi nhỏ. Dũng sĩ muội tử Tô Nhan. Nàng thực lực là tam nữ yếu nhất. Bất quá bởi vì trong khoảng thời gian này mang theo long nhân bộ đội khắp nơi bắt giết ma thú, sở dĩ cũng có tiến bộ không ít, đạt được nhị giai tinh anh bên trong tiểu chuẩn trên trung bình. Nghe nói như thế. Tô Nhan hào sảng cười. Tiểu Nam thành chủ thích, cái này bài liền đưa cho ngươi. Chúng ta còn có thật nhiều tốt đồ chơi, lần sau đem lão đại gọi tới, chúng ta bốn người vừa vặn có thể góp một bàn xoa mặt trượt. Mặt trượt là cái gì? Hắc hắc, một loại từ trong hỗn loạn xây dựng trật tự trò chơi nhỏ. Nạ sĩ lì ra hai mắt phát quang. Xâm lâm thành thành phố sinh hoạt nguyên thủy. Có thể nói là nghề giải trí hoang mạc. Nạ sĩ lì ra bề ngoài 13-14 tuổi dáng vẻ. Kỳ thực thành tựu tinh linh nàng đã khô khan sống hơn mấy chục năm. Nơi nào thấy qua một cái thế giới khác nhân loại phát minh cờ bài hoặc bàn du. Lúc này lập tức sản sinh nồng nặc hứng thú, chỉ nghĩ mỗi một người đều hảo hảo thể nghiệm một phen. Đối với hai cái bạn mới, nạ sĩ lì ra cũng rất vui vẻ. Tuy là còn lại tinh linh thập phần hữu hảo nhưng bởi vì vương giả thiên phú trong người quan hệ, tất cả mọi người vô cùng kính nể hoặc tôn kính. Cái này đối với ma vương dũng sĩ xuất hiện, mới để cho nàng lần đầu tiên có bình thường khuê mật bản thân. Tô Nhan cùng Trần Quả Quả chơi được rất vui vẻ, các nàng trong mắt cự thụ thành khắp nơi đều có hoàng kim cùng cơ hội. Cũng tỉ như, dùng trong tay cái này bài tú lơ khơ, đi mở một cái sòng bạc, là có thể từ thương nhân cùng mỗi cái rừng rậm bộ tộc trong tay bó lớn kiếm tiền. Có chút không bắt mắt bán lẻ. Đại Lao khẳng định không có tinh lực quan tâm. Bọn họ những thứ này lấy ra dưới có thể làm thay, đã có thể cho Đại Lao kiếm được càng nhiều kim tệ, chính mình từ đó cũng có thể chia sẻ đúng lúc. Ba con cá mặn đánh một cái chưa chơi đánh bài. Tiểu thành chủ chuẩn bị mang hai người đến cự thụ thành thị trường đi dạo một vòng. Nhưng này lúc, nàng cảm giác được phía đông bắc xuất hiện dị thường ba động. Nơi đó là sinh mệnh đại thụ vị trí, chẳng lẽ cổ thụ xảy ra vấn đề gì? Nạ sĩ lý giả cảnh giác, cổ thụ có thể cho tinh linh mang đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng là quyết không thể ra cái gì chẳng hướng. Nàng nhanh chóng chạy tới cổ thụ phụ cận. Cái chỗ này thoạt nhìn trải qua chiến đấu. Nạ sĩ lý giả không có phát hiện địch nhân thi thể. Bất quá trong không khí tràn ngập một loại làm nàng không thoải mái khí tức tà ác. Ản si en văn tỉ tỉ, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Cổ thụ đại tế ti nói ra. Có một đám nguồn gốc không rõ tà linh, đột nhiên xuất hiện ở cổ thụ phụ cận, bất quá đã tiêu diệt, không có tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Tiểu thành chủ thở phào nhẹ nhõm. Sinh mệnh cổ thụ đồn trú từ cự thụ thành đổi đi ra bộ đội, lại có tam giai lĩnh chủ thực lực cổ thụ đại tế ti tòa chấn, cái này đủ để ứng đối các loại đột phát đánh lén. Tuy là lần tập kích này kích thước không lớn, nhưng vẫn là gây nên tiểu thành chủ cao độ coi trọng. Hoa Yêu Vương hoang mang hỏi. Nếu như là bị không biết điều rừng rậm thổ dân tập kích liền tính, nhưng nơi này thành tiểu tinh linh sinh hoạt địa bàn, như thế nào lại có tà linh xuất hiện đâu? Tiểu thành chủ chân mày to nhíu chặt. Cổ thụ ở cự thụ thành cùng đại thụ chi xâm ở giữa, từ những khu vực khác căn bản không biện pháp tiến đến, những thứ này tà linh chỉ có thể đến từ một chỗ. Tô Nhan kinh ngạc nói. Gì, nói như vậy, bọn họ là đại thụ trong rừng rậm chạy đến. Có thể cánh rừng rậm này không đồng nhất thực là tinh linh cấm địa sao? Tiểu thành chủ gật đầu nói. Là, rừng rậm này là chúng ta sớm nhất bộ tộc trốn cũ, bộ tộc tiền bối sinh sống 1-2 ngàn năm, chúng ta đời đời kiếp kiếp nhiệm vụ, chính là thủ hộ đại thụ dưới rừng rậm mặt một cái viễn cổ phong ấn. Nguy nga đại thụ rừng rậm. Nguyên lai là một tòa phong ấn. Nạ sĩ lý dạ bộ tộc, là vì nhìn thủ phong ấn, sở theo cư trú ở này. 300 năm trước phong ấn xảy ra vấn đề, còn dẫn phát một hồi lớn đại tai nạn, làm cho ngay lúc đó tinh linh tử thương thảm trọng. Tuy là lúc đó tộc trưởng lấy sinh mệnh làm giá, cuối cùng thành công chữa trị phong ấn, đại thụ rừng rậm hoàn cảnh cũng đã không thích hợp nữa ở lại. Chính vì vậy, tinh linh đi tới cũng kiến tạo cự thụ thành. Đây chính là cự thụ thành khởi nguyên cùng từng sinh ra trình. Tiểu thành chủ cao mày nói, tinh linh ly khai đại thụ rừng rậm thời điểm, vì phòng ngừa không phải đồ tốt đi ra, liền khởi động rừng rậm đại hình kết giới, tại cái kia sau đó người bên ngoài vào không được, đồ vật bên trong cũng ra không được. Đại thụ rừng rậm kết giới một con duy trì liên tục suy nhược, lại thêm sinh mệnh cổ thụ năng lượng cường đại nhiễu loạn, hiện tại khả năng đã xảy ra đại vấn đề. Cái này đối với cổ thụ cùng cự thụ thành đều là một cái cự đại uy hiếp. Có thể nói, tình huống không tốt lắm. Chi này tinh linh bộ tộc, thời kỳ toàn thịnh thập phần cường đại, nhưng là bây giờ đã thập phần suy nhược. Bọn họ sớm đã mất đi tu bổ kết giới năng lực. Nếu như đại thụ rừng rậm kết giới hoàn toàn tan vỡ, bên ngoài đưa tới hậu quả là khó có thể dự liệu, nhưng 100% biết uy hiếp được cổ thụ cùng thành thị. Tô Nhan nói, Tiểu Nam thành chủ, ngươi đang lo lắng cái gì, coi như tinh linh tộc hiện tại không được, nhưng chúng ta cấp trên nhưng là có người a. Tiểu Nam ngây ra một lúc, ngươi là nói ma vương bệ hạ. Không sai, cự thụ thành là lão đại địa bàn, mặc kệ cái gì yêu ma quỷ quái. Chỉ cần dám uy hiếp nơi đây 780, đó chính là cùng lão đại làm khó dễ. Trần Quả Quả gật đầu. Không sai, cái này liền giúp ngươi tư nhân thư đại thần, ta tin tưởng đại thần khẳng định có thể giải quyết vấn đề. Nói cũng phải. Tinh linh tộc quen tự lực cánh sinh. Tiểu Nam thành chủ thiếu chút nữa đã quên rồi, chính mình có một tòa núi dựa lớn. Nàng lúc này càng thêm khắc sâu cảm giác được, đầu nhập vào một cái đại ma vương, thật đúng là không phải là cái gì hỏng việc. Vừa gặp phải thời khắc mấu chốt có thể rời ra ngoài cứu chàng. Trần Quả Quả có thể tư nhân thư, làm cho Trương Mục có thể trước tiên hiểu được tình huống. Đối với đại thụ rừng rậm biến hóa, hắn không có chút nào kinh ngạc. Kỳ thực kiến tạo sinh mệnh đại thụ phía trước, hắn thì nhìn ra đại thụ rừng rậm vấn đề, cũng nhìn ra kết giới đã không căng được lâu lắm. Đây là bá chủ cấp địa khu. Trước đây có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Loại địa phương này có cực cao khai phát giá trị. Trương Mục vốn là cảm thấy hứng thú vô cùng, sắp tới liền định tới thăm dò một phen, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng sẽ không làm lỡ rồi. Lam Ma Vương cảm thấy hiện trường lúc. Đại thụ chi xâm trước tụ đầy tinh linh bộ đội. Cổ thụ tinh linh đại thể hết sức đạm định, cự thụ thành tinh linh thì lo lắng, dù sao người so đối với đại thụ chi xâm bí mật càng hiểu hơn. Lão đại! Đại thần! Ma Vương bệ hạ! Tam nữ xuống tới! Chúng ta bộ đội đã chuẩn bị xong. Nạ Si Lý Giả nói. Tùy thời nghe theo ngươi điều khiển. Trương Mục suy nghĩ một chút nói. Tình huống bây giờ không rõ lắm, tạm thời không cần phát động bộ đội, dù sao mục tiêu quá lớn, cũng không lợi cho hành động, ta dự định trước vào xem rốt cuộc là cái tình huống gì. Tiểu thành chủ cảm thấy có đạo lý. Cái chỗ này đã thành tinh linh cấm địa. 300 năm tới không có bất kỳ người nào đã tiến vào trong đó. Trong đó là tình huống gì, không ai nói rõ được, không thể tùy tiện phát động bộ đội, để tránh khỏi xuất hiện thương vong không cần thiết. Chương 89 Cây tiền thánh địa cùng đoạ lạc tộc trưởng, 3. Chương mục tuyển 12 cái tùy tùng, nạ sĩ lì dạ cổ thụ đại tế ti 10 vị cự thụ thành tinh linh. Nạ sĩ lì dạ cùng với cổ thụ tế ti đều là tam giai lĩnh chủ thực lực. Là hỗn độn rừng rậm nhất lưu cao thủ trình độ. Còn như 10 vị cự thụ thành tinh linh đều là trưởng lão hoặc những cao thủ khác, thuần một sắc tam giai cấp tinh anh bên trong người nổi bật, có mấy cái đạt được chuẩn lĩnh chủ cấp thực lực. Chương mục mang theo tiểu đội. Chính thức xuyên qua kết giới. Bắt đầu rồi chuyến này mạo hiểm. Trương Mục mới vừa vào tới liền phát hiện không hợp lý. Mấy trăm quả đột ngột từ mặt đất mọc lên siêu cấp đại thụ, tất cả đều là khô vàng gần chết trạng thái, mặt đất càng không có một ngọn cỏ, hầu như gần như hoang mạc biến hóa. Cái này có thể cùng từ bên ngoài thấy sinh cơ bừng bừng hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai kết quả lại còn mang mỹ nhan kính lọc. Trương Mục liếc một cái đại thụ. Tin tức nổi lên. Tinh linh đại thụ, tinh linh dùng bí pháp sáng tạo ra ma pháp đại thụ, hầu như sở hữu vô hạn tự nhiên thọ mệnh, có thể làm tinh linh tộc cung cấp nghỉ lại địa điểm, cũng có thể thành vì đại hình ma pháp trận nguồn năng lượng tiết điểm, nhưng cây này sinh mệnh năng lượng sớm đã kế cận khô kiệt. Những thứ này đại thụ cùng sinh mệnh đại thụ đều rất lớn, nhưng cùng sinh mệnh đại thụ hoàn toàn không cách nào so sánh được, bọn họ chỉ tương đương tinh linh cao ốc chọc trời, chủ yếu công năng là dùng để ở lại đương nhiên. Cũng bởi vì nó cũng đủ lớn, có thể từ cảnh vật chung quanh hấp thu sung túc năng lượng. Cách cũ bị dùng làm tin mặt trời, tới sử dụng. Hiện tại đại thụ chi xâm mấy trăm đại thụ, không chỉ có vì tinh linh tộc cung cấp nghỉ lại sân bãi, càng là duy trì một cái lớn đại phong ấn. Chương mục tạm thời không thấy được phong ấn tin tức. Hắn vì vậy hỏi, nơi này phong ấn là chuyện gì xảy ra? Nạ Si Ly Gia giải thích nói, chúng ta bộ tộc từ mấy ngàn năm trước, liền đời đời kiếp kiếp sinh sống ở nơi này, vì chính là thủ hộ cái này đại thụ phong ấn. Nói đến đây, nàng gãi đầu một cái. Phong ấn thật sự là quá cổ lão. Tiền nhân trước khi tới đây liền tồn tại. Ta không rõ lắm tình huống cụ thể, bất quá căn cứ lưu truyền xuống thuyết pháp, đại thụ trận phong ấn một cái tà thần bộ phận thể xác, nếu như phong ấn lọt vào phá hư, sẽ vì toàn bộ rừng rậm mang đến tai nạn. Tà thần thể xác? Có như thế mơ hồ sao? Còn chưa kịp cẩn thận giải khai. Cổ thụ tế ti nhắc nhở. Có địch nhân xuất hiện. Trương Mục đã cảm thấy. Đó là hơn 10 trên trăm nửa trong suốt linh thể. Bọn họ đột nhiên từ cành cây to quyền trung chui ra đánh lén. Tử vong tinh linh, tam giai tinh. Có thể, tử chú mũi tên, cấp độ D, hủ hóa chi nhận, cấp độ D, tử vong bi minh, cấp độ D, vong linh tự bạo, cấp độ D, các loại, chờ. Giới thiệu, đã từng là đại thụ chi xâm tinh linh, bởi vì chịu đến tà ác năng lượng ăn mòn, sau khi chết bị chuyển hóa thành tà linh sở hữu cường đại xa cận chiến thực lực, đồng thời giữ chút ít trí tuệ tam giai tinh anh. Vong linh tộc quái vật. Nạ Si Ly Gia cả kinh nói. Đây là chết đi tộc nhân. Bọn họ làm sao sẽ biến Quảng Linh? Quảng Linh không có toàn bộ xông lên, một bộ phận cầm đao cấp tốc tới gần, một bộ phận ngừng giữa không trung, huyền hóa ra cùng tiễn đi đối phó người xâm lăng. Điều này nói rõ. Trí tuệ chưa có hoàn toàn tiêu thất. Hiểu được xa cận chiến thuật phối hợp. A, chút tài mọn. Trương Mục lãnh đạm nói. Những thứ này tinh linh tộc người chịu khổ, đi giúp bọn họ triệt để giải thoát ta. Là. Cổ thụ đại tế ti giơ lên pháp trượng. Một tầng lục sắc bình chướng chặn vong linh mũi tên. Không đợi vong linh tiến thêm một bước tới gần hoặc là có động tác. Cổ thụ đại tế ti hai tay nặng trọng tướng pháp trượng rơi trên mặt đất, một tầng tràn ngập thánh khiết hơi thở quan mang, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng thả ra ngoài. Tử vong tinh linh đắm chìm trong quang huy chi thư bọn họ phát sinh thê lương hét thảm dồn dập hòa tan tan vỡ. Đây là cấp độ C ma pháp. Tịnh hóa chi quang. Không chỉ có kỹ năng phạm vi rất lớn, đã có thể ngự tán phe mình mục tiêu trên người mặt trái trạng thái, càng có thể đối với vong linh tộc sinh vật. Nhất là linh thể hình thái mục tiêu tạo thành ngoài định mức tổn thương to lớn. Ngươi giết chết tử vong tinh linh, kim 1200. Ngươi giết chết tử vong tinh linh, kim tệ 1200. Ngươi giết chết tử vong tinh linh, kim tệ 1200. Chương mục chứng kiến gợi ý không khỏi thỏa mãn gật đầu. Tam giai quái vật tinh anh ra sức ca mặc kệ như thế nào đi nữa yếu, chỉ cần là tam giai tinh anh, kim tệ thưởng cho chí ít đều có hơn 1000. Đạo này tịnh hóa chi quang ném qua đi, trong nháy mắt giết chết khoảng chừng 20. Chỉ là kim tệ liền kiếm 24.000 ngũ tả hữu nào chỉ là ra sức. Đơn giản là cậy tiền thánh địa. Đối với những người khác mà nói lầm vào nơi đây. Tìm một cấp bậc cao như vậy địa khu cũng không dễ dàng. Hai ngày này bởi vì điên cuồng bạo binh, kim tệ bỏ ra tốc độ cực nhanh, ngày hôm nay cần phải ở nơi này cậy tiền mới tốt tốt bổ sung. Nạ Sĩ Lý Dạ cùng còn lại tinh linh cũng tỉnh táo lại tới. Ma Vương nói đúng, tuy là khi còn sống là tộc nhân, nhưng là bây giờ đã chết. Cùng với tiếp tục chịu tà ác chi phối, còn không bằng giúp bọn hắn triệt để giải thoát. Nạ Sĩ Ly Dạ dưới sự hướng dẫn. 10 cái tinh linh dồn dập xuất thủ. Chỉ chốc lát sau liền tiêu diệt những thứ này tử vong tinh linh. Những thứ này chết quảng tinh linh mặc dù là tam giai tinh anh thực lực, bất quá ở tam giai tinh anh đơn vị chung, bọn họ cũng không tính đặc biệt cường đại, thậm chí có thể nói là hơi yếu. Mà hiện trường những người này. 10 cái tinh linh tùy tùng ít nhất là đỉnh tiêm cấp tinh anh đơn vị. Tiểu thành chủ Nạ Sĩ Ly Dạ. Cổ thụ tế ti ản si en oan, càng là tam giai lĩnh chủ cấp tồn tại. Người trước là tam giai lĩnh chủ chung người nổi bật, người sau cụ bị đại lượng có thể khắc chế tà linh, vong linh pháp thuật, còn có thể làm phụ trợ, bằng những người khác khôi phục. Dưới tình huống này, Trương Mục thậm chí không cần động thủ. Để nhóm này thủ hạ tùy tùng giúp hắn đánh quái là được. Cho nên bọn họ một bên thâm nhập đại thụ chi lâm, một bên thanh lý bốn phương tám hướng toát ra vong linh, không phải mất một lúc liền quét diệt trên trăm con. Người giết chết tử vong tinh linh. kim tệ 1200. Ngươi giết chết tử vong tinh linh, kim tệ 1200. Ngươi giết chết tử vong tinh linh, kim tệ 1200. Kim tệ không ngừng bên trên sổ sách. Như thế một lát sau, Ma Vương liền một lần đều không có xuất thủ. Kim tệ cũng đã buôn bán lời 14-15 vạn. Chương mục đều có điểm hết trôi nói rồi. Cái này không phải tai nạn nơi. Đơn giản là thần tiên bảo địa. Vong linh tinh linh cứ việc năng lực công kích mạnh nhất, nhưng tự thân cũng không chịu đánh thập phần yếu đuối, giết hiệu suất cũng rất cao, lại thêm số lượng đủ nhiều. Chỗ như vậy, Chương mục chưa từng thấy. Hắn hận không thể là càng nhiều càng tốt. Dĩ nhiên, Chương mục không dám kinh thường. Từ gợi ý trong tin tức biết được, chỗ này nhưng là tam giai bá chủ cấp khu vực. Ý vị này cái chỗ này, có ít nhất một cái tam giai bá chủ đơn vị bốn chấn, đối phó loại này tồn tại, cho dù đối với Chương mục mà nói, cũng không có thể phớt lờ, đây cũng là hắn tận lực gần giấu thực lực nguyên nhân. Bằng không, một khi lọt nội tình, đối phương khả năng sẽ có chuẩn bị. Đến lúc đó đối phó, khả năng liền không dễ dàng như vậy. Giờ này khắc này, đại thụ trong rừng rậm, một tòa phá chữ thần điện bên trong nổi lơ lửng một cái thủy tinh cầu trung sở liền hiện ra cảnh tượng, chính là một nhóm không ngừng kích sát tà linh, hướng rừng rậm chỗ sâu nhất đi tới hoạn. Một nhất tộc trưởng, bọn họ đã rơi vào rồi cái trọng. Ngân phát tinh linh là một cái chưa thành dáng dấp tinh linh vương. Nàng nhất định là bộ tộc bây giờ hiện giữ thủ lĩnh, nhưng thực lực cũng không như trong tưởng tượng cường đại. Hai cái ăn mặc chiều rộng đại đấu đồng, chỉ còn bộ xương vong linh, đối diện thủy tinh cầu phía dưới. Một cái ngồi xếp bằng hắc bảo tinh linh nói. Cái này hắc bảo tinh linh, cả người khô khát, tất cả đều là nếp hốn, hai mắt tinh hồng, vẻ mặt bầm đen, vừa nhìn liền biết cũng không phải người sống. 300 năm. Ta bộ phận càng trở nên như vậy suy nhược. Liền một vị tinh linh vương đô chỉ có chút thực lực ấy. Hắc bảo tinh linh mặt không thay đổi nói. Không phải tới thật đúng lúc, hấp thu vương giả huyết, ta là có thể khôi phục lại trạng thái tốt cùng, dùng vương giả máu tới phong ấn. Cũng có thể nhanh hơn tỉnh lại phía dưới vị đại nhân kia. Thế nhưng, cái khô lâu nhịn không được nói. Trong bọn họ còn có một cái long, tốt giả tốt, người, từ đầu đến cuối chỉ có hắn không có xuất thủ qua, tạm thời còn không rõ ràng lai lịch của hắn cùng thực lực. Nghe được cái này, hắc bảo tinh linh thập phần chẳng đáng. Vô luận ở mạnh mẽ cuối cùng bất quá tam giai. Tuy là thực lực của ta không kịp thời kỳ toàn thịnh, nhưng ít ra ở tam giai bên trong. Ta có thể không sợ đối mặt bất kể đối thủ nào. Hai cái khô lâu cảm thấy có đạo lý. Cái kia tinh linh vương thực lực cũng không gì hơn cái này. Cũng không so với bọn hắn hai mạnh mẽ, cùng tộc trưởng chênh lệch cự đại. Húng. Chỉ có chính là mười mấy người. Lợi hại hơn nữa cũng vô pháp cấu thành uy hiếp. Cái kia lai lịch cổ quái long nhân lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Mà toàn bộ đại thụ rừng rậm đều ở đây bọn họ trưởng không phía dưới, chỉ bằng chính là mười mấy người căn bản không nổi lên được sóng gió. Coi như dùng số lượng xếp đều có thể đẻ chết bọn họ, nguyên nhân chính là như vậy. Không cần lo ngại thì. Đại khả buông ra cấm chế cùng phòng tuyến để bọn hắn vào. Mà bọn họ một ngày thâm nhập. Còn muốn chạy đi gần như không có khả năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, phải có mệnh đi tới nơi đây. Đoạn đường này nhưng là có mấy cái nhân vật khủng bố chờ đấy bọn họ đâu, bọn họ có thể hay không thuận lợi đi qua vẫn là ẩn số. Đến lúc đó, tất nhiên hối tiếc không kịp. Hận chính mình ý như vậy khinh địch sơ suất. Xông vào cấm địa làm sao có thể chỉ đem mấy người như vậy? Chương 90, ngươi cư nhiên giấu giếm thực lực. 4. Ngươi giết chết tử vong tinh linh, kim tệ 1200. Ngươi giết chết tử vong tinh linh, kim tệ 1200. Ngươi giết chết tử vong tinh linh, kim tệ 1200. Tính đến hiện nay, giết hơn 200 vong linh. Kim tệ thu hoạch được 25 vạn khoảng cách. Bất quá, một đường đánh xuống, tất cả mọi người có chút mệt mỏi. Cổ thụ đại tế ti đối với đám người thi triển một cái. Khôi phục nhanh chóng. Lấy tăng thêm thể lực cùng với tinh thần lực khôi phục tốc độ. Chủ thượng, những thứ này vong linh dường như bị phía sau màn thao túng. Ừm, ta đã nhìn ra, bọn họ ý đồ dụ địch thâm nhập, thuận tiện hao hết khí lực của chúng ta, làm cho chúng ta không cách nào rút lui khỏi. Thử vong tinh linh trí tuệ không cao. Loại sự tình này nhất định là có phía sau màn chỉ huy. Nạ si lì dạ mau nói. Thảo nào ta thì có bị người theo dõi cảm giác, phỏng chừng có quỷ quỷ túy túy ra hỏa, đang dùng ma pháp đạo cụ quan sát chúng ta. Chương mục có chút kinh ngạc. Hắn cũng có cùng loại cảm giác. Chỉ bất quá cũng không chắc chắn lắm. Tiểu thành chủ ở trực giác cùng cảm giác phương diện xác thực rất có chỗ hơn người. Nàng nói tiếp. Nếu biết rõ là cái trọng, chúng ta cũng không cần chui vào bên trong, không bằng trở về nghiên cứu đối sách, lại mang nhiều người hơn tiến đến đối phó bọn hắn. Không có cần thiết này. Chương mục phân một nhóm dược tề xuống phía dưới, có dược tề cùng với cổ thụ tế ti phụ trợ, đại gia không đến mức đơn giản bị hao hết sạch lực lượng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Là ai ở phía sau màn dở trò quỷ? Cự thụ thành nhưng là địa bàn của hắn. Tương lai là có thể cho ma vương sáng tạo cự đại giá trị. Vô luận cái gì đồ vật, dám uy hiếp được cự thụ thành, đó chính là với hắn là địch, tai họa ngầm nhất định phải diệt trừ, nhất khắc cũng không thể lưu. Chương mục có loại này sức mạnh. Đó là bởi vì ngay từ đầu cũng biết. Cái chỗ này tối cường bất quá tam giai bá chủ cấp, cho dù thực sự thân hãm trùng vây không cách nào lực địch, toàn thân trở lui nắm chặt vẫn phải có. Ma vương bệ hạ kiên trì như vậy. Không 17 những người khác chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Đám người tiếp tục hướng đại thụ rừng rậm ở chỗ sâu trong đi tới. Lúc này, từ phía trước truyền đến trầm trọng tiếng bước chân của, có một tòa thân cao 30m quái vật lớn từ phụ cận đại thụ phía sau đi tới, hắn thoạt nhìn là một gốc cây khô đét đại thụ. Cùng Bi Minh hầm mỏ gặp phải oán linh thụ bất đồng. Cái này khỏa quái thụ là một cái thụ nhân, sở hữu tứ chi có thể hành động, thậm chí có rõ ràng ngũ quan, chỉ là toàn thân đều quấn vòng quanh khí tức tử vong. Ám chi thụ nhân lĩnh chủ, tam giai lĩnh chủ. Kỹ năng, đại địa héo rũ, B cấp, ma pháp hấp thu, B cấp, điêu linh xạ tuyến, cấp độ C, chí mạng độc thứ, cấp độ C, các loại, chờ. Các tinh linh cũng nhận ra. Đây là thụ nhân, bọn họ vốn là tinh linh thiên nhiên minh hiếu, nhưng cái này thụ nhân đã bị tà ác triệt để hủ hóa thụ nhân nguy hại rất lớn, vì rừng rậm suy nghĩ, chỉ có thể đưa nó tiêu diệt. Nạ sĩ lì dạ đang khi nói chuyện giơ tay lên. Liều tinh hỏa vũ. Đây là cường đại B cấp hỏa hệ ma pháp, vô số nóng bỏng hỏa cầu từ trong hư không bị triệu hoán đi ra, như từng viên một như sao rơi cấp tốc hướng thụ nhân trên người đánh tới, mỗi một đạo công kích cũng không thua kém một đạo bạo viêm nguyền rủa. Thụ nhân sợ lửa. Mạnh như vậy hỏa hệ công kích. Đoạ lạc thụ nhân giác ngộ may mắn tránh khỏi khả năng. Có thể nhường cho còn lại tinh linh kinh ngạc xảy ra chuyện. Những ngọn lửa này đánh vào thụ nhân trên người, cư nhiên bị thụ nhân cho hút vào, tuy là tạo thành một điểm thương tổn. Nhưng đại bộ phận năng lượng đều bị hấp thu. Chuyện gì xảy ra? Thụ nhân làm sao có khả năng không sợ hỏa? Hiện trường tinh linh nhìn thấy một màn này đều có chút kinh ngạc. Thụ nhân lĩnh chủ phát sinh rít lên một tiếng, từ thân thể mãnh địa phóng thích một đại đoàn sắt cho tàn vũ khí, cái này đoàn hôi vụ chỗ đi qua, đại địa dồn dập khô nước sa hóa, phạm vi bao trùm đạt được vài trăm thước. Không nên tới gần. Đây là một cái chớ chú công kích kỹ năng. Đây là thụ nhân lĩnh chủ B cấp kỹ năng đại địa héo rũ. Hắn có thể đồng thời công kích phụ cận mấy trăm mét mặt đất mục tiêu, để cho hắn cấp tốc chịu đến chớ chú khô héo mà chết. Các tinh linh nhanh chóng lui lại. Cổ thụ tế ti chuẩn bị một cái công kích ma pháp liền muốn phản kích. Chương mục lần nữa cắt đứt nói. Không nên dùng ma pháp công kích nó, người này có hấp thu ma pháp công kích năng lực. Cái gì? Hấp thu ma pháp? Có thể không phải dùng ma pháp công kích. Vậy còn đánh như thế nào? Hiện trường không có lợi hại chiến sĩ. Để cho ta đi. Chương mục thân hình lóe lên. Hóa thành một đạo tàn ảnh, bay đến thụ nhân trước mặt, thụ nhân tốc độ phản ứng rất nhanh, từ trong miệng bắn ra một đạo màu xám cho điêu linh xạ tuyến. Tuy là Trương Mục không sợ loại này công kích, nhưng vẫn là một cái ám ảnh nhảy né tránh, xuất hiện ở thụ nhân phía sau, một cái giẫm đạp kỹ năng hung hăng đạp xuống. Đánh cho một tiếng vang thật lớn. Thụ nhân thân thể đổ sụp một tảng lớn. Cái kia thân thể khổng lồ đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ giống nhau ngã xuống. Nguyên lai thụ nhân lĩnh chủ hủ hóa đọa lạc về sau, thu được ma pháp cường đại hấp thu năng lực. Thân thể lại biến đến hủ bại mà yếu đuối, đối với vật lý công kích kháng tính, cũng là thật to trở nên yếu đi. Đối phó quái vật này, tốt nhất không nên dùng ma pháp. Trực tiếp nhất thủ đoạn là vật lý công kích. Thụ nhân lĩnh chủ đại địa điêu linh, có thể chớ chú sở hữu tới gần mặt đất mục tiêu, lại không có cách nào đối với giữa không trung Trương Mục có hiệu lực. Hống. Thụ nhân không ngừng phóng ra điêu linh chùm tia sáng, kịch cậm cự đại cánh tay loạn trảo, lại chỉ có thể trúng mục tiêu bay vút tàn ảnh. Trên thân thể hắn dưới không ngừng lọt vào manh kích. Nạ sĩ lì ra đám người thấy được. Ma vương cận chiến thực lực cũng khủng bố như vậy. Tốc độ này, lực lượng này, phối hợp ám ảnh này, giẫm đạp các loại kỹ năng, cư nhiên đánh thụ nhân không còn sức đánh trả chút nào. Phẫn nộ bi hướng chung. Rốt cuộc gánh không được. Thụ nhân như mục nát một dạng tan vỡ. Ngươi giết chết ám chi thụ nhân lĩnh chủ, kim tệ 30.000. Chương mục không có cự long dưới tình huống, lại lấy thuần túy vật lý công kích. Thập phần buông lỏng giết chết cái này một đầu lĩnh chủ quái. Bất quá bây giờ không phải đắc ý thời điểm. Thụ nhân mới vừa ngã xuống, lại có trầm trọng cước bộ truyền đến. Trương Mục ánh mắt đảo qua phát hiện, 5-6 cái thụ nhân lĩnh chủ từ phía sau chép đi lên, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy lĩnh chủ quái đồng thời hành động. Ly khai cái này. Trương Mục dưới sự chỉ huy. Đám người không cùng đọa lạc thụ nhân lĩnh chủ vương hữu. Bọn họ di chuyển nhanh chóng thoát khỏi thụ nhân vương hữu, bất quá đúng lúc này, đại thụ rừng rậm phía trước. Một tòa đổ nát tinh linh thần điện xuất hiện ở trước mắt. Các ngươi rốt cuộc đã tới. một cái khàn khàn thân ảnh từ trước thần điện truyền đến. Hắc bảo tinh linh mang theo hai cái khô lâu đứng ở phía trước. Nạ sĩ Lý Dạ nhìn thấy hắc bảo tinh linh trong nháy mắt, ngay lập tức sẽ lộ ra quá sợ hãi biểu tình. Ta xem qua chân dung của ngươi, ngươi là hẻo vịt tộc trưởng, ngươi khả năng như thế nào còn sống? Lời con chưa dứt. Bốn phương tám hướng một tia ý thức. Có sổ dĩ bách kế tử vong tinh linh dũng manh tiến ra, mà năm cái đọa lạc thụ nhân lĩnh chủ theo sát phía sau, đem mười mấy người xâm nhập vây lại. Quả nhiên có mai phục. Nạ sĩ Lý Dạ sắc mặt khó coi. Bởi vì địch nhân số lượng thật sự là nhiều lắm. Đáng sợ hơn là, vong linh tinh linh đều rất mạnh mẽ, vài cái thụ nhân càng là vướng tay chân, bọn họ bao vây nơi đây, lúc này rút lui đường lui, đã bị cắt đứt. Hắc bảo tinh linh nói một cách lạnh lùng. Ta đã chết, nếu như không phải phía dưới vị đại nhân kia lực lượng, ta cũng không có cách nào biến thành bộ dáng bây giờ. Hiện trường tinh linh cảm thấy thập phần khiếp sợ. Không ai từng nghĩ tới ở cự thụ thành bên trong, người điều khiển tà linh cùng với tà ác thụ nhân hắc thủ sau màn, lại chính là bọn họ bộ tộc này trước tộc trưởng. Chương mục nhìn sang. Hắc bảo tinh linh cùng thủ hạ tin tức xuất hiện ở trước mắt. Đoạ lạc tinh linh tộc trưởng, Elvin, tam giai bá chủ đơn vị, kỹ năng, tử vong lỗ đen, B cấp, tử linh lao tủ, B cấp, hắc ám minh lửa, B cấp, tử linh sáng tạo, B cấp, thuấn gian di động, B cấp, băng hà cường kích, cấp độ C, đống kết chi thủ, C máy móc, các loại, chờ. Giới thiệu văn tắt, đã từng là tinh linh tộc anh dũng tộc trưởng, vì tu bổ phong ấn thủ hộ kết giới hy sinh tính mệnh, rồi lại bởi vì tà ác lực lượng ăn mòn, do đó biến thành một cái cường đại cương thi pháp sư, tính tình đại biến, mười phần nguy hiểm. Quả nhiên lợi hại. Đây là một cái bá chủ cấp đơn vị. Chương mục phỏng trừng hắn khi còn sống thời kỳ toàn thịnh, có thể so với hiện tại còn cường đại hơn. Nhìn như vậy tới, cự thụ thành cái này một chi tinh linh, mấy năm nay xác thực suy nhược vô cùng nghiêm trọng, bằng không cùng 300 năm trước chênh lệch không đến mức lớn như vậy. Còn như tinh linh tộc thân hình rất cao bên hai cái khô lâu pháp sư. Hai cái này không phải bình thường khô lâu pháp sư, cũng là từ năm đó tối cường đại hai cái tinh linh bộ lạc tù trưởng biến thành, vì vậy vốn có tam giai lĩnh chủ thực lực. Chương mục đối với lần này cảm thấy hết sức tò mò. Đại thụ trận phía dưới đến cùng phong ấn cái gì? Từ nơi này chút tinh linh trạng thái xem, phong ấn vật hiển nhiên vốn có rất mạnh vong linh chi lực, bằng không không có khả năng sáng tạo ra nhiều như vậy cường đại vong linh. Nạ sĩ Lý Dạ phi thường bị thống. Theo vị tộc trưởng, ngài năm đó vì cứu vớt tộc nhân không sợ hy sinh, chúng ta không muốn cùng ngươi như vậy anh hùng là địch. Á á á á. Hắc bảo tinh linh phát sinh quái dị tiếng cười. Ta đã từng cũng cho là mình không sợ tử vong, thẳng đến ý thức chân chính biến mất nhất khắc. Ta mới biết được ta cũng không có tiếp nhận tử vong dũng khí, cái gọi là quên mình vì người bất quá là một hồi chính mình cảm động cùng thôi miên. Phía dưới vật kia cho ta một lần trọng hoạt cơ hội. Bây giờ ta chỉ muốn tiếp tục sống mà thôi. Người tinh linh vương máu đem để cho ta khôi phục thời kỳ toàn thịnh, đợi đến đại thụ rừng rậm kết giới triệt để sụt xuống, ta đem một lần nữa chấp trưởng tinh linh tộc, cũng đem thống trị toàn bộ hỗn độn chi sâm. Chương mục thấy vậy lắc đầu nói. Hắn bị tà ác khống chế triệt để hư hỏng, không cần phải. Lời nói nhảm xuống phía dưới, chỉ do lãng phí thời gian. Lúc này, tử vong tinh linh cùng thụ nhân lĩnh chủ càng ngày càng gần. Hắc bảo tinh linh cười nhạo đứng lên. Các ngươi đã biết thân phận của ta, như vậy thì hẳn là thanh tỉnh nhận thức đến, bằng mấy người các ngươi căn bản là không có cách đối kháng ta, vô vị dãy rủa, không bằng chết nhanh. Đoạ lạc tộc trưởng quan sát một đường. Hắn phán đoán chi đội ngũ này cũng không uy hiếp. 12 cái tinh linh bên trong, chỉ có 2 cái hơi chút mạnh mẽ một điểm. Nhưng là liền cùng bên người khô lâu pháp sư trình độ không sai biệt lắm. Còn như cái kia long nhân. Đoạ lạc tộc trưởng đi qua cùng thụ nhân chiến đấu. Hắn phán đoán là một cái am hiểu cận chiến cao thủ. Cái này cũng rất bình thường, 12 cái tinh linh cơ bản đều là pháp sư, bọn họ khuyết thiếu gần người phòng hộ là năng lực, sở dĩ mang đến một cái đứng đầu cận chiến cao thủ không kỳ quái. Nhưng mà, liên loại này thực lực. Đoạ lạc tộc trưởng bất tiết nhất cố. Hiện tại coi như không có bị thủ hạ mình vây quanh. Bọn họ chỉ cần đi đến nơi này, liền sẽ rất khó còn sống rời đi. Ngươi nói đủ chưa? Chương mục lúc này không tiếp tục cẩn giấu khí tức, cường đại long uy chợt bạo phát, vô hình uy áp như một đạo hùng mãnh sóng biển, làm cho vốn là đang đến gần tinh linh thụ người dồn dập lui về phía sau hai bước. Chương 91, bá chủ cấp cũng không cấu thành uy hiếp, nam. Long uy là thượng vị long tộc năng lực. Trung hạ cấp long tộc là không có có long uy. Mà cái này ra hỏa phóng xuất ra long uy mãnh liệt như vậy. Làm cho gần lưu lại chút ít trí khôn tử vong tinh linh, thụ nhân lĩnh chủ đều bị kinh sợ, theo bản năng lui lại, thậm chí có chút sợ hãi rụt rè không tiến lên. Nói rõ cũng không phải phổ thông long nhân. Hai anh, cho dù là cao cấp long tộc, chung quy không phải tam giai thực lực, ngươi còn chưa đủ tư cách ở ta trước mặt kêu gào. Một, Đoạ Lạc tộc trưởng cấp tốc bình tĩnh trở lại. Bất quá có thể hóa thân long nhân cao cấp long tộc, ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua, giết đáng tiếc. Ngươi giết những thứ này tinh linh, dâng tinh linh vương huyết duệ, ta liền thu ngươi vì bộ hạ, để cho ngươi đi theo ta thống trị toàn bộ rừng rậm. Cự thụ thành tinh linh sắc mặt khó coi. Tiểu thành chủ hai mắt triệt để ảm đạm rồi. Nàng từ nhỏ nghe vị tộc trưởng này sự tích lớn lên. Nàng không thể tin được đã từng quên mình vì người, chủ động liều chết vĩ đại đại tộc trưởng, lại bị triệt để như vậy chuyển biến thành một cái tà ác âm hiểm phần tử xấu. Không cần khổ sở. Đại thủ phóng tới tiểu thành chủ trên đầu. Như đang nuốt ve một con mèo nhỏ giống nhau. Cái này không phải là của các ngươi hẻo vị tộc trưởng, chỉ là một đánh cắp thể sắc cùng trí nhớ cương thi pháp sư. Nếu như các ngươi thực sự tôn kính tộc trưởng, đánh liền ngược lại cái này đáng xấu hổ cương thi a. Ma vương nói. Làm cho tiểu thành chủ ánh mắt một lần nữa sáng sủa. Ừm, ngài đối với, cái này xấu xí cương thi, hắn tại sao có thể là tộc trưởng đại nhân? Đoạ Lạc tộc trưởng giận dữ. Trượng dài vừa gõ mặt đất. Không biết tốt xấu. Chết chúng a. Một tòa dưới đất chui lên khổng lồ túi khóa lại đám người. Ngươi bị tử linh lao tù phong tỏa, cấp độ C trở xuống kỹ năng hiệu quả suy yếu 60%, toàn thuộc tính giảm xuống 20%, thật là mạnh khống chế kỹ năng. Sức mạnh phép thuật lần nữa bạo phát. Đoạ Lạc tộc trưởng trực tiếp triệu hồi ra một cái lô đen, như đêm tối hàng lâm, làm cho không gian xung quanh, khoảng cách rơi vào hắc ám. Ngươi thu đến tử vong lô đen công kích, sinh mệnh lực 10. Ngươi thu đến tử vong lô đen công kích, sinh mệnh lực 10. Ngươi thu đến tử vong lô đen công kích, sinh mệnh lực 10, sinh mệnh lực cấp tốc bị quất ra đi. Thật là mạnh tử linh hệ công kích ma pháp. Cho dù là Trương Mục đều chịu ảnh hưởng. Ma pháp của hắn miễn dịch đối với loại ma pháp này không hiệu quả rõ rệt. Nhưng loại này tổn thất gì tốc độ với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với còn lại tinh linh mà nói liền tương đối đáng sợ, đặc biệt liền lĩnh chủ thực lực cũng không có, tối đa kiên trì cái hơn 10 giây liền muốn đi đời nhà ma. Chỉ tùy tiện lộ hai tay. Liên tại bất luận cái gì lĩnh chủ cấp bên trên. Đây chính là bá chủ cấp bậc thực lực sao? Nạ sĩ lý giả đối với lô đen phát động công kích, kết quả thập phần kinh hại phát hiện, đây không phải là thực thể lô đen, không cách nào dùng công kích phá hủy. Nó phạm vi tác dụng cực đại, không phải hấp thu vật chất, chỉ hấp thu sinh mệnh lực, lại đối với vong linh đơn vị là không có tác dụng hiện trường tử vong tinh linh, ám chi thụ nhân không chút nào cấu thành ảnh hưởng. Mà bọn họ chỉ có thể bị giam ở trong tù. Xem cùng với chính mình bị cấp tốc hút khô. Xâm chi kết giới. Cổ thụ tế ti phóng xuất ra một cái lục sắc kim tự tháp hình dáng kết giới, đám đông bảo hộ ở trong đó, tầng này kết giới chống lại phía dưới, sinh mệnh trôi qua có chút giảm bớt, nhưng là vẹn vẹn chỉ là kéo dài thời gian. Ha ha ha. Thực sự là quá yếu. Các ngươi liền chút bản lĩnh này. Cái niên đại này tinh linh thực sự khiến người ta thất vọng. Đoạ Lạc tộc trưởng theo tay vung lên, màu đen hỏa cầu xuyên qua túi, đánh vào lục sắc kết giới bên trên, làm cho kết giới cấp tốc chịu đến ăn mòn. Nguy rồi. Tử vong minh lửa. Nhanh dùng tinh lọc ma pháp tắt nó. Nói, dịch, đây là một loại lấy sinh mệnh lực vì nhiên liệu ma pháp, không cách nào dùng thủy yêm thổ chôn phương thức tắt, dù cho dính vào một tia đều sẽ nhóm lửa đốt người, chỉ có tinh lọc ma pháp mới có thể đem bên ngoài đánh. Ngoại trừ tinh linh vương. Còn lại toàn bộ giết. Tứ diện vong linh lập tức bắt đầu động thủ. Đoạ Lạc tộc trưởng cảm thấy. Chiến đấu không có bất ngờ. Đánh ra quá cao đám người này. Bọn họ so với trong tưởng tượng còn nhỏ yếu hơn. Nhưng mà sinh ra thư giãn háo hức trong nháy mắt. Đột nhiên một cỗ cảm giác quỷ dị bao phủ toàn thân, làm từ sát na trong hoảng hốt lấy lại tinh thần về sau, cảnh vật chung quanh xảy ra bất khả tư nghị biến hóa lớn. Chuyện gì xảy ra? Đây là lực lượng gì? Đoạ Lạc tộc trưởng xuất hiện ở một mảnh thâm thúy trong hư không, như đưa thân vào trong vực sâu, lại phảng phất tung bay ở vũ trụ thâm không. Đây chẳng lẽ là vương giả lĩnh vực? Người là vương giả? Không phải. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đoạ Lạc tộc trưởng cảm nhận được trước nay chưa có khủng hoảng. Trương Mục bước lên trước. Thâm Nguyên thôn phệ bị thả ra ngoài. Trong nháy mắt tan rã lao tù phong tỏa cùng với minh lửa. Hắc vụ tiếp tục quấn quanh giữa không trung tử vong lô đen, gắng gượng đem cấu thành cái này cường đại ma pháp tử linh năng lượng cũng cắn nuốt hết. Không có gì không thể. Hắn gảy ngón tay một cái, mấy chục đạo Thâm Nguyên lôi điện từ bốn phương tám hướng xuất hiện, hướng phản ứng không kịp nữa Đoạ Lạc tộc trưởng trên người đánh tới. Đoạ Lạc tộc trưởng bị tạc gãy một cái cánh tay. Hắn mở ra ma pháp thuẫn phía sau, ý đồ thuẫn gian di động, lại phát hiện căn bản là không có cách có hiệu lực, cái không gian này người sáng tạo cũng sớm đã đem không gian qua cứng. Sẽ không sai. Thật là vương chi lĩnh vực. Bằng không làm sao có khả năng phong tỏa không gian. Trương Mục lại một trong nháy mắt, mấy chục đạo lôi điện hạ xuống, trong nháy mắt nổ nát ma pháp thuẫn, Đoạ Lạc tộc trưởng liên tục bị 10 đạo thâm nguyên lôi điện trúng mục tiêu bay ngược hơn 10 thước. Dừng tay. Đừng đánh. Ta nguyện ý chịu thua thần phục. Đoạ Lạc tộc trưởng không có khả năng ở một cái vương giả trong lĩnh vực đánh bại một cái vương giả, chí ít bằng vào sức một mình còn không được, sở dĩ hắn cần kéo dài thời gian. Nếu như tập trung thủ hạ chi lực, như vậy thì tính đối phương là vương giả. Hắn cũng có sức mạnh chống lại 1-2-4. Chương mục lại căn bản không cho cơ hội, một bên không ngừng thuấn phát lôi điện phách ở trên người hắn, một bên không ngừng đem long viêm tụ tập ở trong lòng bàn tay. Đồ đáng chết. Ngươi thật sự cho rằng có thể ăn chắc ta. Đoạ Lạc tộc trưởng không hổ là đánh đấm ở cấp đơn vị, khiêng mấy chục đạo thâm nguyên lôi điện, tuy là bị đánh thân chịu trọng thương, thế nhưng vẫn như cũ còn không có mất đi chiến lược. Vô số hắc sắc minh lửa bị triệu hoán đi ra. Cuối cùng mấy chục đoàn minh lửa bị dung hợp thành một cái núi nhỏ lớn hỏa cầu. Hắn hai mắt từng bước trở nên đỏ như máu, như một đầu cuồng loạn dã thú. Ngày hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Trương Mục phóng xuất ra bàn tay hỏa cầu. Cái này nhìn như chỉ có to bằng đầu người long viêm hỏa cầu, cùng núi nhỏ lớn nhỏ minh viêm hỏa cầu giữa không trung đụng nhau, trong nháy mắt toát ra như mặt trời tia sáng chói mắt. Đem hắc sắc minh lửa khoảng cách bị bốc hơi 99%. Long viêm khí tức phô thiên cái địa mà đến. Đoạ Lạc tộc trưởng cả người đốt trọi trưng khô, từ giữa không trung rơi xuống, loại thương thế này đổi thành người sống nhất định là không sống nổi. Trương Mục lại cảm giác được đối phương cũng chưa chết xuyên thấu qua. Đoạ Lạc tộc trưởng khắc sâu cảm nhận được, lực lượng cùng đối phương chênh lệch cự đại, hắn không có khả năng chiến thắng đối thủ này, chỉ có thể nếm thử đồng quy vu tận. Tự bạo. Đoạ Lạc tộc trưởng đem lực lượng tập trung lại. Thật ra thì cho dù phát động tự bạo thủ đoạn, hắn cũng không có tự tin ở một cái vương giả trong lĩnh vực nổ chết một cái vương giả. Nhưng ít ra có thể cho hắn tạo thành tổn thương không nhỏ. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo khổng lồ thâm nguyên lôi điện hạ xuống. Này đạo đủ to bằng vại nước lôi quang đem bao phủ, thâm nguyên tộc trưởng bản than cốc hóa thân thể, làm sao có thể thừa nhận như thế năng lượng cuồng bạo. Làm lôi quang sau khi biến mất, vị bá chủ này cấp nhân vật mạnh mẽ. Hắn liền một khối mảnh nhỏ đều không thừa lại bị triệt để đánh thành cạn. Ngươi giết chết Đoạ Lạc tinh linh tộc trưởng, kim tệ 20 vạn, kết thúc rồi à? Trương Mục thở ra một hơi dài. Trên người hắn cũng không thiếu minh lửa đang thiêu đốt. Đây là vừa rồi quyết đấu lúc không cẩn thận văng đến trên người, hắn thuận tay phóng thích một đạo thâm nguyên thôn phệ, lập tức đem các loại minh lửa hấp thu. Lần đầu tiên cùng loại đối thủ cấp bậc này giao thủ. Không thể không nói, bá chủ cấp đơn vị, chính là so với lĩnh chủ cấp mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm, nhưng hiển nhiên còn lâu mới là vị này đại ma vương đối thủ. Tuy là đánh nhau có điểm lao lực, nhưng Trương Mục cũng không cho rằng đối phương có thể sản sinh quá lớn uy hiếp. Đoạ Lạc tộc trưởng bị giết chết về sau, hai cái tinh linh tù trưởng hóa thành khô lâu pháp sư, cũng phân biệt bị tiểu thành chủ, cổ thụ tế ti đánh bại. Cái này khiến đại thụ rừng rậm vong linh mất đi sự khống chế. Tử vong tinh linh cũng tốt, ám chi thụ nhân cũng tốt, tất cả đều tuân theo bản năng, cùng với duy nhất một tia trí tuệ, đang ở cấp tốc chạy trốn từ phía. Hắn cũng không có thu được công chiếm thành công gợi ý. Điều này nói rõ chỉ có đem chiếm cứ quái vật toàn bộ tiêu diệt, mới có thể đạt thành chiếm lĩnh đại thụ rừng rậm điều kiện. Cái này liền làm cho Trương Mục cảm thấy có chút nhức đầu. Cũng được. Phiền phức là phiền phải chút. Khó giải thích nhất địch nhân đã giải quyết rồi. Những thứ này còn lại bất quá chỉ là vấn đề thời gian vào. Chương 92, thăng cấp lâu đài. Triệu hoán long xoái. 1. Cái kia cương thi pháp sư đâu? Tiểu thành chủ đánh bại một cái tinh linh tùy đầu tù trưởng về sau. Nàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn quét chiến đấu hiện trường, lại không có phát hiện Đoạ Lạc tộc trưởng thi thể. Địa bên trên, trong không khí. Khắp nơi đều là, chính ngươi tìm đi. Tinh linh đều khiếp sợ. Đây không khỏi quá bất hợp lý. Đoạ Lạc tộc trưởng thực lực mạnh bao nhiêu, đại gia cũng đều là quá rõ ràng, như thế một cái cường đại tồn tại, cư nhiên hải cốt không còn, sinh sôi đánh thành cặn bã. Ma vương thực lực. Nguyên lai khủng bố như vậy. Đây chính là cự long vương giả lực lượng. Mấy vị tinh linh trưởng lão không khỏi cảm thấy thập phần may mắn, may mà cự thụ thành tuyển trạch đầu nhập vào vị này ma vương, bằng không bọn hắn khả năng cũng đã bị đánh thành cặn bã. Trương Mục nói ra, bên trong vùng rừng rậm này, còn có đại lượng vong linh, cùng với các loại ma vật, vì để tránh cho cự thụ thành cùng với cổ thụ tạo thành uy hiếp, kế tiếp cần tổ chức bộ đội tiến đến thanh trừ. Nạ Si Ly Dạ lập tức nói, yên tâm đi, ba ở trên người chúng ta, loại chuyện nhỏ này nhất định có thể làm tốt. Không có lập tức bắt được thưởng cho Bảo Dương. Điều này làm cho Trương Mục cảm thấy có một ít tiếc nuối. Bất quá nghĩ lại, đại thụ trong rừng rậm, quảng linh cùng quái vật đẳng cấp rất cao. Giết chết bọn họ thưởng cho thập phần phong phú từ tiền lời góc độ tới nghĩ. Chẳng phải là số lượng càng nhiều càng tốt. Trương Mục đem kết thúc công tác giao cho mài dưới binh đoàn. 280 hắn đi tới Đoạ Lạc tộc trưởng ở rách nát trong thần điện. Nạ sĩ lì dạ thì đi theo ma làm phía sau đi tới, nàng thăm dò nhìn thấy trong lòng có một viên cự đại thủy tinh cầu lập tức nói. Đây không phải là toàn chi thủy tinh sao? Trương Mục đi tới. Lấy xuống thủy tinh cầu. Toàn chi thủy tinh, lam sắc phẩm chất, làm đối với thủy tinh rót vào đầy đủ tinh thần lực, liền có thể trực tiếp trinh sát đường kính trăm dặm bên trong tùy ý địa điểm. Không sai. Đồ chơi này ngược lại là cố gắng thực dụng. Mặc dù có chút trinh sát loại ma pháp có cùng loại hiệu quả. Nhưng nó phạm vi bao trùm rất lớn, hơn nữa hiệu quả ổn định, lại bất luận kẻ nào đều có thể khởi động, đặc biệt thích hợp đặt ma vương lâu đài, để cho thủ hạ cắt lượt trường khống, tùy thời trinh sát từng cái khu vực, do đó trước giờ phát hiện vấn đề. Nhận thủy tinh. Ma vương cùng tiểu thành chủ tiếp tục đi tới. Thần điện hoang phế 300 năm, thập phần rách nát, tích cho mấy tấc, bích họa cùng với pho tượng đều đã xem không thái thanh, trong đó cũng không bao nhiêu vật có giá trị. Bất quá. Đúng lúc này. Trương Mục phát hiện ở trong thần điện, chính vị đứng thẳng một tòa tự nhiên nữ thần giống như, nữ thần đang cầm tràn đầy bụi, thoạt nhìn không chút nào bắt mắt trượng dài. Nếu như đổi thành người khác, sợ rằng căn bản sẽ không lưu ý. Dù sao trượng dài chợt xem không có đặc biệt gì. Đại khái biết cho rằng chỉ là tượng nữ thần trang sức phẩm. Trương Mục nhưng nhìn ra đầu mối, lập tức đem lấy xuống, tấp tắc kêu kỳ lạ. Tinh linh vương quyền trượng, màu cam phẩm chất đặc thù trang bị, pháp thuật thương tổn 100%, thi pháp tốc độ 50%. Tinh thần lực 400, sinh mệnh lực 400, toàn thuộc tính 40, tu luyện hiệu suất 500%, vật ấy phẩm vì huyết mạch trang bị, chỉ có tinh linh vương huyết thống mới có thể sử dụng. Ái kem này thuộc tính nổ tung, làm cho chưa bao giờ dùng trang bị Trương Mục đều động tâm. Bất quá phi thường tiếc nuối là, đồ chơi này là trói chặt huyết thống. Bằng không, như thế cường đại pháp trượng, Đoạ Lạc tộc trưởng không có khả năng mặc nó bị long đong. Nếu như Đoạ Lạc tộc trưởng có thể sử dụng căn này pháp trượng lời nói, thực lực của hắn nhất định sẽ so với hiện nay cường đại một cái tầng thứ, Trương Mục phải đối phó hắn sẽ phế lớn hơn kình. Đây là... Nạ sĩ lý dạ đầu tiên mắt đã bị hấp dẫn. Nàng chỉ cảm thấy cái này pháp trượng minh tân trung tựa hồ đang triệu hoán chính mình. Trương Mục nói. Đây cũng là các ngươi nhất tộc là tối trọng yếu bảo vật, hiện tại cũng coi như vật quy nguyên chủ, cầm đi đi. Nói xong thuận tay ném đi. Nạ sĩ lý dạ tiếp được trong ngáy mắt. Cổ năng lượng cường đại đem mặt ngoài bụi toàn bộ văng ra. Cái kia đầu trượng như nụ hoa vậy mở ra, từng mảnh một cánh hoa chuyển cánh chim hình dạng xếp hàng, cũng lộ ra trung tâm một viên may mắn sán đá quý màu xanh lục. Vốn là bình thường không có gì lạ pháp trượng. Lúc này hoa lệ tinh xảo, bức cách tràn đầy. Nạ sĩ lý dạ cảm nhận được huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết, nàng hết sức vui mừng, nhanh chóng đối với ma vương cúi đầu. Đây là tinh linh làm quyền trượng, nó đối với tinh linh nhất tộc sắc thực trọng yếu phi thường, cảm tạ ngài có thể đưa nó giao trả lại cho ta nhóm. Tiểu thành chủ phi thường cảm động. Xem thứ này có thể là bảo vật vô giá. Ma vương nhìn liền cũng không nhìn nhiều hào ném cho chính mình. Trương Mục căn bản lơ đễnh, cùng lúc hắn cũng ỷ lại trang bị, cùng lúc thứ này cho hắn cũng không dùng được. Còn bán. Cái kia được có người mua a? Mà có chi này pháp trượng về sau. Nạ sĩ lý dạ thực lực trực tiếp tăng lên trên diện rộng. Hương thịnh là hiện tại là có thể đạt được chuẩn bá chủ cấp tầng thứ. Bởi vì tinh linh vương quyền trượng có thể trên diện rộng gia tốc tinh linh vương tu luyện, còn có thể tăng thêm huyết mạch thức tỉnh tốc độ. Nàng khoảng cách đột phá tứ giai, phỏng chừng cũng không xa. Đúng lúc này, cổ thụ tế ti đi tới. Chủ thượng, chúng ta phát hiện phong ấn nhập khẩu. Phong ấn nhập khẩu cách thần điện cũng không xa. Nơi đây kiến tạo một tòa cùng loại mái á kim tự tháp đại hình tế đàn. Tế đàn có thể đi vào. Trong đó tràn ngập làm người ta bất an năng lượng cùng khí tức. Ngươi thu đến phụ năng lượng ăn mòn, sinh mệnh lực 2. Ngươi thu đến phụ năng cảnh ăn mòn, sinh mệnh lực 1. Ngươi thu đến phụ năng lượng ăn mòn. Sinh mệnh lực 2. Trương Mục lơ đến trực tiếp đi tới chỗ sâu nhất, một phiến đóng chặt cửa đá thật to phơi bày ở trước mắt, trên đó khắc ghi đại lượng phức tạp ma pháp phù hiệu. Cửa đá này cùng với tế đàn, tất cả đều đã phi thường cổ xưa. Bên ngoài lịch sử đại khái muốn so cái này một chi tinh linh bộ tộc còn phải xa xưa hơn, sở dĩ có rất lớn xác suất cũng không phải tinh linh tộc xây tạo. Trương Mục nhìn về phía cửa đá, có tin tức tương quan hiện lên. Phong ấn chi địa, ngũ giai bá chủ cấp khu vực. Tham dò giá trị cực cao. Giàn cái này một phiến dị không gian phong ấn cửa, trong đó liên tiếp một tòa kiến tạo lần hai không gian ở trên mê cung. Cái tòa này mê cung sâu nhất bên ngoài phong ấn một vị tà thần một phần lực lượng. Tuy là ở dài dòng tuế nguyệt bên trong, cổ lực lượng này đã suy yếu hầu như không còn, nhưng vẫn như cũ không phải phàm nhân có thể chống đỡ hoặc khải du. Nơi đây cực kỳ nguy hiểm, mời ký chủ cẩn thận thăm dò. Trương Mục sợ ngây người. Ngũ giai bá chủ cấp địa khu. Cái này thật đúng là nhân vật khủng bố. Trương Mục đoán được đại thụ trận phía dưới phong ấn không đơn giản, nhưng chân chính chứng kiến tin tức tương quan, vẫn là cảm thấy vượt qua mong muốn trách không được muốn tinh linh thời đại trông coi. Ma vương bệ hạ, ngươi làm sao vậy, cái này phong ấn có chuyện sao? Chỉ là phong ấn tiết lộ ra một luồng khí tức. Để nạ si lý dạ cảm thấy sợ mất mật. Nàng cảm thấy phi thường lo lắng, 300 năm trước bộ tộc đại thai, chính là phong ấn dị thường đưa đến, một phần vạn phong ấn có xảy ra vấn đề, cự thụ thành có thể hay không chịu ảnh hưởng. Trương Mục lại nói, yên tâm đi, trong phong ấn ra hỏa, 300 năm trước tỉnh một lần phía sau, lúc đó dùng hết nó không ít năng lượng, hiện tại rất yếu chỉ có thể ngủ say, trong thời gian ngắn căn bản không khả năng thức tỉnh. Tiểu thành chủ thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ không phải là mở ra phong ấn thời cơ. Lấy trước mắt thực lực đi vào phiêu lưu quá lớn. Trương Mục cảm thấy ít nhất phải có tứ giai thực lực, mới có thể khiêu chiến cái này ngũ giai bá chủ cấp khu vực, hiện tại chỉ có thể tạm thời gác lại dậy rồi. Nhìn xong phong ấn, Trương Mục đi trở về. Thanh lý đại thụ rừng rậm công tác. Trương Mục toàn bộ giao cho cự thụ thành để làm. Tuy là đại thụ thực lực bên trong quái vật đẳng cấp cực cao, nhưng cự thụ thành tốt xấu chú quân gần 10.000, lại có bao nhiêu vị tam giai lĩnh chủ tòa chấn, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trương Mục trở lại ma vương lâu đài không lâu sau huyết tinh cự nhân vương thạch. Bảo thạch tề hoạt. Trương Mục thỏa mãn hồi phục. Làm phiền, giao dịch A. Tiền hàng thanh toán xong. Tài liệu tới tay. Trương Mục không nói hai lời đối thành bảo tiến hành thăng cấp. Thăng cấp thành công. Ngươi thu được cao cấp ma vương lâu đài. Ma vương lâu đài thăng cấp tiêu hao cự đại. Bên ngoài xem biến hóa phi thường kinh người, đen nhánh có chút tức giận lâu đài, lúc này chủ sắc điệu biến thành ám kim màu sắc. Dạng người rực rỡ lại tràn ngập cảm giác gáp bách chủ này sắc gọi là cùng Trương Mục Long Lân nhan sắc ngược lại có chút tương tự, Trương Mục hoài nghi ma vương lâu đài phong cách, có thể cùng ma vương thân phận có quan hệ. Lâu đài không chỉ có càng cao càng lớn, quan trọng nhất là thuộc tính đề cao. Cao cấp ma vương lâu đài, toàn bộ lãnh địa hiệu suất sản xuất 80%, lâu đài bán kính 100.000m bên trong, toàn thể đơn vị toàn thuộc tính 50%, ma vương ở bên trong lâu đài, tốc độ khôi phục 200%. Toàn thuộc tính 100% dũng thổ tiến nhập lâu đài toàn thuộc tính giảm xuống 25%, có thể mở ra lâu đài kết giới. Quả nhiên. Đáng giá. Hiệu quả này quá mạnh mẽ. Trước tiên lâu đài bao trùm bán kính trở nên lớn. Từ nguyên lai 10.000m trực tiếp bành trướng đến 100.000m. Toàn bộ ưu ám sơn cốc đều có thể phóng xạ, thậm chí bao gồm chú đóng ở ưu ám thung lũng bộ đội, toàn thuộc tính 50% khoa trương tăng phúc, đủ để khiến sức chiến đấu đại đại bạo tăng. Ngoại trừ các hạng tăng phúc mạnh nổ ở ngoài, lâu đài mới tăng thêm một cái. Lâu đài kết giới. Công năng. Tuy là cần tiêu hao kim tệ khá lớn, thế nhưng có ở nhà không, đặc biệt đi xa nhà, có như thế một tầng kiên cố kết giới Trương Mục có thể ngủ được kiên định rất nhiều. Từ nay về sau. Không sợ bị dũng sĩ trồng ra. Nhìn như vậy đắt quả thật có đắt tiền đạo lý. Lâu đài thăng một cấp này là vô cùng có cần phải. Lần này đến đại thụ rừng rậm hành trình, lại kiếm tổng cộng có chừng 500.000 kim tệ tả hữu, đây là một khoản dự liệu không. 9 bên ngoài cự đại thu nhập, trước hoa 17. 5 vạn kim tệ chiêu mộ 35 cái siêu cấp binh. Cứ như vậy, không nhiều không ít, có 50 cái siêu cấp binh. Cái này nhưng đều là chất lượng đỉnh tiêm, có thể phi hành tam giai tinh anh đơn vị, không nên coi thường siêu cấp binh sức chiến đấu đồng đẳng cấp đồng phẩm cấp đơn vị. Có lúc chiến lực chênh lệch phi thường lớn. Tỷ như khô lâu binh là nhất giai phổ thông, nhu đầu nhân chiến sĩ cũng là nhất giai phổ thông, người sóc nhưng có thể ung dung đánh ngã 5 cái 8 cái tùy đầu binh. Siêu cấp binh cùng đại thụ trong rừng rậm chết quảng tinh linh một cái cấp bậc. Có thể bàn về sức chiến đấu. Siêu cấp binh hoàn toàn nghiền ép người sau. 50 cái siêu cấp binh lực sung túc lấy hình thành cường đại chiến lực. Ngoài ra có 50 cái siêu cấp binh về sau, có thể thu được một cái tam giai lĩnh chủ cấp đơn vị. Long nhân thống suất. Danh lạch. Đây cũng là Trương Mục một trong những mục đích. Hắn từ 10 vị long tướng bên trong tuyển ra tư lịch giá nhất Trương Tam. Đưa tới tế đàn. Hoa tái 5 vạn kim tệ. Từ long tướng thăng cấp thành long soái, long chi thống suất là tam giai lĩnh chủ cấp trong đơn vị chiến lực đứng đầu nhất tồn tại, hầu như đạt tới chuẩn bá chủ trình độ, ưu tú hơn thống binh năng lực cùng chiến tranh kỹ năng, đủ để cho lãnh địa thực lực mang đến một lần cự đại bay qua. Chương 93, ma vương lãnh địa toàn diện để thăng 2. Long chi thống suất, chương 81, tam giai lĩnh chủ cấp đơn vị, sinh mệnh lực 800, tinh thần lực 450, lực lượng 90, thể chất 100, mẫn tiệp 70, ý chí 55. Trung thành 100, tập trung, mệt nhọc 10%, đói bụng 10%. Kỹ năng, hoàng kim địa long hình thái, kỹ năng thiên phú, cuồng long đấu khí, B cấp, cuồng long xung phong, B cấp, chiến long quang hoàn, B cấp, đấu khí quang hoàn, B cấp, hoàng kim long lân, cấp độ C, thương tổn hấp thu, cấp độ C, mặt đất dung chuyển, cấp độ C. Khi thấy Long Soái Trương Tam thuộc tính, Trương Mục không khỏi cảm thán một câu. Thật mạnh. Trương Tam từ Long Tướng thăng cấp làm Long Soái về sau, bên ngoài hình cũng không có phát sinh quá biến hóa rõ ràng, bất quá miếng vảy từ hắc sắc biến thành bắt mắt kim mầm màu sắc. Đây là bởi vì Long Tướng quân là hắc thiết điệu Long huyết thống. Long thống xuất là hoàng kim điệu Long huyết thống. Tuy là đồng dạng là điệu Long nhất tộc, nhưng hoàng kim điệu Long cường độ cao hơn hắc thiết điệu Long nhiều cái tầng thứ, vì vậy ở Long hóa dưới tình huống, vô luận công phòng vẫn là năng lực khôi phục, không thể nghi ngờ càng thêm nổi tiếng. Bằng hiện tại Trương Tam thực lực, hắn coi như không có đạt được bá chủ cấp bậc. Nhưng gặp phải Đoạ Lạc tộc trưởng như vậy bá chủ đơn vị, cũng là có thể ở một đoạn thời gian rất dài cùng với vướng víu chống lại, hay bởi vì Long Soái trên bản chất cũng không phải là đơn binh đơn vị tác chiến, hắn phong phú thống suất kỹ năng có thể tăng cường toàn quân thực lực. Sở dĩ bá chủ thực sự cấp đơn vị, đối với Trương Mục giá trị cũng chưa chắc có thể so với một cái Long Soái. Như thế cường đại một cái chuẩn bá chủ cấp đơn vị, bên ngoài thăng cấp phí dụng chỉ cần chính là 519 vạn kim tệ, lại một lần nữa chứng minh bổn tộc đơn vị tỷ lệ hiệu suất giá là tối cao. Vì cường hóa Long Nhân binh đoàn, đặc biệt điều chỉnh binh chủng kết cấu. Sau đó gọi về 1.000 cái phổ thông binh, thăng cấp ra 170 cái cao cấp binh, tính tổng cộng tốn hao 27 vạn kim tệ. Triệu hoán Long Nhân chiến pháp 25 cái, thăng cấp ra Yêu Long chiến pháp 15 cái, tính tổng cộng tốn hao 17 vạn kim tệ. Cuối cùng, giọng điệu triệu hoán 5 cái Long Tướng Quân, 1 cái Long Tế Ti, tốn hao 5 vạn kim tệ bổn tộc đơn vị tổng số lần nữa tăng lên. Hiện tại chính thức đột phá 1.200 đại quan. Long Nhân binh đoàn hiện nay cấu thành là phổ thông binh 738, cao cấp binh 200 cái, siêu cấp binh 50 cái, Long Nhân chiến pháp 35 cái, Yêu Long chiến pháp 20 cái, Long Tướng Quân 14 cái, Long Tế Ti 4 cái, Long Thống Xuất 1 cái. Trương Mục buồn bực. Lại một vòng bạo binh. Kim tệ đã còn dư lại không nhiều lắm. Những thứ này dùng tiền so với kiếm tiền tốc độ còn nhanh. Bởi vì lãnh địa nhân khẩu cùng binh đoàn quy mô mở rộng. Tương lai duy trì hàng ngày thành phẩm cũng ở không ngừng lên cao. Cũng may. Có gỗ lìn nông trường. Nông trường hiện nay đã toàn diện khai phát. Có trần quả quả bảo đảm đầy đủ hạt giống cung ứng. Hiện tại không chỉ có thể nuôi sống toàn bộ lãnh địa, càng tiếp tục trở thành lãnh địa hiện nay lớn nhất tài chính khởi nguồn. Ma Vương lâu đài thăng cấp. Sản lượng cùng hiệu suất tiến thêm một bước tăng thêm Trương Mục đại khái tính toán một chút, cho dù chế ngoại trừ các loại hàng ngày chi, gần u ám sơn cốc phạm vi, mỗi thiên tài chính sạch thu nhập đang ở tới gần 10 vạn kim tệ đại quan. Mấy cái chữ này, tuyệt không thể bỏ qua. Tất ý đây là khấu trừ lãnh địa thành phẩm ngày đều sạch thu nhập. Thiên 10 vạn. 10 ngày chính là 100 vạn. Tuy là gần nhất mấy ngày này phất nhanh mấy vòng. Thế nhưng kiếm nhanh tiền cơ hội không nhất định không phải thường có. Cự thụ thành như vậy lãnh địa không phải mỗi ngày đều có thể chiếm lĩnh, mà giống như đại thụ rừng rậm như vậy dã quái khu cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể tìm được. Cùng với sở vật khí, cùng với mưu cầu sự không chắc chắn, chế tạo vững vàng tài chính thu nhập mới là nói. Trương Mục hiện tại thập phần chờ mong cự thụ thành khai phát tiền cảnh cự thụ thành làm một tọa xâm lâm thành, bản thân thì có buôn bán khai thác giá trị, thứ nhì cự thụ thành sở hữu đại lượng tinh linh cư dân, bọn họ đại thể nắm giữ kỹ năng sản xuất. Chính là một tòa đợi khai thác bảo khố. Thứ nhì sinh mệnh đại thụ phụ cận bởi vì này khỏa đại thụ tồn tại, toàn bộ đều linh điền hóa, có thể thay đổi tạo thành siêu đại hình nông mục tràng, tương lai sinh ra tiền lợi không khiến người ta coi nhẹ. Nếu như những tư nguyên này cùng nhân khẩu, tất cả đều đạt được nguyên vẹn khai phát vận dụng. Cự thụ thành sáng tạo thu nhập, tuyệt không so với ưu ám sơn có sai. Trương Mục quyết định nhanh hơn hợp nhất phụ cận bộ lạc thôn xóm, về phương diện này có thể tăng cường đối với thế lực khu vực trưởng khống lực. Các phương diện có thể tăng thêm nhiều nhân khẩu hơn. Có dân số thì có sức lao động, Trương Mục nhìn rồi, phụ cận đây một đời, có rất nhiều đáng giá khai thác khu mỏ, trong đó thậm chí bao gồm mỏ vàng, cùng với hy hữu hầm mỏ. Cùng với làm cho từng cái rừng rậm bộ tộc. Chỉnh thể ngươi chết ta sống đánh tới đánh lui. Chẳng hợp nhất chỉnh hợp cho Ma Vương làm việc. Trương Mục nhàn rỗi không chuyện gì, hắn mở ra nói chuyện phiếm tần đạo, đại khái nhìn lướt qua, muốn nhìn một chút còn lại ma làm sinh tồn hiện trạng. Gần nhất dũng sĩ quá càn rỡ. Ha ha ha, sợ lên sợi, mới lại diệt một chi dũng sĩ bộ đội, đám này cặn bã cũng dám mưu đổ lao tử lãnh địa. Cần đình thung lũng phụ cận ma làm đều chi cái tiếng, đại gia tuyến hạ đụng đầu, hợp thành ma làm liên minh, cùng dũng sĩ công hội cái này bằng cầu tử dũng sĩ làm đến tận đáy. Số tiền lớn thu linh điền bản vẽ, có hỏa tốc tư nhân ta. Có muốn sinh mệnh bảo thạch đại lao sao? Đơn giá 2.600, cùng sở hữu 4 khối. Dũng sĩ thừa dịp ta xuất môn đem tế đàn trộm, lãnh địa của ta đã xong đời, bất hạnh trở thành lưu lạc ma vương, cầu thu lưu, anh. Nhìn một vòng. liên quan tới dũng sĩ trọng tâm câu chuyện rất nhiều. Ma vương cùng dũng sĩ giữa xung đột càng ngày càng kịch liệt. Đây là tất nhiên, ma vương giết dũng sĩ mới có thể tiến giai, dũng sĩ giết ma vương mới có thể thu được thiên phú cùng với cấp tốc mạnh mẽ song phương chính là người chết ta sống đối lập trận doanh. Bởi vì không tìm được cái gì tin tức hữu dụng. Chương mục lười lãng phí thời gian, hắn mở ra tư nhân thư công năng, cho mị ma nữ vương Hàn Khả Hân phát đi một cái tin tức. Chương mục. Nữ vương có ở đây không? Có hay không bản đồ mới giấy? Mị ma nữ vương Hàn Khả Hân. Có, bất quá muốn bán kim tệ, lão nương gần nhất không quá thiếu lương thực, thế nhưng phi thường thiếu tiền. Cái này mị ma nữ vương cũng không bình thường. Thực lực cùng quân đội tuyệt đối là đại lần cấp ma là một trong. Nhân vật như vậy không có khả năng cam tâm ỷ lại người khác cung ứng thức ăn, nàng có thể đã chế tạo ra chính mình nơi sản xuất, từng bước bắt đầu tự cấp tự túc. Chương mục. Tiền không là vấn đề. Mị ma nữ vương Hàn Khả Hân. Sảng khoái, cái kia trước tiên đem tin tức phát người. Ngươi đem mong muốn bản vẽ cùng báo giá báo cáo ta nói xong. Giọng điệu phát tới thập phần bản vẽ. Hàng này trong tay bản vẽ thật đúng là phong phú a. Chương mục nhìn thoáng qua, những bản vẽ này chất lượng cũng không tệ, nhưng đại thể đối với chương mục tác dụng tương đối gân gà, cuối cùng chỉ tuyển chúng 2 phần bản vẽ, kết giới tháp, nhất giai bản vẽ, tiêu hao 2000 kim tệ, cuồng phong bảo thạch ít 5, hòn đá ít 500, vật liệu gỗ 500, có thể ở phạm vi lãnh địa, triệu hoán một tòa kết quả tháp. Bản vẽ, trinh sát tháp. Nhất giai bản vẽ, tiêu hao 2500 kim tệ, đại địa bảo thạch ít 5, hòn đá ít 500, vật liệu gỗ 500, có thể ở phạm vi lãnh địa, triệu hoán một tòa trinh chắc tháp. Hai loại bản vẽ. Tất cả đều là loại hình phòng ngự kiến trúc. Kết giới tháp ở tạo dựng lên sau đó. Nó có thể ở phụ cận sáng tạo một cái 2000x2000 thước phòng hộ kết giới. Chương mục cảm thấy phi thường hữu dụng. Tuy là ma làm tế đàn có ma vương lâu đài kèm theo kết giới bảo hộ. Thế nhưng gỗ lìn nông trường bảo hộ độ mạnh yếu còn chưa đủ nếu như bị phi hành đơn vị đánh bất ngờ, sẽ tạo thành không nhỏ tổn thất, còn có thể nhiễu loạn sản xuất trật tự. Dùng kết quả bao trùm, có thể bảo vệ không sơ hở chút nào. 073 còn như trinh chắc tháp hiệu quả thì càng thực dụng. Tòa kiến trúc này khởi động về sau, hắn tựa như chạm ra đa giống nhau, từng vòng quét hình phụ cận bán kính 10.000 mét, nếu như xuất hiện khả nghi mục tiêu, trinh chắc tháp thì sẽ sinh ra báo động trước, do đó làm cho lãnh địa binh sĩ có chút đề phòng. Chương mục còn nhớ được. Không lâu bị 4 dũng sĩ thẩm thấu chuyện. Cái kia 4 cái dũng sĩ có thể không kinh động bất luận cái gì mục tiêu dưới tình huống, lặng yên không một tiếng động trà trộn trong lâu đài, không thể nghi ngờ là cho chương mục một cái cảnh cáo địch trong tối ta ngoài sáng. Khó có thể phòng bị. Chỉ dựa vào tăng thêm binh sĩ. Không đủ để bảo đảm lãnh địa an toàn. Chương mục cần loại này hiệu suất cao báo động trước phương tiện. Thần phía sau cùng nữ vương một phen cãi cọ đàm phán. Lấy 1.800 không kim tệ mua kết giới tháp bản vẽ, lấy 45.000 kim tệ giá cả mua trinh chắc tháp bản vẽ. Hai cái đều là rất thực dụng kiến trúc. Sở dĩ phương diện giá tiền khẳng định không tiện nghi. Thế nhưng đối với chương mục mà nói cũng không tính rất đắt. Bởi vì tài liệu tất cả đều là có sẵn, sở dĩ nửa phút hoàn thành kiến tạo, đến tận đây u ám sơn cốc lãnh địa an ninh càng thêm hoàn thiện. Sau đó, 2 ngày thời gian, tiểu thành chủ cùng cổ thụ tế ti xuất lĩnh phía dưới. 5.000 tinh linh tinh nhuệ đối với đại thụ rừng rậm tiến hành rồi một phen đại quy mô thảm trải nền thức bao vây tiêu trừ. Ngươi giết chết tử vong tinh linh, kim tệ 1.200. Ngươi giết chết tử vong tinh linh, kim tệ 1.200. Ngươi giết chết tử vong tinh linh, kim tệ 1.200. Tiểu thành chủ bọn họ đều là ma vương thủ hạ. Ma thủ hạ ma vương giết quái toàn bộ tính ma vương kích sát. Đại thụ rừng rậm dã quái rất nhanh thì bị dọn dẹp sạch sẽ. Ở trong quá trình này, lại thu hoạch gần 600.000 kim tệ. Cùng lúc đó thu đến công chiếm thành công gợi ý. Ngươi công chiếm đại thụ rừng rậm, thu được bí ngân bảo dương. Chương 94, khiếp sợ. Đại ma vương dũng sĩ đoàn. 3. Cái này liền làm xong. Hiệu suất cũng không tệ lắm nha. Chương mục đi qua truyền tống kết giới đi tới cự thụ thành. Hiện tại có 4 cái long tế ti. Long tế ti truyền tống kết giới là có thể lẫn nhau quan hệ nối liền. Cự thụ thành đem thường trú một vị, hoa yêu ma vương trần quả quả vạn hoa cốc thường trú một vị. Vô luận cự thụ thành có tình huống, vẫn là trần quả quả bên này có tình huống, ma làm cùng với ưu ám sơn cốc binh đoàn đều có thể cấp tốc đạt đến. Chương mục đi tới sinh mệnh cổ thụ. Nạ sĩ lý dạ đang xuất lĩnh tinh linh bộ đội từ đại thụ rừng rậm rút về tới. Khi nàng nhìn thấy chương mục xuất hiện, lập tức vui vẻ chạy tới nói. Bệ hạ, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, đại thụ rừng rậm hiện tại đã an toàn lạc. Chương mục gật đầu. Đại hình kết giới hiện nay đã đóng cửa. Đại thụ rừng rậm đại thụ đã gần chết. Tái vô lực duy trì đại hình kết giới, lúc này rừng cây diện mạo chân thực hiện ra, toàn bộ một mảnh không khí trầm lặng bộ dạng. Trương Mục nhíu nhíu mày. Mảnh này rừng cây còn có thể khôi phục sao? Cổ thụ tế ti ản si ẻn văn nói. Bẩm báo chủ thượng, những thứ này tinh linh đại thụ, tuy là sinh mệnh lực bị tổn hao hầu như không còn, nhưng đại bộ phận còn không có triệt để chết đi. Nếu như sử dụng sinh mạng nước suối cùng với sinh mệnh cổ thụ lực lượng, đợi một thời gian là có thể khôi phục. Trương Mục gật đầu. U ám sơn cốc thì có sinh mạng nước suối, ta sẽ nhường người đưa tới, mau sớm làm cho xâm lâm khang phục. Nghe được tin tức này về sau, cự thụ thành tinh linh đều vui mừng khôn xiết. Đại thụ chi xâm là những thứ này tinh linh 300 năm trước cố thổ, có chút tuổi lớn tinh linh thậm chí còn khỏe mạnh, bọn họ đối với mảnh địa khu này vẫn rất có tình cảm. Thời gian, cự thụ thành tinh linh độ trung thành lại là một lớp chầm chậm dâng lên. Trương Mục dặn tiểu thành chủ, tuy là đại thụ xâm lâm phong ấn cũng còn tương đối ổn định, nhưng không thể phớt lờ, nhất định phải tùy thời giám sát. Nạ Sĩ Lý Gia nhanh chóng nói ra. Bệ hạ yên tâm à, ta sẽ phái một chi tinh nhuệ tộc nhân thời gian dài đóng quân, mỗi thời mỗi khắc chú ý phong ấn cửa. Đại thụ rừng rậm kết giới không có, hiện trường thành không đề phòng địa phương. Nếu như 300 năm trước tình huống phát sinh nữa, cự thụ thành cùng sinh mệnh cổ thụ tất nhiên chịu ảnh hưởng. Cái này sẽ đối với Trương Mục tạo thành phi thường tổn thất thật lớn, là Trương Mục tuyệt không muốn thấy. Chỉ cần phong ấn vẫn còn ở một ngày, trung quy chính là tai họa ngầm cùng với uy hiếp. Trương Mục chỉ cảm thấy có cần phải mau sớm thăng cấp. Ngũ giai bá chủ cấp khu vực vô cùng khó làm. Nhưng chỉ cần mình có tứ giai thực lực, ít nhất là có thể thử một lần. Kế tiếp, Trương Mục lĩnh bảo dương thưởng cho. Ngươi mở ra bí ngân bảo dương, thu được. Kim tệ. 35 vạn, thu được bản vẽ, tự nhiên thần điện. Thu được tam giai vong linh kiến trúc thăng cấp quyền chủ, đá sở kỳ hiệu, tử vong lô đen. Một Trương Mục phát hiện, cự thụ thành là tam giai lĩnh chủ cấp khu vực. Đại thụ rừng rậm là tam giai bá chủ cấp khu vực. Có thể từ hai cái bảo dương quy cách đến xem, cự thụ thành rõ ràng phẩm chất càng cao, thưởng cho phong phú không ít. Điều này nói rõ địa khu đẳng cấp cũng không hoàn toàn đại biểu thưởng cho, nhưng cái này không có gì thật là kỳ quái. Cự thụ thành sở hữu thưởng chú nhân khẩu hơn 10 vạn, tổng nhân khẩu vượt lên trước 200 ngàn. Tuyệt đối là hỗn độn chi xâm siêu đại hình khu tụ tập dưới so sánh. Đại thụ rừng rậm chỉ là dã quái khu. Tự nhiên hoàn toàn không có cách nào khác trước mặt giả so với, tuy là ít một chút. Thế nhưng cũng tuyệt đối không kém. Ngoại trừ 35 vạn kim tệ bên ngoài. Lần này tổng cộng mở ra 3 món đồ. Bản vẽ, tự nhiên thần điện, tam giai bản vẽ, tiêu hao kim tệ ít 12 vạn, sinh mệnh bảo thạch ít 50, đại địa bảo thạch ít 50, có ở phạm vi lãnh địa bên trong, triệu hoán một tòa tự nhiên thần điện. Tam giai vong linh kiến trúc thăng cấp quyền chủ, tiêu hao kim tệ ít 5 vạn, quảng linh bảo thạch ít 50, vật liệu gỗ 2000, hòn đá ít 5000, có thể đem tùy ý một tòa nhị giai vong linh kiến trúc thăng cấp làm tam giai vong linh kiến trúc. Đá sở kỳ hiệu, tử vong lô đen, B cấp kỹ năng, điều kiện học tập, tinh thần lực lớn hơn 1000. Đều là không sai đồ đạc. Tự nhiên thần điện bản vẽ là tam giai bản vẽ. Hiện tại tam giai kiến trúc ở Ma Vương lãnh địa Long Phượng Cổ Hấu. Dù cho mạnh như Trương Mục như vậy Ma Vương, hắn cũng chỉ có một sinh mệnh đại thụ mà thôi, cái này tự nhiên thần điện nói vậy cũng là đồ tốt. Còn như vong linh thăng cấp quyền chủ, Khô Lâu nhà là nhị giai vong linh binh doanh hình kiến trúc. Hắn có thể cho lãnh địa cung cấp liên can nhiều cái khô lâu loại đơn vị, chỉ bất quá theo long nhân binh đoàn cấp tốc phát triển, hiện tại những thứ này khô lâu binh đã rất gần gà. Đương nhiên chủ ý này là phương diện chiến lược gần gà. Khô lâu binh nhưng vẫn có thể xem là hoàn mỹ sức lao động. Bọn họ không ăn không uống, đủ không buồn ngủ, giữ gìn thành phẩm cực thấp. Mỗi ngày ở lãnh địa phụ trách đốn tuổi, vận chuyển các loại việc nặng, cũng vì lãnh địa kiến thiết, làm ra không nhỏ cống hiến. Có thăng cấp quyền, có thể đem khô mê nhà thăng một cấp. Điều này có thể làm cho Trương Mục thu được càng nhiều mạnh hơn tùy lần giống. Cuối cùng giống nhau vật phẩm là đá sở kỳ hiệu, trong hòm đáo đá sở kỳ hiệu ra cũng không nhiều, tuyệt đại đa số đá sở kỳ hiệu đều là dũng sĩ trên người rơi xuống. Kỹ năng này, hết sức cường đại. Đoạ lạc tộc trưởng đã từng phát động quá nó có thể tạo thành phạm vi lớn không khác biệt duy trì liên tục thương tổn, đối với vong linh loại sinh vật vô hiệu, đối chính thường sinh vật lại hết sức chí mạng, liền Trương Mục ma pháp kháng tính cũng không đỡ nổi mỗi giây không ngừng mất máu. Học. Dùng hết đá sở kỳ hiệu. Trương Mục thu được kỹ năng này. Tử vong lô đen B cấp kỹ năng, tiêu hao 100 điểm tinh thần lực, triệu hoán một cái hấp thu sinh mệnh lực lỗ đen nhưng đối với đường kính 500m bên trong toàn bộ mục tiêu có hiệu lực. Mỗi giây thi hành 50 điểm tử linh hệ thương tổn, duy trì mỗi giây tiêu hao 25 điểm tinh thần lực. Cái này kỹ năng quả nhiên rất tốt. 50 điểm tử linh thương tổn không có nghĩa là nhất định tạo thành 50 điểm sinh mệnh tổn thất. Cái này cùng mục tiêu tử linh ma pháp kháng tính có quan hệ, trên thực tế tạo thành thương tổn khẳng định không có nhiều như vậy, có thể bởi vì đây là một cái duy trì liên tục tính ma pháp, sở dĩ tính tổng cộng xuống tới thương tổn vẫn là phi thường kinh người. Trương Mục không có vội vã trở về U Ám Sơn Cốc. Hắn còn muốn ở Cự Thụ Thành làm một chút việc. Cự Thụ Thành hiện nay đã hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, tuy là nơi đây đã biến thành một tòa ma làm thành thị, thế nhưng các thành dân cũng không có cảm giác sinh hoạt có cái gì bất đồng. Nên ăn ăn, nên uống một chút. Nên việc buôn bán. Trương Mục cảm giác thời cơ nhanh chóng thành chín. Hắn dự định thông báo tuyển dụng một nhóm lớn tinh linh cư dân, để cho bọn họ cho chính mình trồng trọt chế thuốc cùng với đoán tạo, ngoài ra còn cần chiêu mộ một hai nhánh thương đội. Tại sao muốn chiêu mộ thương đội đâu? Trương Mục cũng không có thể chỉ làm ma làm sinh ý a. Trên thế giới này có lẽ có mấy chục triệu hơn một tỷ ma vương. Vấn đề là, Trương Mục có thể tiếp xúc được ma vương, chỉ có bản khu vực mấy trăm ngàn cái mà thôi. Tuy là ma vương đối với các loại tài nguyên nhu cầu số lượng thịnh vượng, thế nhưng thị trường đúng là vẫn còn có hạn. Đối nhân xử thế phải có cách cục. Trương Mục hy vọng đem sinh ý lan tràn toàn bộ rừng rậm, thậm chí chung quanh vài cái đế quốc cấp bậc thế lực, này tương hội là mấy ước thậm chí hơn một tỷ siêu thị. Thế giới này rất lớn. Quốc gia san sát thổ dân vô số. Trong này thị trường mới là vô hạn mênh mông. Hơn nữa trong quá trình này, hắn có thể thu thập càng nhiều ngoại giới tình báo. Vì tương lai chinh phục đại xâm lâm, thậm chí chinh phục phụ cận quốc gia làm chuẩn bị, một cái có lý tưởng có dã tâm ma làm, tuyệt đối không thể chỉ thỏa mãn mảnh đất nhỏ. Vậy hạ, Tô Nhan muội muội tới. Nàng nói muốn hướng ngài giới thiệu vài cái thương nhân đâu. Trương Mục đang ở Cự Thụ Thành thành chủ phòng làm việc, không ngừng lật xem tinh linh cư dân hồ sơ, cùng với bên trong thành ghi danh thương đội tình huống, nghe tới tiểu thành chủ hội báo, lập tức buông trong tay văn kiện. Để cho nàng đi vào a. Tốt chào. Tiểu thành chủ bước nhanh chạy xuống. Khoảng chừng qua 5 phút đồng hồ, dũng sĩ muội tử Tô Nhan mang theo 3 người, từ bên ngoài đi vào. Làm Trương Mục chứng kiến 3 người này trong nháy mắt. Ngày khác quang trung nhất thời hiện lên một tia hàn quang. Dũng sĩ. Đổi thành còn lại ma vương. Dũng sĩ không có nhảy phản bại lộ thân phận phía trước. Rất khó từ bề ngoài đến phân biệt thổ dân hoặc dũng sĩ. Trương Mục không giống với, không có bất kỳ dũng sĩ, có thể ở trước mặt hắn giấu giếm thân phận, sở dĩ chỉ cần liếc mắt liền nhận ra thân kỳ thực Trương Mục cũng biết. Cự Thụ Thành ít nhiều có một ít cá lọt lưới. Dù sao một tòa chừng 20 vạn nhân khẩu thành thị, hắn cũng không khả năng mỗi cá nhân đều kiểm soát qua đi, nhưng còn lại tạp ngư vậy là không có có uy hiếp. Trước mắt 3 người. Tuy nói là dũng sĩ nhưng chỉ có nhất giai trình độ. Thực lực thậm chí ngay cả Tô Nhan cũng không bằng. Bọn họ theo thứ tự là một cái địa tinh, một cái tích dịch nhân, một cái cầu đầu nhân, trong đó địa tinh tựa hồ là trong 3 người cầm đầu. Đại vương tha mạng. Chúng ta tuyệt không dám đối địch với ngươi. Chúng ta mặc dù là dũng sĩ, nhưng chưa từng giết qua ma vương A. Trương Mục cười ha ha. Lời nói nhảm, nếu có thể giết ma vương, làm sao có khả năng còn yếu thành các ngươi như vậy? Nói xong. Hắn nhìn về phía Tô Nhan. Dũng sĩ muội tử nhanh chóng giới thiệu. Địa tinh tha tái, tích dịch nhân Tiếu Long, cầu đầu nhân Hạ Quân, bọn họ mặc dù là dũng sĩ, thế nhưng vẫn đang làm sinh ý, không có tham dự qua cùng ma làm đấu tranh. Khi nghe nói lao đại ngươi nghĩ nuôi chồng chính mình thương đội thế lực, không biết làm sao cư nhiên hỏi thăm cũng tìm tới ta, còn để cho ta dẫn tiến cho lão đại. Trương Mục nghe vậy gật đầu. 3 người tuy là yếu một khoản, nhưng thành tiểu dũng sĩ chủ động tới tiếp xúc ma vương, chí ít sự can đảm phương diện, vẫn là hết sức tốt. Trương Mục cũng không có hứng thú giết 3 cái nhất giai thái kê, hắn chỉ là hỏi. Các ngươi làm sao sẽ nghĩ đến cùng ta hợp tác? Địa tinh tha tái cười cười xấu hổ. Đại vương, ngài cũng nhìn thấy, thực lực chúng ta chủng tộc thiên phú đều rất yếu, chỉ có thể ở dũng sĩ quần thể xen lẫn trong tầng dưới chót nhất, hơn nữa so sánh với đả đả sát sát, chúng ta càng nghĩ kỹ hơn dễ kiếm tiền, hảo hảo sinh hoạt. Dũng sĩ thân phận, có không ít tiện lợi. Ngược lại là có thể suy tính một chút. Ma vương khoát tay chặn lại. Các ngươi lui xuống trước đi a. 3 người nơm nớp lo sợ đứng dậy, tâm tình hết sức tâm thần bất định, một phần vạn ma vương không chấp nhận, bọn họ nhất định phải chết. Tô Nhan ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy có thể thử xem. Tô Nhan nói. Dũng sĩ số lượng nhiều lắm, cũng không phải bền chắc như thép, không cùng người không có cùng truy cầu dạ tốt, một phần trong đó là có thể mượn hơi. Đây cũng là không có sai. Người là phức tạp trục lợi. Tổng không đến mức thật bị một phe cánh thân phận trò khuôn mẫu chứ. Dũng sĩ cũng tốt, ma làm cũng được, nói cho cùng chính là nhân vật bất đồng, nhưng trên bản chất không có gì khác nhau, chỉ cần lợi nhiều hơn hại, đã làm cho đi làm. Trương Mục suy tư vài giây nói. Ta cho ngươi một cái mới nhiệm vụ. Tô Nhan nhất thời tinh thần tỉnh táo. Lại có nhiệm vụ sao? Mời lão đại phân phó. Ta nhất định làm thỏa thỏa. Trương Mục nói. Ngươi đi giúp ta tìm kiếm khảo hạch dũng sĩ, cũng đưa bọn họ âm thầm mượn hơi đứng lên. Tô Nhan kinh hãi nói. Lão đại ngươi. Trương Mục gật đầu một cái nói. Ta dự định thành lập một cái hiệu chung với ta Dũng 18, tên sao đã bảo Long Ảnh Dũng 18 tốt lắm. Tô Nhan nghẹn họng nhìn chân chối. Lão đại là cái gì não mạch kín? Cái đường đường đại ma làm sao lại sẽ nhớ tổ kiến một cái dũng sĩ đoàn? Như thế nào đây? Rất khó sao điện? Không phải, không khó, ta đi một chuyến các nơi dũng sĩ công hội, cũng có thể chọn lựa ra chọn người thích hợp. Dũng sĩ đoàn thành viên không nhất định rất mạnh, nhưng tốt nhất phải có nhất nghệ tinh, ngoài ra quan trọng nhất là nhất định phải đáng tin. Trương Mục dừng một chút. Ngươi chỉ cần đem nhiệm vụ làm xong, không chỉ biết cho ngươi nhớ một lần đại công, Long Ảnh Dũng 18 đoàn trưởng, cũng là ngươi. Tô Nhan kích động. Ta đây chủng yếu kê cá mặn cũng có thể làm Dũng 18 trưởng. Cái này há chẳng phải là ý tứ hàm xúc cùng với chính mình cũng nhanh muốn xoay người. Thật tốt quá. Theo lão đại. Quả nhiên tiền đổ vô lượng A. Chương 95, tự nhiên thần điện cùng bạch cốt địa cung, 4. Cùng thú thành. Thành chủ chi tử. Dũng sĩ đổ tu minh. Hắn làm xong xuất trinh chuẩn bị. Đây là hắn lần thứ 9 thảo phạt ma làm. Tiền 8 lần toàn bộ đều là đại thắng mà về. Lần này phải đối phó là cùng thú thành phụ cận. Một cái thực lực mạnh mẽ phi thường ma vương, căn cứ số liệu đã có 30 cái dũng sĩ ngã xuống trong tay hắn, tuy là cái này ma vương thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng đồ tu minh cũng không cho là đúng. Cái này ma vương chỉ là một lần quá độ mà thôi. Hắn sắp tới khóa chặt nhất trọng yếu mục tiêu cũng không tại cái này, mà là mấy trăm km bên ngoài ưu ám sơn cốc. Bây giờ, trong vòng ngàn dặm, nhất nổi tiếng ma vương, không phải ưu ám sơn cốc Long ma vương không còn ai khác. Từ đồ tu minh nắm giữ đáng tin tình báo, cái này ma vương hoàn toàn đã khống chế tinh linh tộc cự thụ thành, cho tới bây giờ không nghe nói có cái nào ma vương làm được quá chuyện tương tự. Hắn không chỉ có chiếm giữ cự thụ thành, càng diệt đỗ minh phong thiết huyết dũng sĩ đoàn. Bị giết. Liên đồ tu minh ở cùng thú thành huynh trưởng, cùng chiến binh đoàn vạn phu trưởng gệ mụ, cũng thua ở cự thụ thành, tao nộ thảm bại ở trên đủ loại. Khiến người ta kinh hãi. Đồ tu minh không có sợ hãi. Ngược lại cảm thấy dị thường hưng phấn. Ma vương càng là cường đại nguy hiểm, sinh ra hồi báo lại càng phong phú, đối với hắn trưởng thành trợ giúp lại càng lớn. Huynh trưởng ghê mù cái chết. A, nội tâm không hề sóng lớn, thậm chí có điểm muốn cười. Cùng thú thành chủ sở hữu trên trăm nhi tử, ghê mù cùng với đồ tu minh cổ thân thể này lời trước, là trong đó tài năng xuất chúng nhất hai cái. Từ đồ tu minh lấy dũng sĩ thân phận hàng lầm, hắn đi qua liệp sát ma vương thực lực trưởng thành cực nhanh, vốn là đã vượt qua ghê mù. Ghê mù lại chết. Cùng thú thành người thừa kế. Không cũng chỉ thừa lại mình sao. Đồ tu minh chẳng những không hận ma vương giết gệ mù, ngược lại muốn cảm tạ hắn giúp mình hạ cái này tay. Lần này chặt ma kết thúc về sau. Hắn liền muốn tự mình đối phó với Long ma vương. Để báo đáp lại đến lúc đó liền thưởng hắn một cái kiểu chết thống khoái A. Lão đại. Chúng ta chuẩn bị xong. 627 lúc này hai cái dũng sĩ đi tới trước mặt. Hai người này đều là đồ tu minh thủ hạng.